Chương 738, La áp lĩnh vực, hạ vực. Chương 738, La áp lĩnh vực, hạ vực a. Thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Lam Linh cảm thụ được nhanh chóng tốc độ chảy năng lượng, đau lòng nói, mỗi lần ngươi đến, ta đều muốn thua thiệt thật nhiều năng lượng a. Cái này, ha ha. Tần Dạ lúng túng sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười cười. Tại Lam Linh đau lòng ánh mắt nhìn soi mói, qua một hồi lâu, bao vây lấy La áp màu làm ánh sáng nhạt mới bắt đầu dần dần tiêu tán, như là thủy triều xuống giống như chậm rãi thối lui. Chủng tộc, U Hoàng hạm trưởng đẳng cấp, 73 cấp thuộc tính, âm hồn tiềm lực, truyền thuyết, 61/100, thiên phú, hạm vực, này lĩnh vực là La áp xem như U Hoàng hạm trưởng tất cả hạch tâm năng lực góp lại người, đem chiến lực cá nhân cùng hạm đội thống soái lực kết hợp hoàn mỹ, tại tự thân sáng tạo trong lĩnh vực, hắn tức là chủ thể, cũng là làm người sợ hãi kẻ cướp đoạt cùng hủy diệt giả. Hạm đội chủ thể, trong lĩnh vực, La áp hạm hồn cộng minh hiệu quả tăng lên trên diện rộng, tất cả thuộc tính theo khế ước thuyền số lượng tăng gọn. Tất cả phe bản thuyền, bao quát huyết tượng, phân thân, phòng ngự cùng công kích đều sẽ đạt được cực hạn cường hóa. Cướp có thể chi sương mù, trong lĩnh vực u minh sương mù sẽ kéo dài ăn mòn địch nhân, cũng bị động cướp đoạt năng lượng của bọn hắn, liên tục không ngừng bổ sung La áp tự thân. Âm hồn lặn hàng, La áp cùng với hạm đội tại trong sương mù thu hoạch được gần như hoàn mỹ ẩn thân cùng xuyên tường năng lực, tốc độ di chuyển tăng lên cực lớn. Trung yên hạm trạm, La áp có thể hội tụ làm cái lĩnh vực cùng hạm đội lực lượng, một lần phát động hủy thiên diệt địa trung cực chẳng kích. Tần Dạ nhìn chăm chú trước mắt hiện hạm vực giới thiệu, đại não trong nháy mắt trống rỗng, cả người như là bị làm định thân thuật giống như cương tại nguyên chỗ. Hắn há to miệng, tiết hầu giống như là bị cái gì ngăn chặn, nhất thời lại không phát ra thanh âm nào. Nửa ngày, hắn mới hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục nội tâm kinh đảo hải lãng. Có phải hay không rất mạnh? Lam Linh đắc ý hất cằm lên, lập tức lại đau lòng chật lưỡi, tiểu gia hỏa này dùng ba người lượng. Tạ ơn. Tần Dạ lấy lại tinh thần, giọng thành khẩn lại kiên định nói, Lam ca, ta lần sau nhất định còn đến. Đừng. Lam Linh liền vội vàng lắc đầu, muốn tới sang năm lại đến, năm nay một lần nữa ta thật là muốn may mà út sấp. Nếu không, cho ngươi bổ điểm. Tần Dạ hỏi dò. Lam Linh nghe vậy khẽ giật mình, vô ý thức sờ lên cằm, lại thật mở ra bắt đầu tự hỏi. Tần Dạ thấy thế, lập tức sửa lời nói, Lam ca, ta chỉ đùa một chút, ngài có thể đừng coi là thật à. Quỳ hẹp hỏi. Lam Linh tức giận lườm hắn một cái. Hắc hắc. Tần Dạ mặt dạn mày dày cười cười. Bổ 100 triệu 2 ức, hắn vẫn là có thể bổ. Nhưng nhìn Lam Tinh bộ dáng kia, liền không giống như là 1-2 ức dáng vẻ. Cho nên, hắn quả quyết dừng tổn hại, chuẩn bị chờ sau này phát đạt, lại đến bù một hạng. Có thể nói một chút hiệu quả sao? Lam Linh tò mò hỏi. Là La áp tất cả năng lực kết hợp bản, cụ thể hiệu quả đi Tần Dạ không có tiếp tục nói hết, mà là hướng Lam Linh ném đi một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Nói nhiều như vậy là đủ rồi. Lam Linh lòng hiếu kỳ đạt được bộ phận hài lòng, nghe được không động tĩnh nơi xa, nhắc nhở, hắn tỉnh. Ân. Tần Dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La áp chậm rãi mở hai mắt ra, ngay tại điều trị thể nội mênh mông năng lượng. Lam Linh năng lượng ngoại trừ nhường La áp thu hoạch được mới thiên phú bên ngoài, còn nhường La áp đẳng cấp cùng tiềm lực tăng lên một chút. Cảm thụ được đám người nhìn qua ánh mắt, La áp trong nháy mắt hưng phấn hướng Tần Dạ nhìn lại, lão đại, ta thành công, làm rất tốt. Tần Dạ chút nào không keo kiệt tán thưởng. Lam Linh thì không muốn xem, bắt đầu trực tiếp đổi người, tốt, vậy thì ra ngoài đi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Lam ca, chúng ta lần sau gặp. Tần Dạ cười chào từ biệt, cũng không thấy nữa. Lam Linh ngáp một cái, hướng Tần Dạ phất phất tay. Cùng lúc đó, La áp thanh âm cũng ở một bên vang lên, tạ ơn. Lam Linh lắc đầu, hóa thành một đạo lưu quang không có vào thủy tinh cầu bên trong. Đây là thật mệt mỏi a. Tần Dạ nhìn qua không có vào thủy tinh cầu Lam Linh, nhẹ giọng cảm khái một câu, lập tức đem La áp thu hồi gọi linh không gian, quay người đi về phía cửa chính. Đi ra đại môn, Tần Dạ nhìn cách đó không xa đang chờ hắn hai người, lập tức giơ lên nụ cười, Càng Thúc, Hà lão sư, lần này thể nghiệm rất không tệ. Hài lòng liền tốt. Càng Dương nhẹ khẽ gật đầu, chỉ hướng một bên chỗ ngồi, tiếp tục nói, trò chuyện một hồi. Tốt. Tần Dạ sảng khoái đáp ứng, đi lên trước, trên ghế ngồi sau khi ngồi xuống, liền cùng Càng Dương hòa Dì Văn Trọng nhàn trò chuyện. Hơn một giờ sau, Tần Dạ mới cùng Dì Văn Trọng cùng nhau rời đi hư không lầu các. Sau đó, Tần Dạ cùng Dì Văn Trọng cùng một chỗ ăn một bữa cơm trưa. Sau buổi cơm trưa, Tần Dạ cùng Dì Văn Trọng cáo biệt, đi vào một chỗ chỗ ăn nút, nhường Miêu Tỷ phóng thích lên thập nhị trọng cửa. Trở lại đình viện quen thuộc, Tần Dạ hít một hơi thật sâu, lập tức chậm rãi phun ra, vẫn là nhà cảm giác tốt. Kaka, kaka, La áp kaka thu được năng lực gì? Lạc Lạc hiếu kỳ thanh âm từ một bên truyền đến. Miêu Tỷ ở trong lòng yên lặng cho Lạc Lạc dựng lên cái tán. Lạc Lạc chớ nóng đội, chờ ta đem ra cắt bọn hắn đều triệu hoán đi ra, sẽ cùng nhau nói. Tần Dạ nói, tâm niệm vừa động, mấy đạo triệu hoán quang mang trong nháy mắt ở trung quanh ngưng tụ mà ra. Các huynh đệ, ta vô địch. La áp vừa hiện thân liền kích động hô lớn. Tại thời gian lâu như vậy bên trong, La áp tại gọi linh trong không gian, tự nhiên là đem chính mình năng lực mới nghiên cứu mấy lần. Chúc mừng La ca. Hải Tân cái thứ nhất đưa lên chúc mừng. Chít chít rảo hoạt nháy mắt mấy cái, nhìn về phía La áp hỏi, La ca, mạnh bao nhiêu? Có thể miễn dịch ta nguyên sơ linh vực sao? Lan. La áp tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Kia cũng may còn tốt, chít chít cười hì hì vỗ ngực một cái, lập tức cùng đồng bạn hắn như thế, tò mò nhìn về phía Tần Dạ. Đợi mọi người làm ầm ĩ đủ, Tần Dạ mới không nhanh không chậm đem La áp mới tiên phú hiệu quả em hai nói. Tần Dạ nói xong, La áp đáp ý nhìn về phía khiếp sợ đồng bạn, hỏi, thế nào? Có phải hay không rất mạnh? La ca, nói thật, kỳ thật còn tốt. Chít chít đáp lại nói, chính là tăng cường một chút thực lực bản thân, nhiều một cái khôi phục năng lượng trạng thái, tăng lên hành động lực, nhiều một chiêu trùng cực công kích mà thôi. Đây quả thật là còn tốt chứ. Cửu Âm khó có thể tin nhìn về phía Chít Chít. Tốt cái giám a. Chít Chít hâm mộ nói lẩm bẩm, ta cũng rất muốn lĩnh vực này a. Nguyên sơ lĩnh vực là mạnh, nhưng nó càng muốn hơn hạ vực, bởi vì hạ vực có thể khôi phục năng lượng. Về phần cái khác, Chít Chít ngược là thật cảm giác còn tốt, nhưng cái này khôi phục năng lượng hiệu quả, dưới cái nhìn của nó quá bờ UG. Để cho lão đại cho ngươi làm có thể hấp thu năng lượng năng lực. La Áp xem xét liền đoán được Chít Chít ý nghĩ. Ba ba Chít Chít lập tức trông mong nhìn về phía Tần Dạ. Tần Dạ cười đáp lại nói, loại năng lực này xác thực hiếm thấy, nhưng nếu là gặp phải, ta nhất định giúp ngươi cầm xuống. Ân. Chít Chít dùng sức gật đầu, trong mắt lóe mong đợi quang. Chương 739, Tần lão sư chương 739, Tần lão sư về đến sân vườn, Tần Dạ tiếp tục bắt đầu lắng động. Ngày 6 tháng 8 buổi chiều, Tần Dạ đi vào Chu Vô Trương văn phòng. Chu Vô Trương gọi hắn đến đây là vì thương thảo giáo sư công việc. Tần Dạ nhìn một chút hiệp ước nội dung, không có một chút do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Không có vấn đề, vậy thì ký kết ta. Chu Vô Trương trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt. Tần Dạ lưu loát tại trên hiệp ước ký tên của mình, lập tức đem văn kiện đưa trả lại cho Chu hiệu trưởng. Nhìn xem Chu Vô Trương tiếp nhận hiệp ước, Tần Dạ kích động mà hỏi thăm, đã hiệp ước đều ký, vậy ta có hay không có thể bắt đầu đi học? Đương nhiên có thể nhập học. Chu Vô Trương vẻ mặt hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, ngươi cái này tính tích cực, có chút ra ngoài ý định a. Chính là muốn thể nghiệm một chút làm lao sư cảm giác. Tần Dạ thản nhiên trả lời, trên mặt không có chút nào thật không tiện. Chu Vô Trương tò mò hỏi, định cho bọn hắn bên trên cái gì nội dung khóa? Muốn để bọn hắn thể nghiệm một chút phương diện tinh thần công kích, để bọn hắn chú ý tinh thần phòng ngự. Tần Dạ như nói thật nói, cái chủ ý này không tệ. Chu Vô Trương tán thưởng gật đầu, bất quá phải chú ý phân tức, đừng quá đả kích học sinh lòng tự tin. Chu hiệu trưởng, ngài yên tâm, cái này ta sẽ chú ý. Tần Dạ nhếch miệng cười nói, biểu hiện của bọn hắn nếu có thể để cho ta hài lòng, ta không ngại giúp đồng bọn của bọn hắn nhìn xem tương lai. Chu Vô Trương nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức vui mừng nhướng mày, ha ha, có lòng. Bất quá, nhìn đến trước nhớ kỹ để bọn hắn giữ bí mật. Ân. Tần Dạ gật đầu đáp ứng. Thời gian định ra tới rồi sao? Chu Vô Trương theo miệng hỏi. Ngày mai. Nhanh như vậy? Chu Vô Trương trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, không để bọn hắn sớm chuẩn bị một chút không? Tần Dạ khẽ môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói, Chu hiệu trưởng, kỳ ngộ cũng sẽ không bọn người. Ha ha, có đạo lý, vậy thì ngày mai a. Chu Vô Trương cười gật đầu, nhắc nhở, nhớ kỹ đi chương trình học hệ thống thượng chuyển chương trình học của mình tin tức. Ta trở về liền lên truyền. Ngươi bây giờ liền lên truyền a? Cũng được. Tần Dạ lấy điện thoại cầm tay ra, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Chu Vô Trương hỏi, Chu hiệu trưởng, ta hiện tại đã có thể lên truyền sao? Chờ một chút, ta để bọn hắn đem tin tức của ngươi ghi chép đi vào. Chu Vô Trương lập tức cầm điện thoại di động lên liên hệ lên tương quan người phụ trách. Một lát sau, Chu Vô Trương hướng Tần Dạ nói, chờ 5 phút. Tốt. Tần Dạ gật đầu. 5 phút sau, Tần Dạ đổi mới phần mềm giao diện, nhìn thấy mới tăng giáo sư công năng lúc, trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn nụ cười, có thể. Vậy thì thượng truyền a. Chu Vô Trương bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Ngồi ở một bên Tần Dạ thì ở bên kia thao tác. Cũng không lâu lắm, Tần Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Chu Vô Trương hỏi, "Chu hiệu trưởng, ngài nói ta đem dạy học địa điểm định ở nơi nào tương đối phù hợp?" Chu Vô Trương suy tư một lát, đáp lại nói, "Đi trúc ở giữa sơn viện a, nơi đó tương đối yên tĩnh." "Trúc ở giữa sơn viện ở nơi nào?" Tần Dạ vẻ mặt mê mang mà hỏi thăm. Chu Vô Trương nhìn Tần Dạ một cái, rơi vào trầm mặc. Tần Dạ cười xấu hổ nói, "Trường học chúng ta lớn như thế, có nhiều chỗ không biết cũng bình thường a." Thấy Chu Vô Trương không nói lời nào, Tần Dạ nói bổ sung, "Hơn nữa ta thường xuyên ở bên ngoài đi, không có thời gian trong trường học đi dạo cũng là." Chu Vô Trương lại nhấp một ngụm trà, giải thích nói, "Trúc ở giữa sơn viện là tu thân dưỡng tính nơi tốt, thích hợp chạy không chính mình, ở nơi đó ngủ trưa sẽ rất dễ chịu." Tần Dạ bừng tỉnh hiểu ra gật đầu, lập tức lo lắng mà hỏi thăm, "Vậy ta qua bên kia lên lớp lời nói, sẽ không quấy rầy tới bọn hắn?" "Yên tâm, bên kia có chuyên môn dạy học nơi trốn, sẽ không ảnh hưởng tới người khác." Chu Vô Trương cười giải thích nói, "Vậy là được." Tần Dạ túi đầu tiếp tục thao tác điện thoại, "Vậy ta liền tuyển trúc ở giữa sân viện, danh tự này nghe liền rất có ý cảnh." "Chớ nóng đội, ta cho ngươi quyền hạn." Chu Vô Trương bình tĩnh cầm lấy để ở một bên điện thoại, trên điện thoại di động thao tác. "Tần Dạ, tốt." Chu Vô Trương đưa di động ném đến một bên, hướng Tần Dạ tiếp tục nói, "Ngươi bây giờ có thể tuyển." Tần Dạ lấy lại tinh thần, đội vàng cảm kích nói, "Tạ ơn Chu hiệu trưởng." Chu Vô Trương mặt mỉm cười lắc đầu, không có quá nhiều giải thích. Tần Dạ chọn tốt lên lớp địa điểm sau, cẩn thận xác nhận một lần chương trình học tin tức, nhẹ nhàng điểm xuống tuyên bố cái nút. "Giải quyết." Tần Dạ lập tức trên mặt toát ra nụ cười sảng lạ. "Ngày mai mấy điểm lên lớp?" Chu Vô Trương theo miệng hỏi. "2 giờ chiều." Tần Dạ bỗng nhiên nghi ngờ nhìn về phía Chu Vô Trương, "Ngài sẽ không cần qua đi." Chu Vô Trương cười thần bí, nâng chung trà lên lại nhấp một miếng, đến lúc đó lại nói, "Nha, chủ quan." Tần Dạ trong lòng không khỏi có chút lúng túng. "Ngài vẫn là đừng đến cười nhạo ta." Tần Dạ nhịn không được nói rằng. Chu Vô Trương phất phất tay, "Trở về đi." "Bái mai." Tần Dạ quả quyết quay người rời đi. Chu Vô Trương nhìn xem Tần Dạ bóng lưng biến mất, nhẹ giọng cười nói, "Ngày mai đến cùng là đi đâu?" "Vẫn là không đi đâu." Ngay tại Tần Dạ tuyên bố chương trình học không lâu sau, vừa mới kết thúc chương trình học sinh viên đại học năm nhất Mục Tư Vũ vẫn ngồi trong phòng học. Nàng lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay tại trên màn hình điện thoại di động hoạt động, cẩn thận xem lấy chương trình học giao diện, tìm kiếm cảm thấy hứng thú chương trình học. Nàng tìm được, biểu lộ hơi chậm lại. Nhìn xem giao diện bên trong Tần Dạ hai chữ, nàng không dám tin tưởng, trừng mắt nhìn, chần chờ điểm đi vào. Nàng không có nhìn nội dung chương trình học, mà là trực tiếp hướng lao sư ảnh chân dung điểm tới. Khi thấy giáo sư tin tức trong nháy mắt, Mục Tư Vũ đột nhiên ngồi thẳng người, cái ghế phát ra bành tiếng vang. Nàng trừng to mắt, khiếp sợ liên thanh hô, "Hoa, hoa, hoa, đây là hoa, thế nào? Thế nào?" Cách đó không xa Ngô Giao lập tức tò mò nhìn về phía Mục Tư Vũ. Mục Tư Vũ hít sâu một hơi, kích động hướng Ngô Giao hô, "Dạ thần." "Dạ thần mở khóa." Ngô Giao khẽ chau mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Cái nào dạ thần?" Lúc này, Tống Uy thanh âm từ một bên truyền đến, "Là Tần Dạ sao?" "Đối." Mục Tư Vũ dùng sức gật đầu, "Là Tần Dạ." Hắn mở khóa. "Xế chiều ngày mai 2 điểm khóa, là công khai khóa, chỉ có 100 cái danh lệch. Báo danh thời gian sẽ ở 12 giờ đêm trước hết hạn." Theo Mục Tư Vũ âm thanh kích động vang lên, chung quanh chưa rời đi đồng học tập thể lâm vào trầm mặc. Một lát sau, bọn hắn mới tỉnh hồn lại, bộc phát ra các loại khiếp sợ tiếng nghị luận. "Ngoa tào, dạ thần vậy mà thành cho chúng ta lão sư, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian báo danh a." "Dạ thần khóa, ta đây nhất định phải đi nhìn xem." Tại một mảnh ồn ào bên trong, Mục Tư Vũ cất cao giọng nói bổ sung, "Đại gia chớ nóng nội, dạ thần khóa chỉ đối với chúng ta đại nhất mở ra, học trưởng các học tỷ báo không được tên." "Vậy cũng phải gấp a." Lô Giao một bên nhanh chóng thao tác điện thoại một bên nói, "100 cái danh ngạch nhìn qua nhiều, kỳ thực không có chút nào nhiều." "Cũng đúng." Mục Tư Vũ hưng phấn để điện thoại di động xuống, trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, "Ngược lại ta đã báo danh thành công." Chương 740, nhập học. Chương 740, nhập học. Tần Dạ trở thành Hoán Linh Đại học giáo sư, cũng vào khoảng ngày 7 tháng 8 2 giờ chiều nhập học tin tức, tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ cấp tốc lên đỉnh các đại xã giao bình đài nóng lục soát. Đám dân mạng đối với cái này phản ứng khác nhau, có người nghi hoặc, có người chấn kinh, có người hâm mộ, cũng có người nắm thái độ hoài nghi. Nhưng cuối cùng, hâm mộ thanh âm chiếm cứ chủ lưu. Cùng lúc đó, Hoán Linh Đại học nội bộ, đại nhị cùng sinh viên năm ba nhóm nhau nhau hướng lao sư của mình nghe ngóng Tần Dạ tin tức. Bọn hắn muốn biết, Tần Dạ có thể hay không vì bọn họ lên lớp. Đối với đáp án này, theo Triệu Yên miệng bên trong biết được tin tức này Tần Dạ, không chút do dự đáp lại nói, "Triệu ca, làm phiền ngươi cùng bọn hắn nói một tiếng, có cơ hội nhất định sẽ đi, kia sẽ không quấy rầy ngươi." Đạt được rõ ràng trả lời chắc chắn, Triệu Yên lưu loát cúp điện thoại. Kết thúc trò chuyện sau, Tần Dạ nhìn điện thoại di động bên trên mấy chục cái miss call cùng các lao sư gửi tới các loại tin tức, cười khổ dần dần hồi phục. Hắn dự đoán tới sẽ khiến chú ý, nhưng không nghĩ tới sẽ nóng nảy tới trình độ này. Còn là xem thường chính mình a. Xử lý xong chỗ có tin tức sau, Tần Dạ không khỏi than nhẹ một tiếng. Meo Miêu tỉ nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt hắn, nhắc nhở, "Nhanh chuẩn bị một chút a, đừng ngày mai lên lớp là xe." Tần Dạ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hắn vội vàng đứng người lên, hướng đứng tại cách đó không xa một tình hô, "Đi, chúng ta đi mô phỏng một chút." Một tình đuổi theo sát, trên mặt giống nhau tràn ngập khẩn trương. Mà thấy cảnh này La Áp, chít chít chờ đồng bạn thì hoàn toàn khác biệt, từng cái đều lộ ra mong đợi biểu lộ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới 7 ngày sau buổi trưa. Trúc ở giữa sân viện, một chỗ thúy trúc thấp thoáng, chim hót hoa nở nhân gian tiên cảnh. Vốn lượn dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi, là mảnh này điên tính thiên địa tăng thêm mấy phần linh động. Tần Dạ dạo bước tại trong rừng, ngắm nhìn bốn phía rộn rộn ràng ràng học sinh, không khỏi thầm nói, các thiên tài cũng như thế ưa thích tham gia náo nhiệt sao? Người không phải cũng là? Miêu thị không chút lưu tình phá. Ha ha. Tần Dạ khẽ cười một tiếng, thân hình lặng yên biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại trúc ở giữa sơn viện dạy học nơi trốn bên trong. Đương nhiên, hắn trên thực tế là tại lão sư trong phòng nghỉ, mà không phải dạy học nơi trốn. Nếu không, hắn giờ phút này nhất định có thể nhìn thấy một đám đến đây nghe giảng bài học sinh. Nhưng mà, ở phòng nghỉ bên trong, hắn ngoài ý muốn gặp một vị người quen. Hoa Thúc, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tần Dạ động, hắn là thật động. Đến xem náo nhiệt. Hoa Thiên lạnh nhạt đáp lại, trong mắt lại lóe ra hiếu kỳ quan mang. Ngài là thật nhảm chán a. Tần Dạ bất đắc dĩ nâng chán. Ha ha, gần nhất xác thực không có chuyện quan trọng gì. Hoa Thiên cởi mở cười to. Từ khi cùng Lưu Vân Sinh giao tiếp ban sau, Hoa Thiên liền hoàn toàn giải phóng. Ít ra, chỉ cần hắn không chủ động xin đi, quan phương liền sẽ không an bài cho hắn nhiệm vụ. Lưu Vân Sinh rời đi, Tần Dạ là biết được. Tại hắn sau khi tốt nghiệp ngày đầu tiên, Lưu Vân Sinh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cáo chi việc này. Lúc ấy, Tần Dạ vẫn còn có chút cảm khái. Bất quá, vì biểu đạt cảm tạ, Tần Dạ giúp Lưu Vân Sinh tất cả đồng bạn đều nhìn một lần. Lưu Vân Sinh cũng không có cự tuyệt. Sau khi xem xong, Lưu Vân Sinh biểu đạt lòng biết ơn, liền im ắng rời đi. Về phần Hoa Thiên tiếp nhận sự tình, Tần Dạ thì hoàn toàn không biết gì cả. "Ngươi bận điệu, ta chính là cùng ngươi chào hỏi." Lời còn chưa dứt, Hoa Thiên thân ảnh liền biến mất ở Tần Dạ trong tầm mắt. Nhìn xem một màn này, Tần Dạ trong nháy mắt cảm giác có mấy vị lao đại núp trong bóng tối, vụ trộm quan sát đến hắn. Nghĩ đến khả năng này, Tần Dạ không khỏi nhẹ giọng thở dài một hơi. "Mèo thật thảm." Miêu thị nhìn có chút hả hê vây vây đôi. Tần Dạ liếc nàng một cái, điều chỉnh tốt tâm tính sau, tâm niệm vừa động, mấy đạo triệu hoán quang mang trong nháy mắt ở trùng quanh ngưng tụ mà ra. "Các ngươi ở chỗ này quan sát ta, nơi này có thể nhìn thấy dạy học sân bãi toàn bộ cảnh." Tần Dạ hướng ra cắt bọn hắn dặn dò. "Ca ca, ta muốn đi chung với ngươi." Lạc Lạc chớp lấy mắt tỏ kháng nghị. "Không được." Tần Dạ quả quyết lắc đầu, giải thích nói, "Các ngươi nếu là cùng ta cùng lúc xuất hiện, sẽ phân tán học sinh lực chú ý. Mèo ta dẫn ngươi đi." Miêu thị thanh âm từ một bên truyền đến. Tần Dạ nghe vậy, nhẹ khẽ gật đầu, tại chiều không gian bên trong có thể. "Miêu tỷ tỷ tốt nhất rồi." Lạc Lạc lập tức vui sướng bay về phía Miêu tỷ. Miêu tỷ cười nhìn về phía ra cắt bọn hắn hỏi, "Còn có ai muốn đi ra ngoài nhìn? Đợi lát nữa theo ta đi." "Ta muốn tới." Chít chít lập tức hô. "Miêu tỷ tỷ, ta cũng nghĩ ra đi xem đóa đóa nhỏ giọng phụ họa. Miêu tỷ nghe liên tục không ngừng tình cầu, quả quyết nói, vậy thì chờ lát nữa chúng ta cùng đi ra ngoài. Gia Cát nghe vậy, ngẩng đầu nhìn hưng phấn đồng bạn, lại hơi liếc nhìn Miêu tỷ, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Tần Dạ gặp bọn họ thương thảo tốt sau, mở miệng nói, vậy ta cùng một tỉnh đi trước, các ngươi đợi lát nữa trở ra. Meo ngươi đi đi, nơi này có ta. Miêu tỷ lười biếng ngáp một cái. Tần Dạ không cần phải nhiều lời nữa, mang theo một tỉnh rời khỏi phòng. Đi tại an tĩnh trong lối đi nhỏ, Tần Dạ vẫn là nhịn không được, cho Chu Vô Trương gọi một cú điện thoại. Điện thoại kết nối sau, Tần Dạ cung kính hô một tiếng, Chu hiệu trưởng. Ha ha, ngươi yên tâm, ngoại trừ ta cùng Hoa Thiên bên ngoài, không có người thứ ba. Chu Vô Trương cởi mở tiếng cười theo ống nghe truyền đến, không đúng, còn có ngươi Minh Sơn ra ra. Tần Dạ trầm mặc 2 giây, hỏi, thật không có? Thật không có. Chu Vô Trương ngữ khí khẳng định nói rằng, xác thực có những người khác nghĩ đến xem náo nhiệt, nhưng đều bị ta cản trở về. Tần Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói, tạ ơn Chu hiệu trưởng. Nếu là chỉ có ba người này, thế thì không có gì. Hắn liền sợ không quen biết đại lão trở về nhìn hắn náo nhiệt. Không nói, cố lên. Chu Vô Trương khích lệ một câu. Ân. Tần Dạ vừa ứng thanh, Chu Vô Trương liền cúp điện thoại. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh bận, Tần Dạ hít sâu một hơi, hướng Dạ Tư Tư phát mấy cái tin tức sau, liền thu hồi điện thoại, tiếp tục mang theo một tình hướng phía trước đi đến. Dạy học nơi trốn là một chỗ màu xanh biết giạt rào sân khấu ngoài trời, xanh biết thực vật khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có dốc rách nước chảy ghé qua ở giữa. Đi vào học sinh nơi này, nhóm đều không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc. Mục Tư Vũ nhìn xem giải tại các nơi thiên nhiên băng ghế đá, đối bên người Ngô Giao nhỏ giọng nói rằng, Giao Giao, nơi này tốt đặc thù à? Nghe nói nơi này là hiệu trưởng trước kia bên trên công khai khóa địa phương, Ngô Giao đem nàng tối hôm qua hiểu rõ đến một chút nội dung chia sẻ đi ra. Hóa ra là dạng này. Mục Tư Vũ nhẹ giọng đáp lời, cùng Ngô Giao tại một chỗ tới gần dòng suối băng ghế đá ngồi xuống. Ngay tại các nàng nói chuyện phiếm lúc, tiếng huyên náo đông nhiên vang lên, các nàng lập tức nghe tiếng nhìn lại. Nhìn xem xuất hiện tại cách đó không xa hành lang hai thân ảnh, trên mặt của các nàng trong nháy mắt lộ ra hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Tần Dạ mặt mỉm cười đi ở phía trước, tại mọi người ánh mắt nóng bỏng bên trong bình tĩnh đi vào trong sân. Một tình mặc dù mặt ngoài mặt không biểu tình, nội tâm kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá hai người đều so trong tưởng tượng muốn chấn định được nhiều. Đại gia buổi chiều tốt ta. Tần Dạ cười hướng trước mắt 100 danh học sinh treo lên chào hỏi. Chương 741, Dạ Thần Tinh Thần lớp học chương 741, Dạ Thần Tinh Thần lớp học Dạ Thần tốt. Tần lão sư buổi chiều tốt. Tần lão sư. Ngồi trên băng ghế đá các học sinh nhao nhao đứng dậy, nhiệt tình hướng Tần Dạ chào hỏi. Nghe một tiếng này âm thanh lão sư xưng hô, Tần Dạ trong lòng dâng lên một loại không hiểu tinh thần trách nhiệm. Hắn mỉm cười gật đầu ra hiệu, ôn hòa nói, "Mời ngồi, tất cả mọi người mời ngồi." Các học sinh theo lời ngồi xuống lần nữa, từng cái trên mặt đều mang hưng phấn cùng chờ mong. Tần Dạ vẫn nhìn ở đây học sinh, bắt đầu tự giới thiệu cũng giải thích rõ cái này tiết khóa nội dung. Các học sinh lặng lặng lắng nghe, mà Tần Dạ thì sinh động như thật giảng giải. Liên tại giảng giải sắp kết thúc lúc, một mực yên tĩnh đứng ở một bên một tỉnh lặng yên hành động. Tại hắn tinh chuẩn điều khiển hạ, sức mạnh tinh thần vô hình như mạng nhện lặng yên không một tiếng động lan tràn đến mỗi cái học sinh ý thức biên giới, chờ đợi sau cùng chỉ lệnh. Làm Tần Dạ nói ra một chữ cuối cùng trong nháy mắt, một tỉnh lập tức điều khiển tinh thần lực nhẹ nhàng thăm dò vào các học sinh não hải. Bởi vì tinh thần lực cường độ bị tận lực khống chế tại rất yếu trình độ, những cái kia có tinh thần năng lực phòng ngự học sinh, tại tinh thần lực chạm đến phòng ngự bình chướng sát na, liền một cách tự nhiên đem nó tiêu tán thành vô hình. Mà đối những cái kia không có tinh thần phòng bị học sinh, tinh thần lực thì dễ như trở bàn tay chui vào trong đó. Bất quá liền khi tiến vào bọn hắn não hải trong nháy mắt, một tỉnh liền chủ động tán đi tinh thần lực. Theo cái này sóng tinh thần lực sờ nhẹ, ở đây các học sinh lập tức mừng rỡ, trên mặt hiện ra khác nhau thần sắc, có nghi hoặc, có mờ mịt, có nhíu mày, cũng có lộ ra hiểu ý mỉm cười. Rất nhanh, bọn hắn đều ý thức được xảy ra chuyện gì, không hẹn mà cùng lấy lại tinh thần, hướng Tần Dạ nhìn lại. Tần Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, cảm nhận được a. Những cái kia không có làm tốt phòng bị học sinh ngay vậy, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ áo não. Mà đã sớm chuẩn bị các học sinh thì không khỏi thở dài một hơi, âm thầm may mắn. Đa số đồng học đều làm tốt lắm, đều có chỗ chuẩn bị. Chỉ có một số nhỏ đồng học ở phương diện này có chỗ sơ sẩy. Tần Dạ tiếp tục nói, bất quá, tại cái này một số nhỏ học sinh bên trong, có một bộ phận học sinh phản ứng rất cấp tốc, trước tiên liền làm ra phản kích, biểu hiện được không tệ. Về phần những học sinh này là ai, ta liền không điểm danh. Tần Dạ hơi ngưng lại, nhìn xem biểu lộ khác nhau các học sinh, tiếp tục nói, kế tiếp, tại tiếp tục giảng bài quá trình bên trong, mục tỉnh sẽ đối với các ngươi tiến hành toàn phương vị duy trì tính tinh thần công kích. Các ngươi cần một bên nghe giảng bài, một bên duy trì tinh thần phòng ngự. Cuối cùng biểu hiện xuất sắc nhất một vị sẽ thu hoạch được ta đặc biệt ban thưởng. Đương nhiên, nếu như biểu hiện của các ngươi cũng không thể làm ta hài lòng, như vậy ai cũng vô duyên phần này ban thưởng. Tần Dạ mỉm cười, cho các học sinh một lát giảm sóc thời gian, sau đó nói, tốt, chương trình học chính thức bắt đầu, ta tiếp tục giảng giải, các ngươi cũng mời tiếp tục lắng nghe. Các học sinh lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhưng đa số người tâm tư đều thả trong đầu, tùy thời chuẩn bị ứng đối lại sắp tới tinh thần công kích. Tần Dạ nhìn xem nét mặt của bọn hắn, tự nhiên minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhưng hắn muốn khảo nghiệm xa không chỉ như thế. Hắn mong đợi là đã có thể chuyên chú nghe giảng, lại có thể nhạy cảm ứng đối tinh thần công kích học sinh. Thời gian lặng yên trôi qua, một giờ sắp trôi qua, chương trình học cũng chuẩn bị kết thúc. Tần Dạ truyền thụ nội dung mặc dù lấy tinh thần lực làm chủ đề, nhưng càng nhiều hơn chính là thông qua nguyên một đám sinh động án lệ đến trình bày. Theo án lệ xâm nhập, các học sinh dần dần nhận thức đến tinh thần phòng ngự tầm quan trọng. Trừ cái đó ra, tại trong lúc này, bọn hắn không ngừng gặp một tỉnh theo các cái góc độ phát khởi tinh diệu công kích, khi thì như mưa phùn giống như dày đặc, khi thì dường như sấm sét bỗng nhiên. Rất nhiều học sinh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, phản phất tại bên bờ sinh tử bồi hồi mấy chục lần. Chính là loại này bản thân thể nghiệm, để bọn hắn càng phát ra coi trọng phương diện tinh thần phòng ngự. Tần Dạ nói xong cái cuối cùng án lệ sau, hướng bọn họ nhẹ nhàng vô vô tay, "Tốt, chương trình học hôm nay đến đây là kết thúc." Nhìn xem các học sinh trong nháy mắt quăng tới chờ mong ánh mắt, Tần Dạ mỉm cười, làm lớp xuống tới, một tỉnh tổng cộng đối với các ngươi phát động 12 lần tinh thần công kích. Tại cái này 12 lần trong công kích, có 25 người thành công phòng ngự 5 lần, 19 người thành công phòng ngự 6 lần, 16 người thành công phòng ngự 7 lần, 20 người thành công phòng ngự 8 lần, 12 người thành công phòng ngự 9 lần, 5 người thành công phòng ngự 10 lần, 3 người thành công phòng ngự 11 lần. Vừa dứt tiếng, Tần Dạ nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ các học sinh, hơi ngưng lại sau, tiếp tục nói, cái này 3 tên thành công phòng ngự 11 cấp bậc học sinh, tự mình đứng lên đến. Nếu như không có nắm chắc, xin đừng nên đứng lên. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, chỉ chốc lát sau, một gã thần sắc tự tin thiếu niên dẫn đầu đứng lên. Còn gì nữa không? Tần Dạ đảo mắt toàn trường hỏi. Tư Vũ, ngươi phòng ngự mấy lần? Nô Giao đội vàng hỏi thăm bên cạnh lông mày cao lại Mục Tư Vũ. Mục Tư Vũ trầm ngâm nói, có thể xác định là 10 lần, có một lần bởi vì nghe được quá nhiều thần, không xác định có thành công hay không phòng ngự. Tốt đáng, Nô Giao nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, Tần Dạ thanh âm vang lên lần nữa, còn có hai vị, một vị là Tần Dạ chỉ hướng ngồi ngoài cùng bên trái nhất thiếu niên mặc áo lam nói, chính là ngươi. Thiếu niên mặc áo lam giật mình gật đầu, bình tĩnh đứng người lên. Còn có một vị Tần Dạ đưa ánh mắt về phía mặt mũi tràn đầy mong đợi Mục Tư Vũ, cười nói, không sai, chính là ngươi. Mục Tư Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, hưng phấn đứng lên. Trung quanh các học sinh nhìn xem ba người này, trong mắt đều toát ra vẻ hâm mộ. Tần Dạ cười tiếp tục nói, ba người các ngươi tinh thần phòng ngự đều rất xuất sắc. Bất quá, mong muốn thu hoạch được ta ban thưởng, còn cần trả lời mấy vấn đề. Ba người lập tức thần sắc chuyên chú, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vấn đề thứ nhất, Tần Dạ hơi ngưng lại, ánh mắt đảo qua ba người, thực chiến trong cuộc thi, ta cùng một tỉnh tổng cộng đánh bại nhiều ít danh học sinh? 217 tên. Thiếu niên mặc áo lam không chút nghĩ ngợi thốt ra. Rất tốt. Tần Dạ tán thưởng gật đầu, lập tức đưa ra vấn đề thứ hai. Tiếp xuống vấn đáp khâu bên trong, ba người tranh nhau đọc đáp, nhưng thiếu niên mặc áo lam tốc độ phản ứng rõ ràng càng hơn một bậc, rất nhanh liền biến thành hắn cùng Tần Dạ ở giữa một đối một vấn đáp. Những học sinh khác nhìn xem một màn này, không khỏi nhỏ giọng thảo luận, Trương Diệu Văn vẫn là mạnh a. Viên điểm báo không tại, căn bản không ai có thể cùng hắn so. Thật hâm mộ, không biết rõ dạ thần ban thưởng sẽ là cái gì, cái này độ khó cũng quá cao a. Một lát sau, theo thiếu niên mặc áo lam trả lời xong cái thứ 10 vấn đề, Tần Dạ thỏa mãn gật đầu, không tệ, ngươi tên là gì? Dạ thần, ta gọi Trương Diệu Văn. Thiếu niên mặc áo lam cung kính trả lời. Tần Dạ khẽ bước cằm, chờ sau khi tan học, theo ta đi. Ân. Trương Diệu Văn dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Lúc này, Mục Tư Vũ cùng một tên khác nam sinh không khỏi cảm thấy một chút thất lạc. Tần Dạ nhìn về phía bọn hắn, ôn hòa an ủi vài câu, liền ra hiệu ba người tất cả ngồi xuống. Quá mạnh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Mục Tư Vũ nhẹ giọng thở dài. Hiện tại vừa mới khai giảng, chúng ta còn có tiến bộ rất lớn không gian. Nô Giao ở một bên khích lệ nói. Ân. Mục Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, Tần Dạ thanh âm vang lên lần nữa. Nói vài câu cổ vũ lời nói sau, Tần Dạ chính thức tuyên bố tan học. Sau đó, hắn liền dẫn Trương Diệu Văn rời đi dạy học hiện trường. Chương 742, siêu năng thuộc tính, hệ thở quyền hào. Chương 742, siêu năng thuộc tính, hệ thở quyền hào. Trương Diệu Văn yên lặng đi theo Tần Dạ sau lưng, nội tâm không hiểu có chút khẩn trương. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe chuyển tới từ phía bên cạnh, "Kaka, ngươi giảng được thật tốt." "Ha ha, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta." Tần Dạ nhìn về phía trống rỗng xuất hiện Lạc Lạc, cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nghe được không không kẻ nhạt, không có chút nào nhàm chán. Lạc Lạc nghiêm túc lắc đầu. "Thật sao?" Tần Dạ mang theo hoài nghi hỏi. "Thật." Lạc Lạc dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ tràn ngập chân thành. "Lạc Lạc thần ngoan." Tần Dạ nhịn không được nhẹ béo nhẹ bóp nàng phấn nộn gương mặt, quay đầu hướng Trương Diệu Văn giới thiệu nói, "Đây là đồng bọn của ta, Âm Lạc Lạc." "Ngươi, ngươi tốt." Trương Diệu Văn khẩn trương đến có chút cả lăm. "Tiểu ca ca ngươi tốt lắm." Lạc Lạc vui vẻ hướng Trương Diệu Văn phất phất tay, lập tức nhẹ nhàng rơi vào Tần Dạ trên vai trái. Cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tần Dạ cùng Trương Diệu Văn sau lưng, đem bọn hắn nửa bao vây lại. Trương Diệu Văn nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ra các bọn người, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. "Các ngươi khỏe có ý tứ a?" Tần Dạ có chút bất đắc dĩ nhìn xem đồng bạn nói. "Ha ha." Chít chít xuất không nhìn được trước cười ra tiếng. "Ca ca, là La Áp chủ ý." San sạt ngượng ngùng giải thích nói. La Áp cười hì hì hỏi, "Lão đại, chúng ta dạng này ra sân có đủ hay không xoái? Các ngươi đem tiểu hỏa tử hù dọa." Tần Dạ trợn nhìn La Áp một cái. "Ha ha." La Áp tựa như quen vô vỗ Trương Diệu Văn bả bay, "Tiểu ca, ta rất xem trọng ngươi a." "A." Ách, Trương Diệu Văn há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. "Tốt tốt, đừng nói giỡn." Tần Dạ che lấy cái chán, hướng ra các bọn hắn tiếp tục nói, "Các ngươi về trước gọi linh không gian nghỉ ngơi một chút." Lời còn chưa dứt, Tần Dạ liền đem La Áp, Chít Chít, một tỉnh bọn hắn đều triệu hoán trở về gọi linh không gian. Trung quanh chỉ còn lại Gia Cát, Kiếm Quyển, Miêu Tỷ, Sàn Sạt cùng Lạc Lạc. Đợi lát nữa cần dùng tới Gia Cát, cho nên Tần Dạ cũng không có đem hắn triệu hoán trở về. Lãnh Khốc Kiếm Quyển thì là mạo xưng làm bảo tiêu dùng, đứng ở một bên so La Áp đáng tin cậy nhiều. Sàn Sạt cùng Lạc Lạc, dưới tình huống bình thường, Tần Dạ cũng sẽ không đem các nàng triệu hoán trở về. Về phần Miêu Thị, vậy thì càng không cần phải nói. La Ca biến mất. Lạc Lạc cắn ngón tay bay về phía Sàn Sạt. Sàn Sạt nhẹ nhẹ gật gật Lạc Lạc miệng nhỏ, muốn yên tĩnh a. Lạc Lạc ngoan ngoãn gật đầu, cùng Sàn Sạt dùng ý thức bắt đầu giao lưu. Meo Lạc Lạc sau khi đi, Miêu Tỷ lặng yên xuất hiện tại Tần Dạ trên bờ bay. Sau đó, Tần Dạ liền đem Miêu Tỷ ôm ở trong ngực. Trương Diệu Văn nhìn xem cái này từng bức họa, trong lòng không khỏi dâng lên hâm mộ chi tình. Đồng bạn hắn quan hệ trong đó mặc dù cũng không tệ, nhưng cùng Tần Dạ đồng bạn quan hệ trong đó so sánh, đương nhiên cũng cảm giác rất bình thường. Ôm Miêu Tỷ Tần Dạ, tại cùng Trương Diệu Văn đơn giản nhàn phiếm vài câu sau, đi vào cửa một gian phòng trước. Mở cửa phòng, Tần Dạ hướng Trương Diệu Văn đạo, "Vào đi." Tần Dạ hướng phía trước đi đến, Trương Diệu Văn vội vàng đi theo. Làm Trương Diệu Văn đạp vào giữa phòng sau, đi tại sau cùng kiếm khuyển tiện tay đem cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ. Tần Dạ tại chủ vị ngồi xuống, nhìn về phía đứng tại bàn đọc sách đối diện Trương Diệu Văn, theo gọi linh trong không gian tay lấy ra sớm đã chuẩn bị xong giữ bí mật hiệp ước hướng Trương Diệu Văn chuyển tới, nhìn một chút, không có vấn đề liền ký tên. Trương Diệu Văn mang theo nghi hoặc tiếp nhận hiệp ước, cẩn thận lật xem. Chính là Trương phổ phổ thông thông giữ bí mật hiệp ước. Tần Dạ giải thích nói, ký xong sau, ta sẽ cho ngươi một phần đặc thù ban thưởng. Nếu như không muốn ký, ta cũng biết cho ngươi một quả màu vàng phẩm chất thiên tài địa bảo xem như ban thưởng. Trương Diệu Văn nghe vậy, cũng không có trước tiên đáp lại, mà là nghiêm túc chụp đầu đọc hiệp ước nội dung. Tần Dạ thấy thế, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Hắn rất thưởng thức loại này đối với mình phụ trách thái độ. Meo nằm sấp ở trên bàn sách Miêu Tỷ lười biếng rỗi lưng một cái. Một lát sau, Trương Diệu Văn cầm lấy trên bàn bút, lưu loát tại trên hiệp ước ký tên của mình. Thật không tiện, để cho ngươi chờ lâu. Trương Diệu Văn tướng hiệp ước đưa trả lại cho Tần Dạ. Tần Dạ cười lắc đầu, tiếp nhận hiệp ước sau, đem hiệp ước tiện tay ném đến một bên, hướng Trương Diệu Văn đạo, cho ngươi đặc thù ban thưởng là, ngươi một gã đồng bạn tương lai. Trương Diệu Văn lộ ra hoang mang biểu lộ. Gia Cát có thể nhìn thấy linh thú hạ một giai đoạn các loại tiến hóa khả năng. Tần Dạ bình tĩnh giải thích nói. Trương Diệu Văn lập tức mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn vô ý thức nhìn về phía nằm sấp ở một bên Gia Cát, chỉ thấy Gia Cát bình tĩnh trừng mắt nhìn, thần sắc tự nhiên. Nếu như ngươi có không xác định tiến hóa phương hướng đồng bạn, hiện tại có thể triệu hoán đi ra nhường Gia Cát giúp ngươi xem một chút. Tần Dạ thanh âm vang lên lần nữa. Trương Diệu Văn lập tức lấy lại tinh thần, kích động hô, tạ ơn Dạ thần. Tần Dạ mặt mỉm cười lắc đầu, cẩn thận nghĩ một hồi, ai cần có nhất cơ hội này. Ân. Trương Diệu Văn dùng sức gật đầu, bắt đầu chăm chú suy tư. Hắn không có chút nào hoài nghi Tần Dạ năng lực, thậm chí cảm giác Tần Dạ nói lời có giữ lại. Dù sao, Tần Dạ những cái kia gọi linh chủng tộc liền bày ở trước mắt, đây chính là chứng minh tốt nhất. Tần Dạ nhìn xem lâm vào suy nghĩ Trương Diệu Văn, không có quấy rầy hắn, mà là cầm điện thoại di động lên, tràn đầy phấn khởi cùng phụ mẫu, Dạ Tư Tư chia sẻ lên lần thứ nhất làm lao sư cảm thụ. Mấy phút sau, Trương Diệu Văn thanh âm ở một bên vang lên, "Dạ thần, ta đã suy nghĩ kỹ." Tần Dạ để điện thoại di động xuống, ôn hòa nói, "Vậy liền đem hắn triệu hoán đi ra a." "Tốt." Trương Diệu Văn tâm niệm vừa động, một đạo hoa mỹ triệu hoán pháp trận trong phòng sáng lên. Một cái màu tím nhạt loại người hình gọi linh xuất hiện tại Tần Dạ trước mặt. Nhìn cái này đã không giống nhân tộc cũng không giống phổ biến động vật kỳ lạ gọi linh, Tần Dạ tò mò hỏi, "Đây là cái gì gọi linh?" "Sóng chấn động quyền sư, siêu năng thuộc tính gọi linh." Trương Diệu Văn đơn giản giới thiệu nói. "Siêu năng thuộc tính sao?" Tần Dạ nhiều hứng thú đánh giá sóng chấn động quyền sư, sau đó hỏi, "Bắt đầu." "Tốt." Trương Diệu Văn nhanh chóng cùng sóng chấn động quyền sư nói một lần kế tiếp sẽ xảy ra cái gì sau, liền hướng Tần Dạ tiếp tục nói, "Dạ thần, ta chuẩn bị xong." "Gia Cát." Tần Dạ nhìn về phía một bên Gia Cát. Gia Cát nhìn chăm chú sóng chấn động quyền sư, trong mắt nổi lên tia sáng kỳ dị, quả quyết phóng thích lên vận mệnh chỉ dẫn. Cùng lúc đó, Tần Dạ cũng yên lặng đối sóng chấn động quyền sư phóng thích lên mệnh đồ. Mệnh đồ sóng chấn động đại sư, chuẩn quân vương bình thường thăng cấp, tức có thể tiến hóa. Bạo liệt quyền hào, chuẩn quân vương cách đấu thuộc tính chiếm so đạt tới thứ nhất, liền có thể hài lòng tiến hóa điều kiện. Hệ thở quyền hào, quân vương siêu năng thuộc tính chiếm so đạt tới 50, cách đấu thuộc tính chiếm so đạt tới 35 liền có thể hài lòng tiến hóa điều kiện. Tần Dạ nhìn xem xuất hiện ở trước mắt mệnh đồ bảng, đem nội dung của nó đều chuyển cho Gia Cát. Gia Cát nghe vậy, kết hợp chính mình thấy hình tượng, hướng Trương Diệu Văn đếm hai nói. Trương Diệu Văn chuyên chú lắng nghe, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên giật mình cùng kinh ngạc thần sắc. Ngồi ở một bên Tần Dạ lấy ra giấy trắng, căn cứ Gia Cát tự thuật chăm chú tổng kết lại. Chờ Gia Cát nói xong, Tần Dạ đem tràn ngập tin tức trang giấy đưa cho Trương Diệu Văn, cụ thể lựa chọn đầu nào tiến hóa lộ tuyến, mời thận trọng cân nhắc sau lại làm quyết định. Trương Diệu Văn tiếp nhận trang giấy, luôn miệng nói tạ ơn Dạ thần, tạ ơn Gia Cát. Trên trang giấy, Tần Dạ là hệ thở quyền hào viết nội dung là như vậy, lấy siêu năng làm hệ tâm, cách đấu làm phụ, tranh toàn năng quyền hoàng. Ổn thỏa lý do, như lựa chọn tiến hóa hệ thở quyền hào, đề nghị siêu năng thuộc tính chiếm so 50 trở lên, cách đấu thuộc tính chiếm so 40. Mặc dù Trương Diệu Văn không cách nào trực tiếp xem xét gọi linh cụ thể thuộc tính chiếm so, nhưng trong nước có chuyên nghiệp cơ cấu có thể cung cấp kiểm tra phục vụ. Mặc dù nói không có Tần Dạ chuẩn xác như vậy, nhưng nhìn đại khái vẫn là có thể. Đương nhiên, đối với cái này cấp bậc gọi linh mà nói, thực lực mạnh mẽ lại có tương quan năng lực gọi linh sư cũng có thể phán đoán chính xác thuộc tính chiếm so. Chương 743, vừa vào võ anh tinh chương 743, vừa vào võ anh tinh, chương 02, 11, 50 cũng không nhất định có, bất quá 12 điểm trước khẳng định sẽ phát, có bao nhiêu phát nhiều ít, không đủ 2000, sẽ nói với các người, đến lúc đó ta lại bổ, Trương Diệu Văn hiện ra. Theo một tiếng này la lên, còn giữ lại đang dạy học nơi trốn bên trong các học sinh lập tức đồng loạt hướng Trương Diệu Văn rời đi phương hướng nhìn lại. Bọn hắn sở dĩ chậm chạp không có rời đi, chính là đang chờ đợi Trương Diệu Văn. Bọn hắn muốn từ Trương Diệu Văn miệng bên trong biết được Tần Dạ cho ban thưởng đến tột cùng là cái gì. "Trương ca, Dạ thần ban thưởng là cái gì a?" Một gã sức sống 10 phần thiếu niên không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Lúc này, theo Tần Dạ gian phòng đi ra Trương Diệu Văn, mặt ngoài nhìn qua 10 phần bình tĩnh, nhưng nếu cẩn thận quan sát, vẫn có thể theo trong mắt của hắn bắt được thỉnh thoảng lóe lên hưng phấn cùng kích động. Trương Diệu Văn nghe vậy, nhìn về phía tên thiếu niên kia, khẽ lắc đầu, giả thần ban thưởng không thua gì tại bất luận cái gì một cuộc so tài bên trong đoạt giải quán quân, thậm chí trong mắt của ta, so đoạt giải quán quân ban thưởng còn muốn chân quý. Trương Diệu Văn dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nếu như các ngươi muốn biết càng nhiều, có thể chờ dạ thần lần sau nhập học lúc, dùng biểu hiện thắng được công nhận của hắn. Lời còn chưa dứt, Trương Diệu Văn trực tiếp thẳng hướng phương hướng lối ra đi đến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời có chút không nói gì. Cũng không có người truy vấn Trương Diệu Văn, bởi vì bọn hắn đều không phải là đồ đần, Trương Diệu Văn đã đều nói như vậy, vậy khẳng định cùng dạ thần đạt thành một loại nào đó ước định. Đương nhiên, cũng có Trương Diệu Văn ra vẻ bảo trì thần bí, không muốn nói khả năng. Cái này hai loại khả năng, đến cùng là loại kia, hai ngày nữa liền biết. Dù sao, bọn hắn hỏi không ra đến, còn sợ những cái kia truyền thông cùng bạn tốt của hắn cũng hỏi không ra tới sao. Cho nên, hiện tại cần, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Một bên khác, tại Trương Diệu Văn sau khi rời đi không lâu, Tần Dạ liền lặng yên không một tiếng động biến mất trong phòng, lặng yên rời đi trúc ở giữa sân viện. Thành vì lao sư lớp đầu tiên kết thúc sau, chờ đợi Tần Dạ chính là các loại thân nhân cùng bạn bè hỏi thăm. Hỏi vấn đề đơn giản liền là trở thành lao sư sau cảm giác như thế nào, có hay không hối hận làm lao sư các loại vấn đề. Tần Dạ kiên nhẫn từng cái hồi phục, vẫn bận tới đêm khuya mới để điện thoại di động xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này so sánh với khóa còn mệt hơn người a. Nam đại đình viện trên ghế nằm Tần Dạ nhỏ giọng nhà danh nói, "Kaka, ta giúp ngươi xoa bóp." San sát chạy chậm tới Tần Dạ sau lưng, êm ái vì hắn xoa bóp bả vai. Tần Dạ lập tức thoải mái mà hai mắt nhắm lại, nhẹ nói, "Vẫn là San sát hiểu chuyện a." Kỳ hỉ. San sát khỏe miệng nhịn không được dương lên. "Ba ba, lần sau ta giúp ngươi bóp." Chít chít lập tức hô. Lạc Lạc không cam lòng yếu thế mở miệng nói ra, Lạc Lạc có thể cùng đoá đoá một người theo một bên bả vai. Một bên đoá đoá đầu tiên là sững sờ, lập tức dùng sức gật đầu, "Ân. Ha ha, các ngươi có lòng liền tốt." Tần Dạ thoải mái cười to, trong lòng ấm áp. Meo Miêu thì không nói nhìn xem mấy người bọn hắn tranh giành tình nhân bộ dáng, hướng Tần Dạ hỏi, dự định lúc nào thời điểm bên trên thứ hai khóa. Chờ theo Võ Anh Tình trở lại hắn nói. Tần Dạ không chút do dự nói rằng, đang ở một bên Minh Tưởng Kiếm Khuyển nghe vậy, mí mắt có chút rung động, nhưng cuối cùng vẫn không có mở ra. Không cân nhắc trước khi đi lại cho bọn họ học một khóa. Miêu thì thanh âm vang lên lần nữa. Thưởng thụ lấy sàn sạt xoa bóp phục vụ Tần Dạ, lạnh nhạt nói, không cần thiết như thế thường xuyên. Lại nói, ta hiểu đồ vật cũng không so với bọn hắn nhiều hơn bao nhiêu. Đây coi là thường xuyên sao? Hải Tân len lén hướng Mục Tỉnh truyền âm nói. Mục Tỉnh không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, lão đại nói thường xuyên, cái kia chính là thường xuyên. Có đạo lý. Hải Tân không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chuyên chú hấp thu chung quanh năng lượng. Ngày 8 tháng 8, ánh nắng sáng sớm rải đầy đỉnh viện. Tần Dạ mang theo đóa đóa đi vào sinh mệnh con suối vị trí, một chỗ màu xanh biết giạt rào độc đáo biệt lạ. Sinh mệnh con suối danh xứng với thực, chính là một ngụm tản ra mạnh mẽ sinh mệnh khí tức con suối. Bởi vậy, chung quanh linh thực sinh trưởng đến phá lệ tươi tốt. Sinh mệnh con suối sử dụng phương thức là lấy dùng một giọt do nó ngưng tụ mà thành sinh mệnh nước. Đương nhiên, cái này sinh mệnh nước cùng sinh mệnh con suối bên trong chảy xuôi nước có chỗ khác biệt. Cái này sinh mệnh nước là sinh mệnh con suối ngưng tụ tinh hoa, áp xúc nhiều loại năng lượng. So sánh dưới, sinh mệnh con suối bên trong chảy xuôi nước, công hiệu quả kém xa sinh mệnh nước rõ rệt. Đoá đoá uống xong sinh mệnh nước sau, quanh thân trong nháy mắt được nhu hòa hơi lục sắc quang mang bao phủ, bắt đầu hấp thu cái này chân quý năng lượng. Tần Dạ cảm thụ được thể nội phản hồi tới năng lượng, hướng đoá đoá phóng thích lên gọi linh hồn đồng. Chủng tộc: Hoa tinh linh đẳng cấp 26 cấp, 17, 100, thuộc tính, mục, 46 nước, 30 sinh mệnh, 9 yêu, 7, tiềm lực, chuẩn quân vương, 46, 100. Nhìn xem đoá đoá toàn bộ mới bảng, Tần Dạ khỏe miệng khẽ nhếch, tâm tình vui vẻ quan bế giao diện, kiên nhẫn chờ đợi đoá đoá thức tỉnh. Một lát sau, đoá đoá chậm rãi mở hai mắt ra. Tần Dạ thấy thế, không có quá nhiều dừng lại, cùng con suối chủ nhân đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền đem đoá đoá triệu hồi gọi linh không gian, quay người rời đi. Lần này tăng lên nhường đoá đoá đẳng cấp lên cao một cấp, mức tiềm lực tăng lên 16 điểm. Sinh mệnh con suối hiệu quả chủ yếu là khôi phục thương thế, đối với tiềm lực tăng lên cũng không lớn, cho nên tại Tần Dạ xem ra, có thể tăng lên 16 điểm tiềm lực đã rất tốt. Đương nhiên, ở trong đó cũng đã bao hàm đẳng cấp tăng lên mang tới tiềm lực tăng trưởng. Bất quá, cái này cũng không mấu chốt. Mấu chốt chính là, đoá đoá tiềm lực khoảng cách quân vương chỉ kém 54 điểm. Đối với dạng này kinh người tốc độ tăng lên, Tần Dạ sớm đã thành thói quen, mà đoá đoá cũng theo lúc đầu kinh ngạc biến lạnh nhạt. Đồng thời, nàng cũng biết mình thu được như thế nào cơ duyên, như là trở thành cái khác gọi linh sư đồng bạn. Hiện tại tiềm lực có thể hay không đạt tới chuẩn quân vương cấp cũng chưa biết chừng. Bởi vậy, đoá đoá hiện tại 10 phần may mắn có thể trở thành Tần Dạ đồng bạn. Về đến sân vườn, Tần Dạ cẩn thận trải bước hành trình, xác nhận không có bỏ sót sau, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét tiến về võ thị vé máy bay. Tiến về võ anh tinh thứ nguyên khẽ hở, liền tại võ thị. Xem một lát, hắn cuối cùng mua 10 ngày buổi chiều vé máy bay. Võ anh tinh. Ánh nắng tươi sáng, ánh sáng nóng bỏng mang vậy khắp mặt đất. Gọi linh liên bang trụ sở, thứ nguyên khe hở bên cạnh, Tần Dạ híp mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong chói mắt mặt trời, nhẹ giọng tự nói, đây cũng là giữa trưa à. Hắn trái phải nhìn quanh một phen, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra tra nhìn thời gian. Biểu hiện trên màn ảnh lấy hai cái thời gian, một cái là gọi linh liên bang trước mắt thời gian, một cái khác thì là võ anh tinh bản địa thời gian. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện 13:10, Tần Dạ mỉm cười, thu hồi điện thoại hướng kiểm an khe gắn đi đến. Nhẹ nhõm thông qua kiểm tra, Tần Dạ thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, Tần Dạ đã cùng Miêu Thị, Kiếm Quyền, Sản Sạt cùng đoá đoá xuất hiện tại náo nhiệt phiên chợ bên trong, nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Võ anh tinh tôn trọng võ đạo, lấy võ vi tôn. Bởi vậy, nơi này linh thú phần lớn kèm theo binh khí, chỉ có cực thiểu số ngoại lệ. Nhìn xem những cái kia trong miệng ngậm trường đao, cái đuôi vòng quanh dao găm kỳ lạ linh thú, Tần Dạ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại tăng trưởng thêm một phen kiến thức. Chương 744, Nguyệt Hào trấn chương 744, Nguyệt Hào trấn trước khi đến, Tần Dạ theo Vũ Văn Võ miệng bên trong biết được kiếm khuyển quê quán vị trí, Nguyệt Hào trấn. Cho nên hắn lúc này mục tiêu rất rõ ràng, vậy thì tại trụ sở bên trong đi dạo một vòng sau, liền với gọi Linh Liên bang trước đoàn xe hướng khoảng cách Nguyệt Hào trấn thành thị gần nhất, Thiên Cẩu thị. Thiên Cẩu thị, thị như kỳ danh, là do Thiên Cẩu nhất tộc thống lĩnh thành thị, thành nội tụ cư lấy đông đảo chó tộc linh thú. Tần Dạ đối với lần này trở lại quê hương hành trình, vẫn là rất chờ mong. Về phần một mình tiến về Nguyệt Hào trấn, Tần Dạ cũng nghĩ qua, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, đi theo đội xe càng thêm một thỏa. Tại trụ sở đi dạo một vòng, đổi mới một chút địa đồ sau, Tần Dạ thuần thục mua một chương mượn xe tuyến phiếu. Đương nhiên, hắn là tạm thời ra tắc. Hôm nay tiến về Thiên Cẩu thị vẽ xe, sớm tại 2 ngày trước liền đã bàn sạch. Thiên Cẩu thị sở thuộc Võ Anh hội, là Võ Anh sau đó đỉnh cấp thành thị, địa vị vẫn còn rất cao. Về phần Võ Anh hội thì là Võ Anh tinh thế lực cường đại nhất, địa vị tương đương với Linh Tinh gọi Linh Liên bang. Võ Anh tinh ngoại trừ Võ Anh hội bên ngoài, còn nắm giữ 3 cỗ thực lực mạnh mẽ thế lực, theo thứ tự là Súng Ống Đế quốc, Kiếm phủ cùng Cương Đấu Sơn. Võ Anh hội khai thác trăm nhà đua tiếng con đường phát triển, nó thế lực bên trong hội tụ nhiều loại linh thú. Tới hoàn toàn khác biệt chính là Súng Ống Đế quốc là một cái lấy máy móc thuộc tính là chủ linh thú thế lực, thành viên phần lớn là kèm theo súng ống máy móc linh thú. Tại nên trong thế lực, tuyệt đại đa số linh thú có máy móc thuộc tính, lại đều là mang theo súng ống máy móc linh thú. Kiếm phủ thì là từ đông đảo am hiểu sử dụng kiếm linh thú tạo thành thế lực. Nên trong thế lực linh thú, tuyệt đại đa số lấy kiếm làm vũ khí, chỉ có số ít linh thú sử dụng những binh khí khác. Cương Đấu Sơn là thờ phụng thuần túy lực lượng cùng cách đấu kỹ thế lực, tuyệt đại đa số thành viên đều không dựa vào vũ khí, tôn trọng lấy lục thân vật lộn. Đơn giản mà nói, chính là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Quên quên đến thị chính là đối Cương Đấu Sơn khít khao nhất hình dung. Tại cái này bốn thế lực lớn bên trong, Võ Anh hội cường đại nhất, mà cái khác tam đại thế lực thì thực lực tương đương, tương hỗ là kình địch. Trở lên linh thú vũ khí trong tay, đều không phải là ngày mai, mà là tiên thiên, giống như kiếm khuyển như thế, tiến hóa sau tự mang vũ khí. Bất quá, những này tiên thiên vũ khí đều là từ năng lượng ngưng tụ mà thành, cùng phẩm chất cao nhân tạo vũ khí so sánh, uy lực chỉ có thể nói trung quy trung cụ. Nguyên nhân chính là như thế, Võ Anh tinh rèn đúc nghiệp dị thường phát đạt, nhất là tại binh khí chế tạo phương diện. Nơi này hội tụ đông đảo kỹ nghệ tinh xảo rèn đúc đại sư. Nếu muốn mua binh khí, đến Võ Anh tinh tuyệt đối là sáng suốt chi tuyển. Nơi này binh khí chất lượng viễn siêu gọi Linh Liên bang, trở thành đông đảo gọi linh sư lựa chọn hàng đầu chi địa. Rạng sáng thời gian, trải qua hơn giờ phi hành, Tần Dạ bình an đến Thiên Cẩu thị. Làm xong tương quan thủ tục sau, Tần Dạ cũng không có trong đêm tiến về Nguyệt Hào trấn, mà là tại Thiên Cẩu thị tùy tiện tìm một nhà quán trọ ở lại. Vì để tránh cho ngoại ý muốn xảy ra, Tần Dạ toàn bộ hành trình đeo huyết mặt. Tuy nói hắn nắm giữ các loại cường đại thiên phú, còn có Miêu tỷ ở bên, nhưng ở cường giả này như mây thế giới, vẫn là điệu thấp cho thỏa đáng. Nghỉ ngơi một đêm, Tần Dạ tại Thiên Cẩu thị hưởng thụ một chút nơi đó đặc sắc mỹ thực ánh trăng viên thịt liền căn cứ trên điện thoại di động địa đồ, mang theo kiếm khuyển hướng Nguyệt Hào trấn phương hướng bay đi. Kiếm khuyển là tại Nguyệt Hào trên trấn bị Vũ Văn Võ mang đi, cho nên hắn cũng không biết rõ Nguyệt Hào trấn tới Thiên Cẩu thị lộ tuyến. Người khẩn trương sao? Chuyên tâm đi đường kiếm khuyển, nghe được Tần Dạ thanh âm từ một bên truyền đến, không khỏi nao nao. Hắn bay đầu nhìn về phía Tần Dạ, trong mắt lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong, có chút. Khẩn trương là được rồi. Tần Dạ mỉm cười, hít sâu một hơi, chúng ta lập tức tới ngay. Ân, kiếm khuyển nhẹ khẽ gật đầu, bắt đầu điều chỉnh lên tâm tình của mình. Lại phi hành một đoạn lộ trình, Tần Dạ nhìn qua nơi xa như ẩn như hiện phòng ốc nhóm, hướng kiếm khuyển hỏi, ngươi còn biết nhà ở nơi nào sao? Biết kiếm khuyển thanh âm có chút phát run. Nhìn thấy quen thuộc địa phương liền nói một tiếng, ta đi theo ngươi đi. Tốt lão đại. Meo Miêu tỷ nhìn lấy bọn hắn, lười biếng ngáp một cái. Một lát sau, lặng yên tiến vào Nguyệt Hào trấn Tần Dạ một đoàn người, bắt đầu tìm kiếm kiếm khuyển quê quán vị trí cụ thể. Đi tới đi tới, kiếm khuyển đột nhiên dừng bước, nhìn qua đường phía trước miệng, phủ bụi ký ức giống như thủy triều xông lên đầu. Hắn kích động chỉ hướng đường phía trước miệng nói, ở nơi đó. Đi. Tần Dạ quả quyết nói. Kiếm khuyển cưỡng chế nội tâm kích động, mang theo Tần Triều cái kia đường quen thuộc miệng đi đến. Đi vào trong trí nhớ giao lộ, kiếm khuyển một bên nhìn chung quanh bốn phía khác nhau cho tộc linh thú tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc, một bên hướng phía nhà phương hướng tiến lên. Mặc dù hắn ban đầu tiềm lực chỉ có trung đẳng tinh anh, nhưng theo lấy thực lực tăng lên, tất cả phủ bụi ký ức đều đã hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí liền lúc vừa ra đời một chút đều rõ ràng như hôm qua. Bởi vậy, cũng không lâu lắm, kiếm khuyển liền mang theo Tần Dạ đến cửa chính miệng. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên phòng ốc, kiếm khuyển không khỏi có chút hoảng hốt. Thế nào? Tần Dạ nghi hoặc mà hỏi thăm. Thay đổi kiếm khuyển như mày, cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác nhau. Thay đổi không phải rất bình thường. Tần Dạ nội tâm thở dài một hơi, cười đáp lại nói, ngươi thật là ta gọi linh, bọn hắn thế nào lại không biết tin tức của ngươi? Kiếm khuyển nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, lão đại, ngươi cùng bọn hắn nói. Tần Dạ hai tay cắm trong túi, nhìn lên trước mắt phòng ốc, khóe miệng nết lên một tia đường cong, tại lần thứ nhất thành danh một phút này, ta liền để Văn Võ ca cùng bọn hắn liên hệ kiếm khuyển nào nào. Trong mắt tâm tình rất phức tạp hóa thành ánh sáng nóng bỏng mang, tạ ơn lão đại nhiều. Đây là ta phải làm. Tần Dạ cười vô vô kiếm khuyển bà bay, hướng trước người phòng ốc chỉ, đi thôi. Ân, kiếm khuyển hít sâu một hơi, đi vào biệt lạc trước. Khi thấy một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong nhà đi ra lúc, thanh âm của hắn không khỏi run rẩy lên, chó mẹ, ta trở về. Chó như nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, động tác trong tay có chút dừng lại. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy đứng tại viện lạc bên ngoài cao lớn thân ảnh, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Kiếm Quyền cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính, mở miệng lần nữa, "Chó mẹ, ta là Kiếm Quyền, ta cùng lão đại về tới thăm ngươi." Tần Dạ sớm tại 3 phút trước liền đóng lại tự thân thiên phú hiệu quả, bởi vậy chó như tại nghe được câu này thời điểm, trước tiên liền phát hiện đằng sau còn có một thân ảnh. Khi thấy rõ Tần Dạ bộ dáng sau, chó như đối với trí nhớ của bọn hắn càng thêm rõ ràng. "Khuyển Nhi, ngươi là Tiểu Quyền." Chó như trên mặt dần dần hiện ra thần sắc kích động. "Ân, Kiếm Quyền rốt cuộc kìm nén không được, bước nhanh đi hướng mẫu thân." Tần Dạ lặng lặng đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn chăm chú cái này ấm áp một màn, không có tiến lên quấy rầy. Một phen nhận nhau về sau, chó như trong ánh mắt tràn ngập cảm kích nhìn về phía Tần Dạ, chân thành nói rằng, "Tạ ơn, thật sự là quá cảm tạ ngài." Tần Dạ nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu, "Đừng nói như vậy, nên ta cảm tạ ngài mới đúng, cảm tạ ngài năm đó thu dưỡng Kiếm Quyền, bằng không ta cũng sẽ không cùng Kiếm Quyền gặp nhau." Chương 745, Thiên Nguyện huyết mạch tin tức. Chương 745, Thiên Nguyện huyết mạch tin tức, cùng hôm qua nhanh nhất nhìn một nhóm người nói rằng, "Hôm qua viết sai, quên Kiếm Quyền là cô nhi, về sau sửa lại một chút, đổi thành dưỡng mẫu, thu dưỡng Kiếm Quyền cái chủng loại kia." Còn có chính là ngay từ đầu viết là Kiếm Như, về sau nghĩ đến, Kiếm Quyền là Tần Dạ lấy danh tự, cho nên đổi thành hiện tại chó Như. Chương 02, cũng giống như hôm qua, 12 điểm trước viết nhiều ít phát nhiều ít, đề nghị buổi sáng ngày mai nhìn, một điểm trước khẳng định viết xong, hôm nay quá bận rộn, tại chó Như nhiệt tình mời mọc, Tần Dạ cùng Kiếm Quyền đi vào trong nhà, ở phòng khách trên băng ghế đá ngồi xuống. Ba người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí ấm áp hòa hợp. Chó Như tràn đầy phấn khởi hướng Tần Dạ giảng thuật Kiếm Quyền tại Nguyệt Hào trấn một chút chuyện lý thú, Tần Dạ thì chia sẻ lấy Kiếm Quyền những năm này bên ngoài trưởng thành kinh nghiệm. Cho chuyện một chút, chủ đề bất chi bất giác chuyển đến Kiếm Quyền thân thế bên trên. Quyền Nhi là ta theo Nguyệt Hào cốc mang về, chó Như trong mắt nổi lên vẻ hồi ức, mang về mới hơn một tháng, hắn liền theo Văn Võ thiếu niên rời đi Nguyệt Hào trấn. Tần Dạ quay đầu nhìn về phía Kiếm Quyền, chỉ thấy hắn dùng sức gật đầu, "Ta muốn thấy nhìn thế giới bên ngoài." "Chó A Di, ngài biết Thiên Nguyệt chó sao?" Tần Dạ nhìn như tùy ý mà hỏi thăm. Chó Như nghe vậy có chút nhíu mày, lâm vào trầm tư. Tần Dạ thấy thế, không nói gì, lặng lặng chờ đợi lấy. Hắn tới đây, ngoại trừ mang Kiếm Quyền về thăm nhà một chút bên ngoài, còn có chính là muốn biết một chút Thiên Nguyệt huyết mạch, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. "Không có ấn tượng." Suy nghĩ một trận, chó Như lắc đầu, lập tức đề nghị, "Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút trưởng trấn a, hắn có lẽ biết một chút tương quan chuyện." Tần Dạ nao nao, có chút ngoài ý muốn hỏi, "Có thể chứ?" "Đương nhiên có thể." Chó Như cười nói, "Hắn có thể một mực nóng trông có thể nhìn thấy ngươi đâu." "Ha ha, vậy thì làm phiền ngài." Tần Dạ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chó Như mỉm cười, tại Tần Dạ ánh mắt kinh ngạc bên trong lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp bấm trưởng trấn điện thoại. Chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy tự hào ở trong điện thoại nói lên Tần Dạ cùng Kiếm Quyền tới chơi sự tình. Một lát sau, chó Như để điện thoại di động xuống, hướng Tần Dạ nói, "Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi." "Tốt." Tần Dạ lập tức đứng dậy, mang theo Kiếm Quyền đi theo chó Như hướng trưởng trấn nhà đi đến. Mấy phút sau, Tần Dạ hiếu kỳ đánh giá đứng ở trước cửa, bên hông bội kiếm trung niên cậu nhân, trong lòng nói khẽ, "Hy vọng có thu hoạch ta." Chó Như khi nhìn đến trưởng trấn trước tiên, liền bước nhanh đi lên trước, tới nói chuyện với nhau. Ngay sau đó, tại chó Như giới thiệu, Tần Dạ quen biết Nguyệt Hào trấn trưởng trấn chó Hào. Chó Hào nhiệt tình đem mọi người đón vào trong nhà, trên mặt tràn đầy nụ cười thân thiết. "Thiên Nguyệt huyết mạch." Chó Hào nhìn về phía Tần Dạ xác nhận nói. "Đúng vậy." Tần Dạ gật đầu, "Ngài biết Thiên Nguyệt huyết mạch sao?" "Quả là thế a." Chó Hào cũng không có trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kiếm Quyền. Kiếm Quyền lộ ra thần tình khốn hoặc, Tần Dạ nhưng trong lòng thì vui mừng. Theo chó Hào trong sự phản ứng có thể rõ ràng cảm giác được, hắn xác thực biết một chút liên quan tới Thiên Nguyệt huyết mạch tin tức. "Thiên Nguyệt huyết mạch, Thiên Nguyệt chó." Chó Hào nhìn về phía Tần Dạ, nhẹ giọng cảm thán, "Năm đó Thiên Nguyệt chó nhất tộc tại Võ Anh trong hội địa vị, so hiện tại Thiên Cẩu nhất tộc còn cao hơn một bậc. Bất quá về sau bởi vì Thiên Nguyệt tám thức quá mức khó luyện, lại thêm cái khác đủ loại nhân tố, dẫn đến Thiên Nguyệt chó nhất tộc dần dần xuống dốc. Lại về sau, liền dần dần không có Thiên Nguyệt chó nhất tộc tin tức." Chó Hào hơi ngưng lại, tiếp tục nói, "Nếu như ngươi có năng lực lời nói, có thể nhường Kiếm Quyền đi một chuyến thần binh mộ. Thiên Nguyệt chó nhất tộc chí bảo Thiên Nguyệt rất có thể là ở chỗ này." Tần Dạ nghe vậy, lập tức mừng rỡ, "Như thế nào đi thần binh mộ?" "Thần binh mộ là chúng ta Võ Anh hội thất thải phẩm chất thiên địa kỳ vật, trong đó chôn giấu đông đảo thần binh lợi khí." Chó Hào không nhanh không chậm giải thích nói. Tần Dạ thần sắc hơi động, nhưng không có lập tức truy vấn. Bởi vì chó Hào đã nói như vậy, kia hơn suất là có thể thu được tiến về thần binh mộ phương pháp, cho nên kiên nhận chờ đợi liền có thể. Quả nhiên, chó Hào nói tiếp, "Ngươi có thể nhường Kiếm Quyền đi tham gia quần anh võ đạo hội, chỉ cần tại quần anh võ đạo hội bên trên thu hoạch được 3 hạng đầu, liền có thể thu hoạch được một lần tiến về thần binh mộ cảm ứng thần binh cơ hội. Nếu như thần binh mộ bên trong nắm giữ thiên nguyệt như vậy lấy Kiếm Quyền thiên phú cùng tự thân thiên nguyệt huyết mạch, có khả năng rất lớn thu hoạch được thiên nguyệt tán thành. Nếu là không có thiên nguyệt lấy Kiếm Quyền thiên tư, cũng nhất định có thể thu được cái khác phẩm chất cao thần binh tán thành. Bởi vậy trong mắt của ta, Kiếm Quyền rất thích hợp đi một chuyến thần binh mộ." Tần Dạ khẽ bước cằm, "Chó Hào trưởng trấn, quân anh võ đạo hội trường nào thì bắt đầu, Kiếm Quyền có thể tham gia sao?" "Quân anh võ đạo hội chia làm nhiều cấp bậc đoạn, hàng năm 70-79 cấp tranh tài đều tại ngày 1 tháng 10 bắt đầu. Ngày 1 tháng 10 đến 7 ngày là thi dự tuyển, ngày 10 tháng 10 bắt đầu đang thi đấu, dạ hội nhất tại 10 cuối tháng kết thúc." Chó Hào đơn giản giới thiệu một chút quân anh võ đạo hội sau, tiếp tục đáp lại nói, "Gọi Linh Liên Bang mỗi cái đẳng cấp đều sẽ có mấy cái danh ngạch, ngươi có thể đại biểu gọi Linh Liên Bang, nhường Kiếm Quyền có thể tham gia. Nhưng ở tham gia quá trình bên trong, ngươi cần phải đóng lại tự thân sở hữu thiên phú hiệu quả, không thể để cho Kiếm Quyền hưởng thụ được thiên phú của ngươi. Có thể tham gia là được." Tần Dạ mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười tự tin. Chó Hào trong lòng biết Tần Dạ tại gọi Linh Liên Bang bên trong địa vị không thấp, liền rất tự nhiên hướng hắn nói rõ chi tiết quần anh võ đạo hội các hạng chú ý hạng mục. Chó Hào nói đến chăm chú, Tần Dạ cũng nghe được chuyên chú. Sau một tiếng, Tần Dạ cùng chó như rời đi chó Hào nơi này. Trên đường, Miêu thị thanh âm tại Tần Dạ trong đầu vang lên, sao không hỏi nhiều vấn tiên nguyệt huyết mạch chuyện? Không cần thiết. Tần Dạ nhìn phía trước con đường, lạnh nhạt đáp lại nói, hỏi nhiều làm gì, lại không có tác dụng gì. Chúng ta chỉ cần biết rằng, Thiên Nguyệt chó nhất tộc chí bảo Thiên Nguyệt có khả năng tại thần binh mộ là được rồi. Đem Thiên Nguyệt nắm bắt tới tay, cái khắc mắc mớ gì đến chúng ta tỉnh. Mèo có đạo lý. Miêu thị lần nữa lâm vào trầm mặc. Tần Dạ thì tiếp tục cùng bên cạnh Thiên Như Nhàn trò chuyện. Có một số việc, biết được quá nhiều ngược lại không phải là chuyện tốt. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là, kiếm quyển nếu là thật có thể tổng thần binh mộ bên trong thu hoạch được Thiên Nguyệt, Tần Dạ không cần nghĩ cũng biết, tương lai khẳng định sẽ có phiền toái tới cửa. Dù sao, theo chó Hào các loại lời nói trong đó cũng có thể thấy được, Thiên Nguyệt chó nhất tộc chuyện rất phức tạp. Đương nhiên, những này đối với Tần Dạ mà nói đều không quan trọng. Hắn quan tâm hơn chính là, thần binh mộ bên trong có hay không Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt là nhân tạo kỳ vật, vẫn là thiên địa kỳ vật. Thiên Nguyệt phẩm chất như thế nào? Ba cái này vấn đề tại Tần Dạ xem ra, muốn so Thiên Nguyệt chó nhất tộc chuyện trọng yếu được nhiều. Dù sao, trên người hắn phiền toái đã đủ nhiều, cũng không kém món này. Trở lại chó như ra, Tần Dạ cùng Kiếm Khuyển ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, lúc này mới đường cũ trở về. Trong lúc này, Kiếm Khuyển hồi hương tin tức lan truyền nhanh chóng, Tần Dạ cũng tại Nguyệt Hào trấn làm một lần tấm lưới đỏ. Trở về Thiên Cẩu thị trên đường, Tần Dạ cũng không có vội vã đi đường, mà là tại giã ngoại bắt mấy cái phẩm chất còn có thể linh thú, mới chậm ung dung trở lại Thiên Cẩu thị. Nghỉ ngơi một đêm sau, sáng ngày thứ hai, Tần Dạ trả phòng ngồi quan phương đội xe, thuận lợi quay trở về gọi Linh Liên Bang trụ sở. Chương 746, lại đến Hải Tặc Tinh chương 746, lại đến Hải Tặc Tinh, trên lệnh 400 không đề nghị nhìn a, đề nghị sáng mai nhìn, tiếp tục viết, Hoán Linh đại học. Trong đình viện, Tần Dạ theo không gian chi môn bên trong đi ra. Miêu thị không nói nhìn về phía Tần Dạ, còn không bằng tại Nguyệt Dít gào chấn thời điểm liền trực tiếp thông qua không gian chi môn trở về. Như thế liền không có lữ hành ý nghĩa. Tần Dạ tâm niệm vừa động, mấy đạo sáng chói triệu hoán quang mang trong nháy mắt ở chung quanh ngưng tụ mà ra. Miêu thị trợn nhìn Tần Dạ một cái, xuất hiện tại đỉnh viện dưới cây. Tần Dạ thì nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt ra các bọn họ nói, cầm tới qua sau, liền tự mình tìm địa phương tiêu hóa đi. Hai ngày nữa, chúng ta đi Hải Tặc Tinh. Ba ba, rốt cục muốn đi Hải Tặc Tinh sao? Chít chít trong nháy mắt hưng phấn mà hỏi thăm. Không chờ Tần Dạ đáp lại, La Áp thanh âm ở chung quanh vang lên, hôm nay mấy ngày? Thế nào cảm giác còn không có mấy ngày liền trở lại hôm nay ngày 13 tháng 8? Tần Dạ đáp lại xong La Áp sau, nhìn về phía Chít Chít nói, đúng vậy, muốn đi Hải Tặc Tinh. Không đến một tháng, hải tặc lệnh đã xuất hiện 10 khối, chỉ kém 13 khối. Vậy tại sao không hiện tại liền đi? Cửu Âm đoạt hỏi trước. Không đổi. Tần Dạ vừa nói, bên cạnh đem ra các bọn hắn thiên tài địa bảo theo gọi linh không gian bên trong theo thứ tự lấy ra, hôm nay nếu là chỉ còn 3 khối, ta khẳng định mang các ngươi đi. Cửu Âm khi nhìn đến thiên tài địa bảo trước tiên, liền mặc kệ hiếu kỳ trước đó vấn đề, quả quyết tìm tới chính mình thiên tài địa bảo. Trừ vật thể nghiệm xong thiên địa kỳ vật không bao lâu La Áp cùng đoá đoá bên ngoài, những người còn lại đều theo Tần Dạ trong tay phân đến một quả thiên tài địa bảo. Nhìn xem ra các bọn hắn a thiên tài địa bảo thu lại sau, Tần Dạ cùng bọn hắn giảng thuật mấy ngày nay tại võ anh tinh chuyện. Kể xong, Tần Dạ liền nhường ra các bọn hắn tìm địa phương tiêu hóa quả đi. Mà Tần Dạ chính mình thì gọi lên Hoa Thiên điện thoại. Hoa thúc, buổi chiều tốt a. Tiểu tử ngươi, đây là lại có chuyện gì? Hoa thúc, ta liền không thể tìm ngài tự ôn chuyện sao? Thiếu dùng bài này, có việc liền nói. Hắc hắc, ta cái này nói. Tần Dạ dừng lại một chút, hỏi, Hoa thúc, võ anh tinh quần anh võ đạo hội danh ngạch thế nào thu hoạch? Liền cái này. Ân. Muốn mấy tháng phần? Tần Dạ nghe vậy khẽ giật mình, nghi hoặc mà hỏi thăm, có hơn mấy tháng sao? 6 nguyệt chỉ có thể 30-39 cấp tham gia, 7 nguyệt là 40-49 cấp, 8 nguyệt là 50-59 cấp, 9 nguyệt là 60-69 cấp, 10 nguyệt là 70-79 cấp, 11 nguyệt là 80-89 cấp, 12 nguyệt là 90-99 cấp, 1 nguyệt thì là 100 cấp. Hoa Thiên không nhanh không chậm nói xong, hỏi, ngươi muốn tham gia mấy tháng quần anh võ đạo hội? Tần Dạ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đáp lại nói, 10 nguyệt, một cái danh ngạch là được. Không có vấn đề. Hoa Thiên nói, cầm xuống quan quân, miễn phí đưa ngươi. Chưa bắt lại quan quân, lấy một lần phỏng đoán linh thu tiến hóa phương hướng triệt tiêu, như thế nào? Có thể. Tần Dạ quả quyết bằng lòng. Còn có chuyện gì sao? Hoa Thiên hỏi. Ta chuẩn bị 15 ngày trước hướng Hải Tặc Tinh. Tần Dạ cười hỏi, nếu có thể làm đến Hải Tặc lệnh, có thể dùng Hải Tặc lệnh đổi sao? Cái này ngươi đi hỏi ngươi Lý Thúc, Hải Tặc Tinh là hắn phụ trách. Hoa Thiên bình tĩnh đáp lại nói, bất quá ta cảm thấy, hắn hẳn là rất bằng lòng đổi. Đương nhiên, nếu là đổi lại là ta chắc chắn sẽ không đổi. Vì cái gì? Tần Dạ thốt ra. Có ngươi ở địa phương, đi nhiều người hơn nữa cũng lấy không được vật gì tốt. Hoa Thiên lười biếng nói rằng, đổi bệnh thiếu máu. Ha ha. Tần Dạ vuốt vuốt cái mũi, tiếp tục nói, ta liền hỏi một chút, ta không cùng Lý Thúc đổi, ta còn cùng ngài đổi. Ta biết. Hoa Thiên ngáp thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, ta đi ngủ. Không có. Tần Dạ đáp lại. Kia. Yeah. Gặp lại. Hoa Thiên quả quyết cúp xong điện thoại. Tần Dạ nghe điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh bận, thu hồi điện thoại, hướng chân bảo các phương hướng đi đến. Xem như Hoán Linh đại học lão sư, đương nhiên muốn vì trường học làm ra một phần cống hiến. Mà hắn cống hiến chính là hắn trước đây không lâu vừa bắt trở lại số con linh thú. Tốt bán cho trường học đổi điểm tích lũy, trường học không cần, vậy thì bán cho đi săn đổi lấy linh tệ, nhường người mới luyện tập đi. Chủ đánh một cái không lãng phí. Ban đêm, Gia Cát bọn hắn tại cái này sóng tài nguyên hạ, tăng lên tương đối rõ ràng là sản sạt cùng xương cốt không xương. Sản sạt tiềm lực theo truyền thuyết tăng lên đến chuẩn thần thoại, xương cốt không xương tiềm lực thì theo chuẩn đồ đẳng tăng lên đến đồ đẳng. Năng lực phương diện, hai người đều có chỗ tăng lên, nhưng đều không phải là quá lớn tăng lên. Tần Dạ nhìn một vòng sau, đo thử một chút chuyện của bọn hắn, liền giải tán đám người, để bọn hắn tiếp tục tu luyện đi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày 15 tháng 8, Hải Tặc Tinh, Hoàng Nham Hải vực nào đó chỗ trong huy động, một cái không gian chi môn chậm rãi mở ra. Tần Dạ cùng Miêu Tỷ thoải mái mà theo không gian chi môn bên trong đi ra. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bước ra không gian chi môn sát na, một cỗ áp lực vô hình trong nháy mắt hướng bọn họ đánh tới. Tần Dạ bả vai có hơi hơi nặng, lông mày rất nhỏ nhăn lại. Bất quá rất nhanh, Tần Dạ trên người áp lực liền tiêu tán không thấy hình bóng. Tần Dạ hoạt động một chút xương ống chân, nhẹ giọng mở miệng, xem ra quy tắc còn không có thay đổi. Mới thời gian mấy tháng, nào có nhanh như vậy liền biến. Miêu Tỷ nhìn xem biến thành hơi mở trạng không gian chi môn, vuốt mèo vung lên, không gian chi môn trong nháy mắt hóa thành năng lượng quang huy, tiêu tán tại nguyên chỗ. Chương 747, Hải Tặc Tinh tin tức, gặp lại ngàn xương cốt đoàn hải tặc. Chương 747, Hải Tặc Tinh tin tức, gặp lại ngàn xương cốt đoàn hải tặc. Chương 02, cũng giống như hôm qua, mấy ngày nay tương đối bận rộn, ban đêm một mực muốn đi ra ngoài ăn cơm, trở về đều là nửa đêm, ngày mai cũng muốn đi ra ngoài ăn cơm. Ha ha, bất quá cam đoan mỗi ngày 2 chương a, đề nghị buổi sáng nhìn chương 02. Đợi đến tất cả mọi người leo lên thuyền sau, trung quanh tràn ngập mê vụ dần dần tan đi, quỷ dị xương mù hào lặng yên hóa thành một chiếc nhìn như bình thường cự hạm, tại Hoàng Nham Hải vực bên trên chậm rãi đi thuyền, chẳng có mục đích phiêu bạt tại xanh thảm sóng cả ở giữa. Hiện tại đến Hải Tặc Tinh, ngoại trừ tìm kiếm còn lại hải tặc lệnh bên ngoài, chính là chờ đợi hỗn độn biển mở ra. Về phần như thế nào tìm kiếm hải tặc lệnh, căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, tổng kết lại kỳ thật liền hai chữ, tùy duyên. Duyên vào tới, hải tặc lệnh tự nhiên sẽ xuất hiện. Tốt ta, đây đều là nói nhảm. Tần Dạ sở dĩ có thể nhiều lần tìm kiếm hải tặc lệnh, chân chính vậy bảo, là Miêu Tỷ đối không gian ba động cảm giác bén nhạy. Một khi nơi nào đó hải vực không gian xảy ra không tầm thường rung động, 89/10, chính là hải tặc lệnh tức sắp xuất thế dấu hiệu. Cho nên trước đó nói tùy duyên cũng là không tính toàn sai, bọn họ đích xác là tại hải vực ở giữa chẳng có mục đích du đãng. Chỉ có điều, cái này du đãng cũng không phải là hoàn toàn mù quáng, mà là tại đi thuyền bên trong lặng lặng chờ đợi Miêu Tỷ mệnh lệnh. Đi thuyền trên đường, Tần Dạ cũng không có nhà rỗi. Hắn ấn mở Hàn Thạc gửi tới tin tức, xem lên hải tặc tinh gần đây các loại tin tức, thần cùng ma va chạm. Thần Anh đoàn hải tặc cùng ma ngục đoàn hải tặc tại Phong Vân Hải vực bộc phát kịch liệt xung đột. Thứ 67 khối hải tặc lệnh tại Liệt Nhật Hải vực hiện thế. Siêu Tân Tinh đoàn hải tặc hung hăng cướp đoạt. 12 mới bất lạc. Sợ Răng đoàn hải tặc tại Tây Lạc Hải vực bị toàn diện. Đoàn trưởng Bạo Long Sợ Răng sinh tử chưa biết. Thần Bí đoàn hải tặc đã ẩn nấp mấy tháng, gần đây hoặc đem hiện thân lần nữa. Cụ thể nguyên do, xin nghe người viết êm tai nói. Đầu thứ nhất cái gọi là kình bạo tin tức, kỳ thật bất quá là hai đại hải tặc đoàn ở giữa đã xảy ra một chút không ảnh hưởng toàn cục ma sát nhỏ, bị truyền thông nói ngoa mà thôi. Đầu thứ hai trong tin tức, thực tế thu hoạch được hải tặc lệnh chính là Tinh Quỳnh Hải tặc đoàn, cũng không phải là trong báo cáo nói tới Siêu Tân Tinh đoàn hải tặc. Siêu Tân Tinh nhưng thật ra là hải tặc tinh dân chúng đối những cái kia cấp tốc vượt khởi đại tân sinh đoàn hải tặc gọi chung. Tinh Quỳnh Hải tặc đoàn cũng không phải là người nào đó tộc liên bang đoàn hải tặc, cũng không phải ngoại lai thế lực đoàn hải tặc, mà là từ năm tên đẳng cấp ước 77 cấp, đến từ các nơi trên thế giới cường giả liên hợp xây dựng tân sinh thế lực. Bọn hắn sáng tạo Tinh Quỳnh Hải tặc đoàn mục đích vô cùng rõ ràng, chính là vì tranh đoạt hải tặc lệnh. Giống như vậy là hải tặc lệnh mà tạm thời tổ kiến đoàn hải tặc cường giả không phải số ít, ngoại trừ Tinh Quỳnh Hải tặc đoàn bên ngoài, còn có tháng 9 đoàn hải tặc, Minh Thế đoàn hải tặc. Những này đoàn hải tặc thực lực tổng hợp đều tương đối mạnh mẽ, có chút thậm chí không kém hơn cái gọi là 12 mới. Tỷ như tại Tây Lạc Hải vực liên thủ tiêu diệt Sợ Răng đoàn hải tặc, tháng 9 đoàn hải tặc cùng Minh Thế đoàn hải tặc, cái này hai đại hải tặc đoàn thực lực liền không kém gì 12 mới. Về phần tại Liệt Nhật Hải vực xuất thế thứ 67 khối hải tặc lệnh, tại Tần Dạ xem ra, thực tế sắp xếp hẳn là thứ 80 tới 88 khối ở giữa. Lúc này, chỉ còn 8 khối hải tặc lệnh chưa xuất thế. Đầu thứ tư trong tin tức nói tới thần bí đoàn hải tặc Tần Dạ không cần ấn mở liền biết, tỷ lệ lớn là nói hắn. Mặc dù như thế, hắn vẫn là ra ngoài hiếu kỳ điểm đi vào xem nội dung. Quả nhiên như hắn sở liệu, văn chương giảng chính là bản thân hắn. Từ khi hắn chủ động bại lộ quỷ dị xương mù hào sau, hắn tại hải tặc tinh bên trong chờ qua một đoạn thời gian chuyện, liền đã không phải là bí mật. Văn chương nội dung giản muốn nói rõ thần bí đoàn hải tặc người sở hữu là Tần Dạ, cũng trình bày nguyên nhân. Tại xác nhận thần bí đoàn hải tặc đoàn trưởng là Tần Dạ về sau, văn chương tiếp lấy tham khảo hắn tại sao lại lần nữa đạp nhập hải tặc tinh. Trong đó trọng yếu nhất lý do là Tần Dạ chưa tấn thăng làm thiên vương cấp gọi linh sư. Tại tin tức của bọn hắn trong tình báo, Tần Dạ chính là đại sư cấp gọi linh sư. Tần Dạ thành vị thiên vương cấp gọi linh sư tin tức, trước mắt người biết không có mấy cái. Nhanh chóng xem xong tất cả tin tức, Tần Dạ quay đầu nhìn về phòng thuyền trưởng hô, La Áp, hướng phong cầm hải bực mở. Thu được, lão đại. La Áp ứng thanh đồng thời, đã ở một bên hải đồ bên trên lục soát gió bắt đầu thổi cầm hải bực phương vị. Ngay sau đó, hắn thuần thục điều khiển quỷ dị xương mù hào điều chỉnh hướng đi, hướng phong cầm hải bực tốc độ cao nhất chạy tới. Tần Dạ vừa mới tại một tin tức bên trong chú ý tới, phong cầm hải bực rất có thể sẽ có một khối mới hải tặc làm ra thế. Bởi vậy, nhàm chán bọn hắn tự nhiên muốn đi góp tham gia náo nhiệt. Phong cầm hải bực, bởi vì biển gió thổi qua đá ngầm cùng eo biển lúc, phát ra như phong cầm giống như êm tai vang lên mà gọi tên. Tần Dạ bọn hắn vừa lái vào vùng biển này, liền nhìn thấy nơi xa thiên tượng đột biến, một đạo vô cùng to lớn hơi lục sắc cột sáng phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy năng lượng kinh người hướng bốn phía của tới. Tần Dạ thấy thế, quả quyết cùng Miêu Tỷ đi đầu một bước, nhường La Áp bọn hắn tự hành hướng dị tượng phương hướng chạy tới. Một lát sau, lang lập vào hư không bên trong Tần Dạ, nhìn lên trước mắt bộ phát ra kinh thiên hỗn chiến, không khỏi bớt bớt cái cằm, bọn hắn làm sao biết hải tặc lệnh lại ở chỗ này xuất thế? Mèo ai biết được. Miêu Tỷ lời còn chưa dứt, thân ảnh đã lặng yên tan biến tại chỗ cũ. Tần Dạ liếc qua kia lơ lửng giữa không trung, bị năng lượng màu xanh lục bao khỏa hải tặc lệnh, lập tức ánh mắt liếc nhìn lên chung quanh tranh đoạt các đại hải tặc đoàn. Khi thấy kia mặt từ đông đảo giữ tận khô lâu sen lẫn tạo thành hải tặc cờ lúc, Tần Dạ nao nao, nói nhỏ, đây là ngàn xương cốt đoàn hải tặc. Thật là có duyên a. Lần trước hắn đi chậm, không thấy, chỉ là nghe Miêu Tỷ nhắc qua. Mà lần này, hắn rốt cục chính mắt thấy chi này thanh danh hiển hách đoàn hải tặc. Không sai, kia mặt mang tính tiêu chí cờ xí, chính là ngàn xương cốt đoàn hải tặc biểu tượng. Đến cùng chính tại cùng ngàn xương cốt đoàn hải tặc giao chiến kia mấy chi đoàn hải tặc, Tần Dạ cũng không nhận ra, nhưng nhìn ra được thực lực đều tương đối không tầm thường, song phương đánh thẳng đến khó hòa giải. Nhưng mà cái này chiến hướng kịch liệt, theo hải tặc lệnh bỗng nhiên biến mất, im bặt mà dừng. Một mực nhìn chằm chằm hải tặc lệnh ngàn xương cốt mắt thấy màn quỷ dị này, một loại quen thuộc dự cảm đột nhiên xông lên đầu. Là hắn. Ngàn xương cốt đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức cau mày, cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại. Không thấy được chính mình muốn tìm kiếm mục tiêu sau, ngàn xương cốt trầm mặc mấy giây, quả quyết hướng chung quanh đồng bạn hô, đi. Vừa dứt tiếng, hắn không chút do dự, quay người liền hướng chính mình cự hạm bay nhanh mà đi. Xem như 12 mới một tròng, ngàn xương cốt tự nhiên là có hải tặc lệnh, cho nên hắn cũng không thiếu cái này một khối hải tặc lệnh. Không thiếu là không thiếu, nhưng đã gặp gỡ, tự nhiên cũng muốn tranh một chuyến. Bây giờ hải tặc lệnh không hiểu biến mất, hắn cũng không cần thiết lại ngưng lại nơi này. Huống chi, hắn còn phát hiện một cái trọng yếu hơn sự tình, càng không đáng ở đây hao tổn thời gian. Miêu Tỷ dễ dàng tay sau, Tần Dạ cũng không có quá nhiều dừng lại, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó không lâu, trở lại bong tàu bên trên Tần Dạ, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa La Áp nói, quay đầu, đi cự hùng hải vực. Cái này đoạt tới tay. La Áp kinh ngạc mở to hai mắt, nhất thời có chút im lặng. Một khối vô chủ lệnh bài, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Miêu Tỷ tiện tay đem hải tặc lệnh bức cho Tần Dạ. Tần Dạ vững vàng tiếp được, tường tận xem xét một lát sau, lấy điện thoại di động ra đối với lệnh bài đập tấm hình, phát cho Hàn Thạc, cũng đánh chữ nói, Hàn huynh, hải tặc lệnh trước mắt giá bao nhiêu? Chương 748, hỗn độn biển chương 748, hỗn độn biển không đến một phút, Tần Dạ điện thoại liền băng lên, là Hàn Thạc địa báo. Vừa tiếp thông điện thoại, Hàn Thạc thanh âm liền chuyển tới, lúc đầu giá cả lật gấp 3, như thế nào? Có thể. Tần Dạ không chút do dự đồng ý, cũng không định có kẻ mà cả. Hàn Thạc là quan phương sai khiến cho hắn tại hải tặc tinh người liên hệ, càng quan trọng hơn là, quan phương luôn luôn tín dự đáng tin. Đã mở miệng nói gấp 3, kia tất nhiên là trước mắt thị trường giá thị trường, thậm chí khả năng còn cao hơn một chút tại giá thị trường. Về phần quan phương vì sao chỉ định Hàn Thạc, nguyên nhân ở chỗ Tần Dạ trước đây cùng Hàn Thạc từng có mấy lần thân thiện giao lưu, cho nên vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, liền đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn. Khối này hải tặc lệnh ở nơi nào lấy được? Hàn Thạc hiếu kỳ âm thanh âm vang lên. Tần Dạ chi tiết đáp lại nói, Phong Cầm Hải vực. Thật đúng là người a. Hàn Thạc nhẹ giọng cảm thán, trong giọng nói mang theo vài phần hiểu rõ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ta. Tần Dạ cười cười, lại cùng Hàn Thạc nhàn phiếm vài câu sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Về phần như thế nào cho hải tặc lệnh, quá trình cùng trước đó như thế, Hàn Thạc sẽ cho người tới lấy. Bởi vậy, Tần Dạ cũng không để cho La Áp cải biến hướng đi, thuyền vẫn như cũ hướng phía cố định phương hướng bình ổn chạy tới. Ngày 17 tháng 8, vào lúc giữa trưa, nóng rực dương quang không giữ lại chút nào bay xuống, chiếu rọi tại Tần Dạ khuôn mặt bên trên. Hắn có chút nheo mắt lại, nhẹ giọng mở miệng hỏi, bây giờ cách khu vực trung tâm vẫn còn rất xa, nhanh nhất 10 phút liền có thể đến. La Áp thanh âm theo phòng thuyền trưởng bên trong truyền đến, rõ ràng mà chắc chắn. Tần Dạ nghe vậy, nhẹ nhàng ngân một tiếng, một lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục hưởng thụ lấy vùng biển này khó được ấm áp cùng yên tĩnh. Nhưng mà, ngay tại hắn cơ hồ muốn đắm chìm ở phần này hài lòng lúc, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một hồi đình thai nhức óc quanh mình. Tần Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy nguyên bản xanh thẳm bầu trời phong vân một biến, tầng mây cuộn cuộn, điện quang ẩn hiện, nghiêm nhiên một bộ thiên địa dị tượng. Thấy cảnh này, Tần Dạ thu hồi ánh mắt, không chút hoang mang theo gọi linh không gian bên trong lấy ra hải tặc lệnh, cũng đối với nó phóng thích lên gọi linh hồn đồng. Nhìn xem hải tặc lệnh phía trên giới thiệu, Tần Dạ mặt trong nháy mắt giơ lên một vẻ hiểu rõ ý cười. Ngay sau đó, hắn đứng người lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nơi xa kịch biến bầu trời, hô, đồng bạn, tỉnh, nên làm việc. Là hải tặc lệnh tập hợp đủ sao? La Áp bước nhanh theo phòng thuyền trưởng bên trong đi ra, thanh âm bên trong khó nén kích động. Đối. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn La Áp, không khỏi cảm thán nói, thật nhanh a. Đúng vậy a. Tần Dạ cũng có đồng cảm nhìn qua phương xa càng thêm kinh người thiên tượng, nhất thời rơi vào trầm mặc. Meo làm như thế nào đi vào? Miêu Tỷ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người hắn, lên tiếng hỏi. Tần Dạ quay đầu nhìn về phía Miêu Tỷ, giải thích nói, kích hoạt hải tặc lệnh liền có thể tiến vào. Vậy sao ngươi không kích hoạt? Miêu Tỷ nghi hoặc mà hỏi thăm. Không đợi, chờ một chút. Tần Dạ đưa tay chỉ hướng phương xa dị tượng, tiếp tục nói, ta muốn tới đó thử xem. Minh Bạch. La Áp ngầm hiểu, lập tức điều khiển quỷ dị xương mù hào mở ra gia tốc hình thức, hướng dị tượng trung tâm mau chóng đuổi theo. 5 phút sau, Tần Dạ nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tiêu tán dị tượng, cùng khôi phục lại bình tĩnh, mênh mông vô bờ mặt biển, khe khẽ lắc đầu, quả nhiên không ở nơi này a. Ngươi nghĩ gì thế? Miêu Tỷ không hiểu hỏi. Ta đang suy nghĩ, nơi này sẽ không xuất hiện một đạo kéo dài tới chân trời siêu cự hình của nước. Tần Dạ cười giải thích nói, nếu như có, kia không liền nói rõ hỗn độn biển ở trên trời. Miêu tỷ, La Áp, Lạc Lạc nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói rằng, ca ca, trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Ha ha, đi. Tần Dạ nghe vậy không khỏi cười to, lập tức lấy ra hải tặc lệnh, không chút do dự đem tự thân năng lượng rót vào trong đó, đem nó kích hoạt. Sau một khắc, hải tặc lệnh bỗng nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt, quang mang kia giống như thủy triều cấp tốc lan tràn, thoáng qua liền đem trọn chiếc quỷ dị xương mù hào hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, tại tia sáng chói mắt bao khỏa phía dưới, quỷ dị xương mù hào dường như bị hư không thôn phệ, vô thanh vô tức tan biến tại chỗ cũ. Hỗn độn biển. Nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, quỷ dị xương mù hào đột nhiên rơi đập tại mặt biển, kích thích ngập trời sóng nước. Đinh hai nhức góc tiếng va đập quanh quần tại trống trải hải vực, vẩy ra nước biển hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, dần dần hình thành một vòng mãnh liệt cỡ nhỏ gợn sóng. Tần Dạ đứng trên bong thuyền, nhìn qua trung quanh cùng vừa rồi cơ hồ giống như lúc mặt biển, không khỏi rơi vào trầm mặc. Chít chít bay ra bong tàu, quay người hướng Tần Dạ nói, "Ba ba, cái này hỗn độn biển, giống như cùng cái khác hải vực cũng không có gì khác biệt dáng vẻ." Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo trầm thấp mà cổ lão thanh âm tự Tần Dạ trong tay hải tặc lệnh bên trong truyền ra, "Hỗn độn biển, hỗn độn chi chiến, thành mạnh nhất hải tặc, đến lịch thiên cơ duyên." Vừa dứt tiếng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời lâm vào yên tĩnh. Chờ giây lát, thấy lại không âm thanh thứ hai vang lên, Lạc Lạc khẽ cắn ngón tay, tò mò hỏi, "Ca ca, đây là ý gì?" "Không biết rõ." Tần Dạ lắc đầu, lập tức trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, cười nói, "Bất quá, có một chút có thể khẳng định, kia chính là chỗ này có cơ duyên, mà lại là nghịch thiên cấp đại cơ duyên." "Meo có điểm này là đủ rồi." Miêu tỷ lạnh nhạt nói rằng. "Không sai, có điểm này là đủ rồi." Tần Dạ tán đồng gật đầu. La Áp nghe vậy, mở miệng hỏi, "Lão đại, vậy chúng ta bây giờ hướng bên nào mở?" "Đi thẳng." Tần Dạ không chút do dự, đưa tay chỉ hướng ngay phía trước hải vực. "Thu được." La Áp lập tức nhường quỷ dị xương mù hào hướng ngay phía trước hải vực chạy tới. Còn không có chạy bao lâu, phương xa chân trời bỗng nhiên chuyển đến một hồi ba động kỳ dị, một đạo hoa mỹ dị tượng mơ hồ hiện hiện. Cảm thụ được kia dị tượng bên trong truyền đến nồng đậm khí tức, Tần Dạ quả quyết hạ lệnh, tốc độ cao nhất hướng cái hướng kia mở. "Này khí tức, ít ra cũng là từ sắc phẩm chất cấp bậc thiên tài địa bảo. Nơi này bảo bối còn thật không ít ta." Miêu tỷ thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đuôi thuyền, nàng có chút nheo mắt lại, nói bổ sung, "Đằng sau còn có một cái." "Mặc kệ đằng sau cái kia, chúng ta xem trước một chút phía trước cái này." Tình huống lại nói Tần Dạ không có chia binh hai đường, mà là nhường La Áp tiếp tục khống chế quỷ dị xương mù hào hướng ngay phía trước chạy tới. Có thể đến hỗn độn biển đoàn hải tặc đều không kém, mà cấp bậc của bọn hắn tuy nói có mấy cái đều là 70 nhiều cấp, nhưng dù sao vừa tới, vẫn là ổn thỏa điểm tốt. 3 phút sau, một gốc nắm giữ cự hình dây leo kỳ dị thực vật xuất hiện trong tầm mắt mọi người cuối cùng. Kia cự hình dây leo mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng nguy nga bảng bạc hình dáng đã có thể thấy rõ, dường như kết nối thiên địa trụ lớn, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Trừ cái đó ra, Tần Dạ còn chứng kiến hai chiếc thuyền hải tặc đang một trái một phải xa xa giằng co, song phương đều án binh bất động, bầu không khí khẩn trương mà vi diệu. Hiển nhiên, cái này gốc thương thiên cự đằng khoảng cách hoàn toàn chín muồi còn có một đoạn thời gian, hoặc là nói, bọn hắn đều đang đợi lấy cái nào đó thời cơ. Tần Dạ thấy cảnh này, trầm mặc một lát, nhếch miệng lên một vệt cao thâm mặt chắc đủ cười, đưa tay vung về phía trước một cái, thanh âm rõ ràng mà quả quyết, "Chiến!" "Giết bọn hắn!" Thâm nóng tay trước. "Lão đại, ta chờ chính là ngươi một câu nói kia." La Áp lập tức hưng phấn lớn tiếng đáp lời nói, "Dương Mượn, lên đường." Chương 749, Thanh Hải Đằng. Chương 749, Thanh Hải Đằng. Ngoài miệng mặc dù nói phong khoáng, nhưng trên thực tế, quỷ dị xương mù hào cũng chỉ là thoáng tăng lên một chút tốc độ, lộ ra ung dung không đội. Đang hướng phía mục tiêu phương hướng nhanh chóng chạy quá trình bên trong, Tần Dạ lại chú ý tới hai cái phương hướng khác nhau bên trên các xuất hiện một chiếc thuyền cái bóng. Tính cả chính bọn hắn, mảnh này nhìn như không đáng chú ý bảo địa trung quanh, đã tụ tập 5 chiếc thuyền hải tặc. Tần Dạ nhìn qua phía trước kia 4 chiếc như ẩn như hiện thuyền, ánh mắt bình tĩnh như nước, nhàn nhạt mở miệng nói, "4 chiếc, vậy thì 4 cặp 4 á la áp, triệu hoán 3 chiếc thuyền đi ra." "Thu được." La Áp tâm niệm vừa động, 3 chiếc khổng lồ bóng thuyền ứng thanh hiện hiện, lặng yên xuất hiện tại quỷ dị xương mù hào hai bên trái phải. Nguyệt Nha Hào, Ma Lôi Hào cùng Cực Phá Hào dường như xé rách hư không, lặng yên không một tiếng động lái ra, lặng lặng sắp xếp tại quỷ dị xương mù hào hai bên, khí thế bức người. "Những người." Tần Dạ thanh âm vang lên lần nữa, đơn giản mà hữu lực. "Tốt." La Áp gật đầu. Chỉ một thoáng, 3 chiếc thuyền bong tàu bên trên tràn ngập lên nhàn nhạt mê vụ, mấy trăm đạo thân ảnh tại xương mù thấp thoáng hạ cấp tốc ngưng tụ thành hình, tốc sát chi khí im ắng lan tràn. Lấy Phong Lưu, Chuột Mộ cầm đầu các thủy thủ từng cái ma quyền sát trưởng, trên mặt viết đầy hưng phấn cùng chiến ý tại thuyền không gian bên trong nhẫn nhịn quá lâu, bọn hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn làm một bộ lớn. Bởi vì không có bất kỳ cái gì che lấp, thêm nữa mặt biển mênh mông vô bờ, tầm mắt khoáng đạt, Tần Dạ bọn hắn động tĩnh bên này, tại đoàn hải tặc đông đảo thuyền viên ánh mắt tuần sát hạ, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Bất quá, Tần Dạ đối với cái này cũng không thèm để ý trước thực lực tuyệt đối, tất cả trở ngại đều chẳng qua là mây bay. Vừa mới bắt đầu tiến nhập hải tặc tinh thời điểm, thực lực của hắn đồng dạng, thời điểm đó xác thực không thể mãng, nhưng bây giờ đi. Tại Gia Cát, La Áp, kiếm quyền bọn hắn nhao nhao tiến vào 70 cấp, cùng hải tặc tinh bên trên tuyệt đại đa số cường giả đứng tại cùng một cấp độ sau, Tần Dạ liền không có như vậy hoàn bọn hắn. Mặc dù cùng 80 cấp, 79 cấp, 78 cấp đỉnh cấp cường giả còn kém mấy cấp, nhưng cái này mấy cấp đối với trước đó mười mấy cấp mà nói, trên lệch cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Bởi vì Tần Dạ là gọi linh sư, hắn nắm giữ thiên phú của hắn có thể cho ra các thực lực bọn hắn sách cao một đoạn. Mà hải tặc tinh bên trên những cường giả kia, nhưng không có dạng này bên ngoài tăng thêm. Huống chi, ra các bọn hắn tự thân tiềm lực cao, chiến lực viễn siêu đồng cấp, bởi vậy Tần Dạ bây giờ lực lượng 10 phần, cũng không e ngại cùng cường giả giao phong. Lui một bước nói, cho dù thật đánh không lại, Tần Dạ còn có thể nhẹ nhõm rút lui. Bởi vậy, hiện tại Tần Dạ tại Hải Tặc Tinh, cũng không sợ bất kẻ đối thủ nào. Đương nhiên, nếu như bị Tám Hoàng Lây đánh, kia Tần Dạ vẫn có chút hư. Dù sao, song quyền nan địch tứ thủ. Phượng Viêm đoàn hải tặc thuyền trưởng Phượng Cửu nhìn qua nơi xa nguyên bản chỉ có một chiếc, lại đột nhiên tăng đến 4 chiếc đội tàu, lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Nàng quay đầu nhìn về phía trước người sừng sững cự đằng, nhẹ giọng mở miệng, lấy không đi sao? Thanh hải đằng gốc rễ cắm sâu đáy biển, chúng ta phái đi xuống người đến nay còn không tìm được cuối cùng. Một bên bệnh mụn cơm nam cung kính đáp lại. Phượng Cửu ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bỏ neo tại thanh hải đằng khác một bên đoàn hải tặc, tiếp tục hỏi, bọn hắn bên đó đây, có tiến triển sao? Không có. Bệnh mụn cơm nam chi tiết hồi bẩm. Thời gian không còn kịp rồi. Phượng Cửu nhẹ giọng nói nhỏ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía theo ba phương hướng không ngừng tới gần thuyền, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Chỉ nghe siêu một tiếng, nàng đột nhiên rút ra bên hông trường đao, mũi đao trực chỉ thanh hải đằng, hô, đồng bạn, chặt dây leo, loạt chiến bảo. Đám người nghe vậy đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra đinh thai nhức góc hò hét, giết, chặt dây leo, loạt chiến bảo. Các minh đệ, theo ta giết. Trong chốc lát, Phượng Viêm đoàn hải tặc toàn viên không chút do dự, theo sát Phượng Cửu phóng tới thanh hải đằng, đằng đằng sát khí. Đối diện đoàn hải tặc thuyền trưởng mắt thấy cảnh này, cao mày, lúc này cất giọng hạ lệnh, bên trên. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hai đại hải tặc đoàn trong nháy mắt kịch liệt va chạm, tư tiếng giết rung trời, điên cuồng tranh đoạt lên thanh hải đằng. Thanh hải đằng tại mọi người dày đặt chém vào phía dưới, rốt cục cầm vang sụp đổ, to lớn thân thể nghiêng về lấy đánh tới hướng mặt biển. Nương theo một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang, dây leo đập tầm ầm rơi, trong nháy mắt kích thích thao thiên cự lãng, mặt biển kịch liệt cuộn cuộn. Cùng lúc đó, dây leo đứt gãy chỗ bắn ra chói lóa mắt thiên thanh sắc quang mang, một quả hạt sen từ đó bắn nhanh mà ra, tựa như hoa mỹ pháo hoa phóng lên tận trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai trực trùng mất tiêu. Đoạt bảo. Phượng Cửu hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đầu thương thiên hỏa phượng, hai cánh triển khai, xông thẳng tới chân trời, ý đồ đuổi kịp hạt sen, một lần hành động đoạt lấy. Nhưng mà, đối diện thuyền trưởng há lại sẽ nhường nàng tùy tiện đắc thủ. Chỉ thấy hắn đột nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu cự hình bạch tuộc, mấy chục cái xúc tu của ngũ, giống nhau hướng hạt sen bay nhanh mà đi. Phi hành trên đường, hắn không ngừng vung lên xúc tu, một bên quấy nhiều Phượng Cửu, một bên ý đồ vượt lên trước cướp lấy hạt sen. Nhưng lại tại hai người kịch liệt tranh đoạt, tương xứng lúc, một tiếng lười biếng mèo kêu bỗng nhiên ở trong sân vang lên. Ngay sau một khắc, một con mèo chảo lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hạt sen bên cạnh, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ nhẹ nhàng chụp tới, liền đem hạt sen nắm nhập chảo bên trong, lập tức ẩn nấp vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản chém giết say sưa hai người mắt thấy hạt sen bỗng nhiên biến mất, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Quả nhiên là hắn. Phượng Cửu trước hết nhất kịp phản ứng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa đang chậm rãi lái tới đội tàu, ngữ khí phức tạp. Cự hình bạch tuộc thân thể run nhẹ nhẹ, cũng theo sát phía sau nhìn về phía đội tàu phương hướng, trầm giọng hỏi, ngươi biết bọn hắn? Phượng Cửu hít sâu một hơi, đáp lại nói, Tần Dạ, gọi Linh Liên Bang Tần Dạ. Tần Dạ là ai? Hiển nhiên, cự hình bạch tuộc cũng không nghe nói qua cái tên này. Mấy tháng trước hành không xuất thế chi kia thần bí đoàn hải tặc. Phượng Cửu lạnh nhạt nói một câu, lập tức quả quyết hướng phía dưới thuyền của mình hạ bay đi, rút lui, không cùng bọn hắn đấu. Nàng vừa rơi xuống về bong tàu, liền không chút do dự điều khiển thuyền thay đổi phương hướng, tốc độ cao nhất hướng cùng Tần Dạ đội tàu phương hướng ngược nhau lái rời. Chưa lên thuyền, thuyền viên đoàn thấy thế, vội vàng ra sức đuổi kịp. Trở lại chính mình trên thuyền, cự hình bạch tuộc trên bong thuyền chậm rãi nhuyễn chuyển động thân thể, nhìn qua càng ngày càng gần lạ lẫm đội tàu, trầm mặc một lát, rốt cục cất giọng hô, đi, chúng ta cũng đi. Hắn cuối cùng đè xuống cùng chi này thần bí đoàn hải tặc giao thủ suy nghĩ, không phải e ngại, chẳng qua là cảm thấy thời cơ chưa tới, không cần quá sớm ngại bính. Thuyền viên đoàn nghe vậy, lập tức điều khiển thuyền hướng một phương hướng khác chạy tới. La Áp nhìn qua trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng hai đại hải tặc đoàn, không khỏi có chút mắt trợn tròn, lúc này đi, thật là không có chí khí a. Chít chít cũng không nhịn được ở một bên nhà rên lên. Lão đại, làm sao bây giờ? La Áp nhìn về phía Tần Dạ hỏi. Hẳn là trễ giờ độc thủ. Tần Dạ cười cười sau, tiếp tục nói, cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước mở. Bọn hắn như đến, liền chiến. Không đến, vậy thì chờ lần tiếp theo cơ hội xuất thủ. Tốt. La Áp nội tâm lập tức thở dài một hơi. Hắn liền sợ nghe được Tần Dạ nói đem mặt khác ba chiếc thuyền một lần nữa thu hồi, tiếp tục điệu thấp đi thuyền. Thật vất vả có thể bị phong một lần, hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền kết thúc. Chương 750, San Điên Đoàn Hải Tặc chương 750, San Điên Đoàn Hải Tặc Miêu xuất hiện tại Tần Dạ bên cạnh Miêu thị, tiện tay liền đem vừa đắc thủ hạ sen ném cho hắn. Tần Dạ vững vàng tiếp được, có chút hăng hái quan sát một phen sau, đối với nó phóng thích lên gọi linh hồn đồng. Thanh biển hạ sen thuộc tính, mục, nước phẩm chất, từ hiệu quả, có tỷ lệ thu hoạch được kỹ năng hạ sen thế thân. Giới thiệu, sinh trưởng tại hỗn độn biển, là trong biển hỗn độn cỡ lớn thực vật hạ sen thế thân, phóng thích sau, có thể hóa thành hạ sen hình thái tránh né công kích. A. Tần Dạ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này hạ sen hiệu quả có thể a? Hiệu quả gì? Miêu thị đến một chút hứng thú. Có tỷ lệ thu hoạch được thế thân loại kỹ năng. Tần Dạ đơn giản tổng kết nói. Kia thật là không tệ. Miêu thị khẽ bước cằm. Lão đại, ta có thể sử dụng sao? La Áp thanh âm từ một bên truyền đến. Ngươi bảo mệnh kỹ năng đã đủ nhiều, không thiếu cái này một cái. Tần Dạ có chút không nói nhìn về phía La Áp, tiếp tục giải thích nói, hơn nữa, đây là một cùng nước song thuộc tính thiên tài địa bảo. Cách đó không xa Đoá Đoá nghe nói như thế, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Là ngươi. Tần Dạ hướng Đoá Đoá vừa cười vừa nói, "Đoá Đoá muội muội, là ngươi, ta không cùng ngươi đoạn, ta chính là nhàm chán tùy tiện hỏi một chút. La Áp cười hì hì nói theo. Cảm ơn ca ca. Đóa đóa trên mặt toát ra nụ cười sán lạ. Ta trước thu lại. Tần Dạ lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ, đem thanh biển hạt sen cẩn thận chứa vào sau, liền thu vào gọi linh không gian. Đúng lúc này, kiếm quyển thanh âm bình tĩnh theo mạn thuyền một bên truyền đến, bên kia còn có một chiếc thuyền không hề rời đi. Nó là muốn cùng chúng ta đọ sức một trận sao? La Áp trong nháy mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tựa ở thuyền cán bên trên hải tần, không khỏi cảm thán nói, đầu năm nay, quả nhiên còn không có sợ chết người à. Kỳ thật, theo góc độ nào đó mà nói, chúng ta cũng coi là người không sợ chết. Một tỉnh không nhanh không chậm nói tiếp. Anh hải tân hà to miệng, nhất thời nghẹn lời, lập tức rơi vào trầm mặc. Ca ca mau nhìn, bọn hắn giống như thật hướng chúng ta xông lại. Lạc lạc êm thai mà mang theo thanh âm kinh ngạc trên bong thuyền vang lên. Tần Dạ nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên nơi xa trực tiếp lái tới thuyền, ngựa khí bình tĩnh đáp lại nói, lạc lạc, ca ca nhìn xem đâu. Miêu tỷ ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm kia chiếc nhanh chóng tới gần thuyền hải tặc, hỏi, meo cái kia đoàn hải tặc, ngươi biết sao? Không biết. Tần Dạ lấy điện thoại cầm tay ra, giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục nói, bất quá ta có thể tra một chút lai lịch của bọn hắn. Nói, hắn giơ lên điện thoại, đối với kia chiếc càng ngày càng gần thuyền đập một chương rõ ràng ảnh chụp. Ngay sau đó, hắn thuần thục mở ra gọi linh liên bang quan phương áp, ấn mở hình ảnh phân biệt công năng. Sau một khắc, có quan hệ chiếc thuyền này tin tức cặn kẽ liền rõ ràng biểu hiện tại trên màn hình điện thoại di động. San Điên Hảo, San Điên Đoàn Hải Tặc chủ thuyền, thuyền trưởng Săn Gió. Đợt, trước mắt San Điên Đoàn Hải Tặc cùng gọi linh liên bang là quan hệ thù địch, như gặp phải gặp có thể trực tiếp đánh giết. Tần Dạ nhanh chóng xem xong San Điên Hảo tư liệu, ánh mắt tại cuối cùng một đoạn văn tự bên trên dừng lại chốc lát, sau đó thu hồi điện thoại, nhìn về phía kia chiếc hình dáng dần dần rõ ràng địch thuyền, lạnh nhạt mở miệng, có thể đánh. Ba ba, vậy ta lên. Chít chít sớm đã không kịp chờ đợi, kích động mà hỏi thăm. Đi thôi. Tần Dạ nhẹ khẽ gật đầu. Ca ca tỷ tỷ nhóm, ta đi một lát sẽ trở lại. Chít chít lời còn chưa dứt, thân hình bèo một tiếng như mũi tên rời cùng sông ra quỷ dị sương mù hảo, thẳng hướng San Điên Hảo phương hướng bay nhanh mà đi. Kiếm quyền không nhanh không chậm nhảy lên thuyền cột, sau lưng nửa tháng lặng yên dâng lên, trong tay đao thế lưu chuyển, thiên nguyệt tám thức đã bắt đầu ngưng tụ. Ngoa tào, các ngươi cứ như vậy chờ không nổi sao? La Áp trong lòng kinh hãi, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo màu u lam tàn ảnh, theo sát phía sau bay thẳng San Điên Hảo. Hải Tân nhìn xem trong nháy mắt xuất thủ ba người, có chút do dự hướng một tỉnh hỏi, chúng ta còn muốn đi sao? Hẳn là không cần a. Một tỉnh cũng có chút không xác định. Không cần đi, liền giao cho bọn hắn a. Tần Dạ giải quyết dứt khoát, ngữ khí thông dong. Ca ca, ta muốn cho bọn họ thêm trạng thái. Lạc lạc ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tần Dạ, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lên. Tần Dạ cười gật đầu, hát a. Cảm ơn ca ca. Lạc lạc vui sướng bay lên trên trời, thanh thúy lạp 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 tiếng ca theo gió tung bay. Theo ca tiếng vang lên, mọi người chung quanh lập tức mừng rỡ, chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập dùng không hết khí lực. Đừng cho chúng ta bên trên trạng thái. Tần Dạ lên tiếng nhắc nhở. Lạc lạc nghe vậy, khéo léo giải trừ phe mình trên thân mọi người tăng thêm hiệu quả, đem tất cả phụ trợ chi lực tập trung gây cho La Áp, kiếm quyển cùng chít chít ba người. Đương nhiên, còn có địch nhân đối diện. Bất quá, cho bọn họ bên trên là mặt trái trạng thái. Đứng tại San Điên Hào đầu thuyền Săn Gió, trên mặt viết đầy tự tin. Hắn nhìn xem một mình hướng bọn họ bay tới chít chít, trong mắt trong nháy mắt lộ ra khát máu vẻ mặt, các minh đệ, móc ra hỏa, để bọn hắn biết nói chúng ta San Điên Đoàn Hải tặc lợi hại. Là, đám người cùng kêu lên đáp lời, khí thế hùng hổ. Trong chốc lát, các thức kỹ năng như sáng chói hoa lửa giống như hướng chít chít chút xuống mà đi. Kéo cung, ngưng tiễn, trạng thái toàn bộ triển khai chít chít không chút gì yếu thế, một mũi tên tiếp một tiễn thông dòng bắn ra. Long dược phượng gáy, từng đầu thuộc tính khác nhau long cùng phượng mang theo chấn thiên chi thế quét sạch thương khung, cùng đánh tới kỹ năng ầm vang đụng nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. San Gió nhìn xem một màn này, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng, khó khăn nuốt một hớp nước miếng. Còn không đợi hắn chậm qua thần, một hồi êm thai lại quỷ dị tiếng ca tự nơi xa truyền đến, âm điệu nhu hòa, lại không hiểu nhường hắn toàn thân khó chịu. Đúng lúc này, vang một tiếng, sau lưng một gã tiểu đệ trương ngưng tụ thành hình kỹ năng đống nhiên mất khống chế nổ tung, đem người chung quanh chấn động đến đầu góc choáng váng. Lão đại, cái này âm nhạc có vấn đề. Một gã tiểu đệ kinh hoàng hô to, năng lượng của ta hỗn loạn. Lão đại, ta nóng quá. A, đau quá. Chuyện gì xảy ra, ta thấy thế nào không thấy. Hoảng sợ cùng tiếng thét chói tai trong nháy mắt trên bong thuyền lan tràn ra. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo. Một chút mặt trái trạng thái, đều nhịn một chút, công kích của địch nhân lại tới. San Gió lời còn chưa dứt, đã hóa thân thành một đầu xanh nước biển cự hình báo săn, đột nhiên xông ra San Điên Hảo, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn giống. Chít chít phóng tới các loại tiễn mang tại tiếng giống giận này hạ, uy lực lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Cùng lúc đó, San Điên Hảo bên trên cái khác cao thủ cũng nhao nhao ra tay, ra sức ngăn cản còn sót lại tiễn mang cùng mới tiễn mang. Cũng đúng lúc này, La Áp lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại San Điên Hảo bong tàu bên trên. Cánh tay hắn vung lên, hồn linh trong nháy mắt ngưng tụ thành đao, xuất hiện trong tay hắn. Tại bên cạnh hắn, một đạo cùng hắn giống nhau như lúc phân thân cũng lặng yên ngưng tụ thành hình. Người vịt ra tới. La Áp phách lối hét lớn một tiếng, cùng phân thân hổ gặp bầy dê, trong nháy mắt giết vào trận địa địch, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. San Gió phát giác La Áp trên người tán phát ra khí tức cường đại, quả quyết hô, hắn giao cho ta, các ngươi tiếp tục chống cự. Lão đại, chúng ta không đi sao? Có người không hiểu hô. San nghe phong phanh nói khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, gấp hô, rút lui. Toàn thể rút lui. Dứt lời, hắn tâm niệm cấp chuyển, điều khiển San Điên Hào thay đổi đầu thuyền, ý đồ tốc độ cao nhất thoát đi chiến trường. Muốn chạy trốn? Có thể. Nhưng muốn cho San Điên Hào bình yên rời đi, còn phải trước hỏi qua kiếm khuyển đao trong tay có đồng ý hay không. Chỉ thấy thiên điệu đống nhiên biến sắc, một đạo trước nay chưa từng có thương thiên đao mang lôi cuốn hủy diệt chi uy, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ phá không chẳng đến. Chói mắt ánh trăng cơ hồ đốt mù săn gió hai mắt, hắn khó có thể tin nhìn qua cái này hủy thiên diệt địa một kích, nội tâm tràn ngập kinh hãi cùng không hiểu, thuyền của ta bên trên còn có các ngươi người, ngươi làm sao dám phóng thích khủng bố như thế chiêu thức? Chẳng lẽ liền không sợ nộ thương người một nhà sao? Chương 751, Hải vực kịch chiến, 1, chương 751, Hải vực kịch chiến, 1, nhanh ngăn cản nó. Săn gió khàn cả giọng gào thét, quay người liền muốn ngưng tụ toàn lực, đối kháng cái kia đạo làm cho đất trời biến sắc kinh khủng đau mang. Nhưng mà, La Áp sao lại nhường hắn toàn nguyện? Lão gia hỏa, ta chỗ này cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. La Áp nét miệng cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên bật lên, trong tay hồn linh bắn ra u lam quang mang, lăng không vùng ra, chiều tuyển ngàn nước. Bốn phía trong nháy mắt hiện lên mãnh liệt chiều tuyển, hóa thành ngàn trượng đau mang, phô thiên cái địa chém về phía săn gió cùng với quanh mình thuyền viên. Săn gió cùng thuyền viên đoàn tại chiều tuyển dây dưa hạ tốc độ chợt giảm, hành động trì trệ. Săn gió cắn răng quay người nỗ lực phản kích, đồng thời tâm niệm cấp chuyển, điều khiển dưới chân săn điên hào phát động kỹ năng. Săn điên hào làm màu vàng phẩm chất thiên địa kỳ vật, tự nhiên là nắm giữ kỹ năng. Chỉ thấy thân thuyền quanh mình bỗng nhiên cuồng phong gào thét, săn điên hào tốc độ nơi này trong chớp mắt đột nhiên tăng lên, ý đồ tránh thoát khốn cùng. Nhưng mà, trung quy là chậm một bước. Cái kia đạo sáng chói chói mắt rượu nguyệt trạm đã ngang nhiên tập đến, săn gió trong lúc đội vã thi triển ngăn cản kỹ năng như giấy mỏng giống như bị tùy tiện xé rách, chưa thể kích thích nửa phần bọn sóng. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh bên trong. Diệu Nguyệt chạm lấy không thể địch nổi chi thế phá vỡ cuồng phong, hung hăng chạm kích tại săn điên hào bên cạnh mạn thuyền. Thân tàu xảy ra chấn động kịch liệt, kinh khủng lực trùng kích hạ, mười mấy tên thuyền viên thậm chí liền kêu thảm đều không thể phát ra liền trong nháy mắt vỡ lạc. Săn điên hào thân thuyền bị một đao kia mạnh mẽ chém ra gần 1/3, xương rồng phát ra rợn người rên rỉ, suýt nữa bị một phân thành hai. Mặc dù không thể một phân thành hai, có chút đáng tiếc, nhưng theo hiệu quả nhìn lại, vẫn là rất cường đại. Dù sao, kiếm quyển chỉ có 71 cấp, mà hắn thả ra chiêu thức thì là Thiên Nguyệt 8 thức thứ 7, Diệu Nguyệt, mà không phải thức thứ 8, Thiên Nguyệt. Đẳng cấp này, loại cường độ này, tại Tần Dạ xem ra hoàn toàn đầy đủ. Huống chi, tại phóng thích Diệu Nguyệt Trảm trước đó, kiếm quyển cũng không có phóng thích tăng phúc năng lực, toàn thân chỉ có lạc lạc cho hắn tăng phúc hiệu quả. Diệu Nguyệt Trảm dư uy chưa tan hết, theo sát phía sau, là chít chít kia tựa như mưa to gió lớn giống như thế công, quần long vượn múa. Các thuộc tính tiễn mang ngưng tụ mà thành nguyên tố long cùng vượng hoàng, trong nháy mắt từ hư không hiện hiện, theo bốn phương tám hướng đồng thời nhào về phía bị hao tổn săn điên hảo. Bọn chúng một đầu tiếp lấy một đầu, dường như vô cùng vô tận, chút nào không tiếp rẻ năng lượng giống như liên tiếp đụng vào trên thân đầu. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, sáng chói năng lượng pháo hoa trên mặt biển điên cuồng nổ vang, đem vùng biển này chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Đứng tại Tần Dạ bên cạnh đoá đoá, nhẹ nhàng huy động cánh nhỏ, nhìn qua nơi xa kia hủy diệt cùng chói lọi cùng tồn tại cảnh tượng, miệng nhỏ không khỏi có chút mở ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Tốt, thật mạnh, động tĩnh lớn. Đứng tại Tần Dạ trên bờ vai Miêu Tỷ lỗ thai khẽ nhúc đích, ánh mắt phút chốc chuyển hướng bên trái đằng trước, lạnh nhạt nói, bọn hắn trở về. Đánh thôi. Tần Dạ nhìn xem một chiếc thuyền ảnh tự bên trái đằng trước trên mặt biển cấp tốc phá sóng lái tới, thờ ơ cười cười, giọng nói nhẹ nhàng giống là đang đàm luận thời tiết. Xem ra vẫn là chạy không khỏi a. Mục Tình nghe trong đầu vang lên thanh âm, nhìn về phía bên cạnh đã thẳng tắp thân thể Hải Tân, nét miệng lên mỉm cười, ngươi được không? Cũng không phải ta một người. Hải Tân nhàn nhạt đáp lại, lời còn chưa dứt, quanh thân nồng đậm vong linh năng lượng giống như thủy triều tuôn ra, hắn trong nháy mắt theo nhân tộc hình thái hóa bản thể, trong mắt màu u lam hồn hỏa sáng rực nhảy lên. Hắn chuyển hướng Tần Dạ, chấm đợi chỉ lệnh. Lão đại, là vừa vặn cái kia cự hình bạch tuộc. Cửu Âm trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang, nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia bên trên cầm đầu nam tử nói rằng. Tần Dạ khẽ bước cằm, thanh âm bình tĩnh lại rõ ràng hạ lệnh, Hải Tân, Mục Tình, các ngươi xuất lĩnh Nguyệt Nha Hảo cùng Ma Lôi Hảo đi. Bọn hắn liền giao cho các ngươi. Tốt, lão đại. Hải Tân cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như cao giọng đáp, chiến ý dạt dào. Mục Tình cổ quái lườm Hải Tân một cái, lập tức cũng hướng Tần Dạ đáp lại nói, thu được. Hai người nói xong, thân hình tựa như mũi tên rời cùng bắn ra quỷ dị sương mù hảo, phân biệt hướng phía Nguyệt Nha Hảo cùng Ma Lôi Hảo bay nhanh mà đi. Mục Tình bay về phía Nguyệt Nha Hảo. Hải Tân bay về phía Ma Lôi Hảo. Chờ hai người bay đến riêng phần mình trên thuyền thời điểm, cũng không lâu lắm, hai tàu chiến hạm liền đồng thời thay đổi đầu thuyền, phá vỡ sóng biển, hướng về cự hình bạch tuộc chỗ thuyền hải tặc cao tốc tới gần. Cùng lúc đó, san điên đoàn hải tặc tại La Áp cùng chít chít mưa to gió lớn giống như thế công hạ, đã là quân lính tăng dã, bình thường thuyền viên nhao nhao ngã xuống, chỉ còn lại thuyền trưởng săn gió cùng giải rác mấy tên hạch tâm cán bộ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, làm lấy sau cùng dãy rủa. Kiếm quyền tại vung ra một đao sau, vốn là muốn tiếp tục động thủ, nhưng khi nhìn đến cự hình bạch tuộc xuất lĩnh lấy đoàn hải tặc đánh tới sau, hắn liền không tiếp tục động thủ, mà là theo mạn thuyền bên trên nhảy xuống, đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Thuyền trưởng, bọn hắn hướng chúng ta xông lại. Một gã người bạch tuộc hô. Gia tốc, trực tiếp đụng tới. Chính diện chơi hắn nhóm. Trương Vũ ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén, cao giọng hô, toàn thể thành viên, hóa vị bản thể, chuẩn bị lên chiến. Lời còn chưa dứt, Trương Vũ thân thể cao lớn kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một cái che khuất bầu trời cự hình bạch tuộc, đột nhiên nhảy lên mũi thuyền, mấy cái tráng kiện xúc tu cao cao nâng lên, nhắm ngay nơi xa chạy nhanh đến hai chiếc thuyền. Năng lượng kinh khủng bắt đầu ở giữa cấp tốc ngưng tụ, toàn thể ngưng tụ kỹ năng, chuẩn bị tề sạc. Là hóa vị bản thể thủ hạ nhóm cùng kêu lên gào thét, năng lượng quang mang như đầy sao giống như ở đầu thuyền sáng lên. Ma Lôi Hào bên trên, đứng ở đầu thuyền Hải Tân nhìn phía xa như đèn lửa giống như liên tiếp sáng lên năng lượng và mang, nhẹ giọng thở dài, ai cần gì chứ? Cáp Lạc Khắc, chiến trường chỉ huy vẫn là giao cho ngươi, ta tự do hành động. Hải Tân thanh âm bình tĩnh vang lên. Đứng ở một bên người cá sấu Cáp Lạc Khắc trầm ổn gật đầu, giao cho ta a. Cáp Lạc Khắc là cá sấu sa mạc tinh cá sấu sa mạc vương quốc cường giả, sinh tiền đẳng cấp 100 cấp, tiềm lực là đồ đẳng tiềm lực. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ có 73 cấp, cùng La Áp như thế. Một bên khác, Nguyệt Nha Hảo bên trên cũng diễn ra tương tự một màn. Một tỉnh giống nhau không có ý định tự mình chỉ huy. Mặc dù thân làm tinh thần thuộc tính một tỉnh, rất thích hợp làm chỉ huy, nhưng hắn cũng không muốn mệt mỏi như vậy. Nếu là nhiều đến mấy chiếc thuyền hải tặc, vậy hắn khẳng định sẽ chủ động làm chỉ huy, nhưng liền cái này một chiếc, kia vẫn là thôi đi. Theo hai người giao ra quyền chỉ huy, hai trên chiếc thuyền này nguyên bản quan chỉ huy lập tức hành động. Trên thuyền các thủy thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình, có người thả người vọt vào trong biển, có người thì như đối diện địch nhân đồng dạng, bắt đầu ngưng tụ kỹ năng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy chục giây sau, theo khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn, vô số kỹ năng như mưa sao băng giống như theo hai bên bay ra, mạnh mẽ vọt tới đối phương. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Giống. Long Khiếu Chấn Thiên, Hải Tân cầm trong tay U Hồn Đại Kiếm, ngạo nghệ đứng ở xương cốt không xương trên lưng. Chương 752, Hải Bực Kỳ Chiến 2. Chương 752, Hải Bực Kỳ Chiến 2. Xương cốt không xương vung lên long dự, một ngựa đi đầu bay thẳng đi thuyền, khí thế bảng bạc lại nhường Trương Vưu sau lưng bộ phận thủ hạ toàn thân run lên. Xương cốt không xương chở Hải Tân tại đầy trời kỹ năng bên trong nhanh nhẹn xuyên thẳng qua, giơ lên đầu rồng, một ngụm nồng đậm trời đông giá rét long tức gào thét mà ra. Long tức những nơi đi qua, tiếng nổ đùng đùng vang, từng đạo đánh tới kỹ năng bị nhẹ nhõm đánh tan. Bất quá, ở trong đó vẫn là có không ít địch quân hạch tâm cao thủ kỹ năng. Những này kỹ năng, xương cốt không xương tại cảm giác được không cách nào tùy tiện triệt tiêu lúc, liền sẽ quả quyết biến hóa phương hướng, ngược lại thanh trừ cái khác uy hiếp. Mà những cái kia khó giải quyết kỹ năng thì rất nhanh bị theo sát phía sau phe mình kỹ năng từng cái tiêu diệt. Đứng ở đầu thuyền Trương Vưu nhìn xem xương cốt không xương bạo lộ ra năng lực, nội tâm lập tức thở dài một hơi, lập tức trong mắt lộ hung quang, gầm hét lên, theo ta sống. Diệt bọn này kẻ ngoại lai. Lời còn chưa dứt, Trương Vưu phóng lên tận trời, lao thẳng tới xương cốt không xương. Xương cốt không xương cũng không để ý tới Trương Vưu, mà là trở Hải Tân biến đổi phương hướng, kiên định không thay đổi phóng tới địch quân thuyền hải tặc. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một cái, chính là đem Hải Tân an toàn đưa đạt địch thuyền. Hải Tân mặt không thay đổi nhìn qua bọn tới Trương Vưu, tiện tay vung ra một đao. Sắc bén bong linh đao mang phá không mà ra, Trương Vưu vung lên hai cái xúc tu đánh ra mà đi. Bành! Bành! Đao mang ứng thanh vỡ vụn, Trương Vưu trong nháy mắt ra tốc vọt tới trước. Ngay tại Trương Vưu tức sẽ tiến vào phạm vi công kích sát na, đầy trời cắt đuổi đông nhiên tại trước người hắn ngưng tụ, người cá sấu Cáp Lạc Khắc thân ảnh hiện hiện trong đó, đối với hắn lộ ra một cái khát máu cười lạnh. Tiếng va chạm ầm vang vang lên, xương cốt không xương thì thừa cơ trở Hải Tân theo Cáp Lạc Khắc cùng Trương Vưu vòng chiến bên cạnh lướt qua, tiếp tục phóng tới thuyền hải tặc. Bị Cáp Lạc Khắc ngăn lại, Trương Vưu cũng không có để ý một màn này, bởi vì hắn cũng không phải một người. Tại hắn hướng Hải Tân vọt tới thời điểm, sau lưng còn đi theo mười mấy cái huynh đệ đâu. Bất quá, hắn cái này hơn 10 vị huynh đệ, không có qua 10 giây, liền bị từng người dũng manh thủy thủ chặn lại. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, một cỗ kinh khủng bao táp tinh thần đống nhiên quét sạch trong đầu của bọn hắn, vang đến bọn hắn tinh thần vì đó run lên, ngay cả Trương Vưu cũng không khỏi đến dừng lại một chút động tác trong tay. Cáp Lạc Khắc thấy thế, lên tay chính là một quyền, bao cát hội tụ ở tay trong bàn tay, một quyền hung hăng hướng Trương Vưu đánh tới. Tiếng oanh minh bên trong, Hải Tân theo xương cốt không xương trên lưng nhảy xuống, quanh thân vong linh năng lượng sôi trào mãnh liệt, vong linh lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Trên thuyền địch nhân tại cảm nhận được vong linh lĩnh vực trong nháy mắt, một cỗ cảm giác không thoải mái tự nhiên sinh ra. Bành! Hải Tân vững vàng hạ xuống trên bong thuyền, trong mắt hồn hỏa hừng hực thiêu đốt, quanh thân gần trăm đạo triệu hoán pháp trận đồng thời sáng lên. Từng cái hình thái khác nhau, tản ra khí tức tử vong vong linh thuộc tính linh thú như theo địa ngục giáng lâm, xuất hiện tại Hải Tân chúng quanh. Không chờ bọn họ phản ứng, Hải Tân trực tiếp cướp đoạt thân thể bọn họ quyền khống chế, để bọn hắn hướng địch nhân ở chung quanh đánh tới. Mà những này bị triệu hoán đi ra vong linh thuộc tính linh thú, cũng trong nháy mắt thu được Hải Tân vong linh lĩnh vực tăng thêm. Riêng phần mình thực lực đều so trước đó cường đại hơn nhiều. Mà trên thuyền địch nhân, nhìn xem trong chớp nhoáng này một màn, cả đám đều không khỏi có chút mơ hồ. Nhưng theo công kích giáng lâm, bọn hắn rất nhanh ổn định tâm thần, bắt đầu tổ chức phản kích. Hải Tân phóng thích xong vong linh triệu hoán sau, cũng không có nhàn rỗi, mà là trực tiếp tìm tới mạnh nhất địch nhân, vung động trong tay U Hồn Đại Kiếm, đối với nó phóng thích lên tử vong giai điệu. Theo thân thể cấp tốc múa, Hải Tân hóa thành một đạo tử vong gió lốc, xoay tròn mỗi một kiếm đều mang theo thê lương tiếng xé gió, tựa như tấu vang tử vong chương nhạc, trung quanh địch nhân đều thảm không dứt. Vài giây sau, tử vong giai điệu kết thúc, Hải Tân dừng lại xoay tròn, mắt lạnh nhìn trung quanh thi thể cùng cái kia sắc mặt khó coi cá mực người cực giả. Một tầng nặng nề vong linh hộ thuẫn tại quanh người hắn ngưng tụ mà thành. Đến chiến. Hải Tân nhảy lên một cái, hai tay nâng lên U Hồn Đại Kiếm, hướng phía cá mực người ngang nhiên đánh xuống, vong linh thẩm phán. To lớn kiếm mang theo kinh khủng uy áp vào đầu chém xuống, cá mực người ngẩng đầu gầm thét, trong miệng bắn ra vô số đầu bao vây lấy thủy mặc sắc năng lượng xúc tu, mỗi cái xúc tu đều như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng kiếm mang, uy thế lại không kém chút nào cái này kinh thiên nhất kích. Nhưng vào lúc này, mấy chục cây cứng cỏi cành bỗng nhiên theo cá mực người trùng quanh bong tàu hạ phá ra, trong nháy mắt đem nó thân thể chăm chú quấn quanh. Bất thình lình tập kích, lập tức đánh cá mực người một trở tay không kịp. Nhưng hắn cũng không có làm ra phản kích, cũng không có thời gian làm ra phản kích, bởi vì kia to lớn kiếm mang đã tới. Bành! Vô số xúc tu cùng kiếm mang ầm vang đụng nhau, không gian vì đó rung động. Xúc tu tại kiếm mang kinh khủng uy năng hạ nhau đứt gãy, mà kiếm mang năng lượng cũng tại cấp tốc tiêu hao. Theo xúc tu không ngừng giảm bớt, kiếm mang cũng biến thành ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn càng hơn một bậc, xông phá trở ngại, mạnh mẽ đánh vào cá mực trên thân người. Hoa! Cá mực người một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Mà đúng lúc này, một đạo xúc thế đã lâu tinh thần công kích tinh chuẩn xâm nhập trong đầu của hắn. Cá mực người ánh mắt điên cuồng giãy giụa, sắc mặt nhăn nhó, nhưng bất quá mấy giây, ánh mắt của hắn liền dần dần tăng dã, biến trống rỗng vô thần, mặt mũi vặn vẹo cũng khôi phục vị dị bình tĩnh. Một tình không thần thuật thành công khống chế được hắn, cuốn quanh ở dưới chân hắn nhánh cây cũng tại thời khắc này hướng bốn phía tán đi. Bị khống chế cá mực mặt người sắc bình tĩnh quanh người, hướng phía ngày xưa đồng bạn ngang nhiên đánh tới. Theo Hải Tân phát động công kích tới cá mực người bị khống chế, toàn bộ quá trình không đến 3 phút. Tên này cá mực người chính là Đoàn Hải Tặc Tam Bá Thủ, nắm giữ 76 cấp đồ đẳng cấp tiềm lực. Mà thuyền trưởng Trương Ưu thì là nắm giữ 78 cấp chuẩn truyền thuyết cấp tiềm lực đỉnh cấp cường giả. Nghèo cái này hỗn độn biển, so trong tưởng tượng nhỏ không ít ta. Miêu thị ánh mắt nhìn về phía quỷ dị sương mù hào phía sau. Lúc này, tại quỷ dị sương mù hào sau lưng cách đó không xa, lại xuất hiện hai chiếc thuyền thân ảnh. Trong đó một chiếc đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần, một cái khác chiếc thì đình chỉ ở phía xa yên lặng theo dõi kỳ biến, không có chút nào tham gia chi ý 100 cái danh ngạch, nơi này liền tụ tập nhiều như vậy tần dạ nhìn qua trên mặt biển theo nhau mà tới bóng thuyền, cũng có chút im lặng, nhưng hắn cũng không qua để ý nhiều, chỉ là hướng La Áp phương hướng hô, tốc chiến tốc thắng, lại khách tới rồi. Lão đại, bên này lập tức kết thúc. La Áp lời còn chưa dứt, quên thân đột nhiên bộc phát ra đinh thai nhức góc giá thú gào thét, kinh khủng uy áp giống như thủy triều tuôn ra, mạnh mẽ ép hướng săn gió. Cùng lúc đó, La Áp hướng săn gió vung động trong tay hồn linh, chém ra tuyệt sát một kích, hạ chạm. Một đạo sáng chói kiếm mang phá không mà ra, giống như cự hạm bổ sóng chẳng biển, tinh thú hào hư ảnh tại trong chốc lát hiện hiện, khí thế của nó rộng rãi, giống như chân chính tinh không cự thú giáng lâm. Nó mở ra dường như có thể thôn vệ thiên địa miệng lớn, mang theo như bẻ cánh khô giống như đi thế, lao thẳng tới săn gió. Săn gió chỉ cảm thấy một cỗ giống như trời long đất lở linh áp nhào tới trước mặt, thân thể đột nhiên trầm xuống phía dưới, kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất áp lực làm hắn hô hấp khó khăn, quanh thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát. Trung quanh hắn còn sót lại mấy vị đồng bạn giống nhau như sa vào đầm lầy, động tác biến cứng ngắc mà chậm chạp, liền gào thét đều biến đứt quãng. Giống. Mặc dù như thế, San Gió vẫn phát ra một tiếng tràn ngập bất khuất gào thét. Hắn cố nén trong kinh mạch ngược dòng năng lượng cùng như tê liệt đau đớn, điều động lên lực lượng cuối cùng, vung ra lợi chảo, đón lấy kia thôn phệ tất cả tinh thú hư ảnh, chọn ra hắn sau cùng, bi tráng phản kích. Chương 753, Hải vực kỳ chiến 3, chương 753, Hải vực kỳ chiến 3, meo. Miêu tỷ lông mày cau lại, nhìn xem San Điên Hào bên trên chợt lóe lên qua mang, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Hắn bị chuyển tống đi, tinh cầu ý thức ra tay. Tần Dạ nhíu mày hỏi, ngoại trừ phương thiên địa này ý chí, hắn thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể dễ dàng như vậy tại Miêu tỷ cảm giác hạ tướng săn gió đưa tiễn. Không có gì bất ngờ xảy ra, đúng vậy. Miêu tỷ khẽ bước cằm, tỉnh táo phân tích nói, ngoại trừ nó bên ngoài, nơi này không có người có thể ở trước mặt ta chạy trốn. Tần Dạ nghe vậy, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, hắn lắc đầu, đem tạm niệm dứt bỏ, mặc kệ, chúng ta tiếp tục làm. Meo Miêu tỷ có chút khó chịu thử nhai răng, ta hiện tại nếu là nắm giữ 100 cấp, hắn tuyệt đối đi không được. 100 cấp liền có thể cản lại sao? Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Hải Tặc Tinh mặc dù với linh khí khôi phục không có nhiều năm, nhưng nó là cùng linh tinh như thế đại thế giới. Miêu tỷ kiên nhẫn giải thích nói, mong muốn chống lại đại thế giới ý thức, ít ra cũng cần 100 cấp thực lực. Trong lúc này thế giới cùng tiểu thế giới đâu? Tần Dạ càng phát ra tò mò. Thế giới chia làm lớn, bên trong, nhỏ 3 đẳng cấp. Linh tinh là đại thế giới. Tần Dạ lúc đầu tiến vào những tinh cầu kia đa số đều là bên trong thế giới, tỉ như Sám Nham Tinh, nhóm Hỏa Tinh. Hắn đã từng tiến vào mấy cái tiểu thế giới, trong đó nổi danh nhất thực lực mạnh nhất thuộc về tiếng nhạc tinh. Bên trong thế giới cùng tiểu thế giới muốn nhìn cụ thể thế giới cường độ. Miêu tỷ nhàn nhạt giải thích nói, nếu là giống hải tặc tinh loại này vừa linh khí khôi phục thế giới, ta hiện tại liền có thể ngăn cản tiểu thế giới ý thức. Bên trong thế giới lời nói, hiện tại ta cũng không thái hành. Tần Dạ nhẹ khẽ gật đầu, nơi này là bí cảnh a. Đối. Miêu tỷ giọng nói vô cùng là khẳng định nói rằng, nơi này là thế giới bên ngoài không gian độc lập, bằng không nó đưa không đi săn gió. Cùng lúc đó, San Điên Hào bên trên, La Áp cùng Chít Chít đã xem trên thuyền địch nhân toàn bộ thanh lý. La Áp trở tay một đao, sắc bén đao quang chém về phía cao ngất cột buồn chính, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, không chơi nổi rất rưởi. Bình một tiếng vang thật lớn, cột buồn ứng thanh đứt gãy, đập ầm ầm trên bông thuyền. Chít chít quanh tay, tức giận niết miệng, cái này tính là gì a? Đánh không lại liền đưa người đi. San Gió bị cưỡng ép truyền tống đi một phút này, bọn hắn liền đã cảm giác. Chẳng qua là lúc đó tình hình chiến đấu kịch liệt, không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận khuynh tả tại còn lại trên người địch nhân. Chiến đấu kết thúc, bọn hắn đang chuẩn bị tìm kiếm thời điểm, tần dạ thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên, cùng bọn hắn giải thích một chút San Gió hướng đi. Thế là liền có trước mắt cái này phát tiết một màn, mặc kệ hắn, lại người đến. La Áp đột nhiên quay người, ánh mắt lợi hại xuyên thấu biển sương mù, nhìn hướng phía sau, chỉ thấy một chiếc tạo hình dữ tợn cự hạm phá vỡ mặt biển, như là ẩn nút hải thú đông nhiên bạo khởi, bằng tốc độ kinh người hướng lấy bọn hắn vọt mạnh mà đến. Đem Tinh Thú Hảo, Lam Hải Hảo cùng năm gió hảo triệu hoán đi ra. Chỗ này bí cảnh so với tưởng tượng của chúng ta còn muốn nhỏ. Tần Dạ chỉ lệnh lần nữa rõ ràng tại trong đầu quanh quẩn. Là La Áp nghe lệnh, trong lòng chút khó chịu đó trong nháy mắt bị chiến ý thay thế, lập tức ngưng thần triệu hoán. Trong chốc lát, trung quanh trên mặt biển mê vụ cuộn cuộn, như là màn sân khấu giống như dâng lên, từng đạo khổng lồ mà uy nghiêm bóng thuyền cấp tốc ngưng thực, xuất hiện tại săn điên hào bốn phía. Tinh thú hào, lam hải hào cùng năm gió hào hiện lên tam giác trận hình, vững vàng đem săn điên hào hộ vệ ở trung tâm. Tinh thú hào ở lam hải hào cùng năm gió hào trước đó, đầu tàu đối diện kia chiếc khách không mời mà đến cự hạm, phía sau là săn điên hào, mà tại săn điên hào phía sau cách đó không xa, thì là chậm rãi lái tới quỷ dị xương mù hào. Một bên khác, Nguyệt Nha hào đã ở kiếm khuyển chỉ huy hạ, như mũi tên rời cùng phóng tới một cái khác trước ý đồ đến gần không biết thuyền hải tặc. Giờ phút này, kia chiếc từ đáy biển sông ra cự hạm bên trên, bạch cốt ngư nhân xương tử nhìn qua trong xương mù thình lình hiện thân, xem xét liền cực không dễ chọc ba chiếc cự hạm, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, lo âu nhìn về phía mũi tàu kia thân ảnh cao lớn, hỏi: "Cá mập ca, chúng ta cao điệu như vậy lao ra, thật không có vấn đề sao?" "Vội cái gì, ta đã thông chi lao đại rồi." Được xưng cá mập ca thuyền trưởng mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên phía trước, kỳ thực nội tâm sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn cố gắng chấn định nói bổ sung, giảm xuống thuyền nhanh, lao đại lập tức liền tới đây. "Thu được." Phòng thuyền trưởng bên trong lập tức truyền đến đáp lại. Nguyên bản phi nhanh cự hạm tốc độ đống nhiên giảm mạnh, cùng lúc trước tấn mãnh so sánh, giờ phút này cơ hồ giống như là đỉnh trệ tại trên mặt biển, không tiến thêm nữa. Nhảy đến tinh thú hào bên trên La Áp, không nhanh không chậm đi đến đầu thuyền, đem hồn linh khiêng trên bay, bệ nghệ lấy nơi xa dường như nhân xuống tạm dừng khóa thuyền, dồn khí đan điền, thanh âm to cười nhạo nói: "Uy, đối diện, thế nào đống nhiên sợ? Là đang chờ người qua đến đem cho các ngươi chỗ dựa sao?" Cá mập ca nghe vậy, sầm mặt lại, trong lỗ mũi phát ra một tiếng không dễ dàng phát giác hừ nhẹ, cố nén không có trả lời. "Các ngươi đã không lên, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí." La Áp nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sầm bật răng. Hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chung quanh ba trên chiếc thuyền này trong nháy mắt bị mê vụ vây quanh. Chỉ nghe bong tàu bên trên tiếng bước chân như sấm, trong sương mù, mấy trăm tên cường tráng hung hãn thủy thủ trong khoảnh khắc ngưng nhẹ ra, nguyên một đám ánh mắt hung ác, sát khí bừng bừng, như là để mắt tới con mồi đàn sói, đồng loạt hướng xa xa cự hạm nhìn lại. Cá mập ca hít sâu một hơi, trong lòng lập tức dâng lên một hồi hối hận. Theo biển sâu hướng lên trên nhìn lại, hắn vốn cho là đối phương trải qua đại chiến sau, nhân viên sẽ giảm bớt, kết quả chờ hắn xông lên xem xét, nhân viên là thiếu, nhưng cũng không phải là giảm bớt, mà là đối diện cũng chỉ có hai người. Đây là hắn nhìn thấy thứ nhất màn. Ngay sau đó, hắn thấy được thuyền đằng sau còn có thuyền, đồng thời phía trước còn có mấy con thuyền. Tại thấy cảnh này thời điểm, hắn liền biết, tình huống cùng hắn trong tưởng tượng không giống. Bất quá, cái này hắn thấy, vấn đề cũng không lớn. Bởi vì đối phương còn phân ra bộ phận chiến lực đang cùng cái khác đoàn hải tặc chiến đấu, mà hắn đối thủ trước mắt, dường như chỉ có phía trước kia chiếc tổn hại thuyền bên trên hai người. Nghĩ đến cái này thời điểm, nội tâm của hắn áp lực giảm nhiều. Nhưng mà, làm đối phương chung quanh bỗng nhiên hiện hiện ba chiếc khí thế bàng bạc chiến hạm, mấy trăm tên sát khí trùng thiên thủ hạ giống như quỷ mị xếp hàng xuất hiện lúc, hắn hoàn toàn trầm mặc. Hắn hiện tại chỉ hy vọng lão đại mau chạy tới. Hắn cá mập đao xem như ngàn xương cốt đoàn hải tặc thứ hai phiên đội đội trưởng, thực lực tự nhiên không tầm thường, nhưng cái này cũng phải nhìn với ai so. Vừa rồi con vịt kia chém ra cái kia đạo kinh khủng công kích, hắn tại dưới nước thấy rõ rõ ràng ràng cái kia uy lực. Hắn tự giác coi như có thể đón lấy, cũng sẽ không nhẹ nhõm. Lui, trước tiên lui. Cá mập đao nhìn xem hiện lên tam giác trận hình áp bách mà đến ba chiếc cự hạm, cuối cùng vẫn chịu không được kia đập vào mặt nặng nề áp lực, khàn khàn hạ đạt chỉ lệnh. La Áp nhìn xem nhanh chóng thoát đi thuyền, đang chuẩn bị truy thời điểm, thần dạ thanh âm tại trong đầu hắn vang lên: "Không truy, đi chợ giúp Hải Tân." "Tốt." La Áp dứt khoát đáp, liếc qua đi xa thuyền, trên mặt hiện lên một tia chưa thể tận hứng tiếc nuối, lập tức không chút do dự điều khiển tinh thú hào, xuất lính Lam Hải hào cùng năm gió hào thay đổi đầu thuyền, phá bỡ sóng biển, hướng phía Hải Tân chỗ chiến trường mau chóng đuổi theo. Rời khỏi một đoạn khoảng cách an toàn cá mập đao, thấy đối phương chẳng những không có truy kích, ngược lại chuyển hướng rời đi, lập tức hô: "Đình chỉ." Cự hạm chậm rãi dừng lại. Cá mập đao nhìn chằm chằm kia ba chiếc dần dần từng bước đi đến, nhưng như cũng tản ra khí thế bàng bạc cự hạm, lớn tiếng hỏi: "Lão đại còn bao lâu tới?" "Cá mập ca, lão đại còn có 3 phút tới." Thời điểm quan sát lão đại thuyền định vị thủ hạ lập tức cao giọng đáp lại. Cá mập đao trầm mặc một lát, lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, lập tức đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến vô cùng sắc bén cùng kiên định, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn âm thanh vang dội trong nháy mắt truyền khắp bong tàu: "Truy, tuyệt không thể để bọn hắn đem Trương Vưu bọn hắn giật đi." Giờ phút này, hắn đột nhiên minh bạch hỗn độn biển, hỗn độn chi chiến hàm nghĩa chân chính. Bọn hắn nếu là từ bỏ Trương Vưu bọn hắn, như vậy chi này thần bí đoàn hải tặc mục tiêu kế tiếp chính là bọn hắn. Bởi vậy, giờ phút này tuyệt đối không thể từ bỏ Trương Vưu bọn hắn. Từ bỏ Trương Vưu bọn hắn, chẳng khác nào từ bỏ đồng minh. Đối mặt chi này cường đại thần bí đoàn hải tặc, bọn hắn cần đồng minh. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải vượt khó tiến lên, ngăn chặn cái này ba chiếc thuyền, chờ đợi lao đại giáng lâm. Chỉ có lao đại xuất lĩnh đội tàu đến đây, bọn hắn liên hợp Trương Vưu cùng xa xa một cái khác đoàn hải tặc, mới có tỷ lệ đánh bại chi này thần bí đoàn hải tặc. Nếu là cuộc hôn chiến này khả năng hấp dẫn càng nhiều đoàn hải tặc chú ý, để bọn hắn cũng cuốn vào trong đó, vậy thì không thể tốt hơn. Chỉ có nhường toàn bộ chiến trường hoàn toàn hỗn loạn, nhường tất cả đoàn hải tặc đều thân bất do kỷ cuốn vào cuộc phân tranh này, nhường tư tâm, tham lam cùng cầu sinh dục xen lẫn va chạm, dạng này mới có thể để cho hỗn độn biển chân chính lâm vào vô tận hỗn độn, thành tựu một trận danh xứng với thực hỗn độn chi chiến. Chương 754, Hải vực chiến 4, chương 754, Hải vực chiến 4, trời đêm. Hắc ám như là to lớn màn sân khấu bỗng nhiên bao phủ kiếm quyển quanh thân hải vực, kiếm quyển thân ảnh cũng tại thời khắc này cùng bóng đêm hòa làm một thể. Hắn khẽ quát một tiếng, dưới chân phát lực, như một chi ra dây cung mũi tên nhọn bay lên không bật lên, trong tay ám viên bạch phá không khí, mang theo khí thế một đi không trở lại, mục tiêu, địch thuyền bong tàu. Tại phía sau hắn, gần trăm tên tinh nhuệ thủy thủ giận dữ hét lên, giống nhau bay bật lên, như là đi theo sói đầu đàn đàn sói, ngang nhiên thẳng hướng đi thuyền. Cùng lúc đó, trên thuyền các thủy thủ cũng không có nhàn rỗi, đang phóng thích ra kỹ năng, vì bọn họ dọn sạch trên đường chướng ngại. Nguyệt Nha Hảo cũng tại thời khắc này, thân thuyền hơi rung, đống nhiên sáng lên, thanh lãnh nguyệt chi chúc phúc như nước chảy chút xuống, hóa thành điểm điểm ngân huy, tinh chuẩn chiếu xuống kiếm khuyển cùng mỗi một vị thủy thủ trên thân. Tốc độ của bọn hắn đống nhiên tăng lên, quanh thân phun trào năng lượng cũng rõ ràng cường thịnh một đoạn. Kiếm khuyển mặt không đổi sắc, trong tay ám viên tật múa, từng đạo ngưng thực màu đen đao mang như là hắc vây giống như vung ra, chút nào không tiếc rẻ đón lấy không trung đánh tới các thức kỹ năng. Vang, 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 tiếng nổ bên tai không dứt, năng lượng đụng nhau quang mang không ngừng lấp lóe. Kiếm khuyển bằng vào thân pháp quỷ dị tại bạo tạc khoảng cách bên trong xuyên thẳng qua, ánh mắt gắt gao tập trung vào đối phương thuyền thủ thuyền trưởng, Ước Long. Ước Long, tôn hùng người, thiên tôn đoàn hải tặc thuyền trưởng, 77 cấp chuẩn truyền thuyết tiềm lực. Hai cánh tay hắn chấn động, cặp kia như là to lớn chát đao giống như cảng cua lóe ra hàn quang, giống nhau vung ra sắc bén khí nhận, tinh chuẩn đố lại đoạn lấy bay về phía phe mình công kích. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, hai vị cường giả ở giữa va chạm hết sức căng thẳng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đánh giáp lá cả sát na, thiên tôn đoàn hải tặc buồng nhỏ trên tàu phía trên, không gian một hồi quỷ dị chấn động, một bóng người không có dấu hiệu nào trống rông xuất hiện. Là Tân Dạ. Tay hắn nắm thủy ảnh trường đao, sắc mặt lạnh lùng, vừa hiện thân, không chút do dự hướng chung quanh chưa kịp phản ứng địch nhân vung đao chém ngang. Đao quang như sóng nước dập dờn, lại mang theo chí mạng hàn ý tại một chiếc lại một chiếc thuyền hải tặc sau khi xuất hiện, Tân Dạ cuối cùng vẫn không có nhàn rỗi xem kịch, gia nhập trong chiến đấu, đồng thời vừa ra tay chính là trực đảo Hoàng Long, hiện thân tại quân địch nội địa. Cùng lúc đó, Miêu Tỷ cũng xuất hiện tại Hải Tân bên cạnh. Sự xuất hiện của nàng, nhờ nguyên bản liền đang ra sức chém giết, gần như tuyệt vọng Trương Vũ cùng với thủ hạ, trong lòng lập tức lại bịt kín một tầng băng lãnh bóng ma. Lúc này Trương Vũ, nội tâm đã sớm bị vô tận hối hận lấp đầy. Miêu Tỷ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hiện thân trong nháy mắt liền mặt không thay đổi vùng lên sóng trảo, từng đạo vô hình không gian chạm xé rách không khí, lấy xảo trá góc độ bay ra, tinh chuẩn mà hiệu suất cao thu gặt lấy chung quanh địch tính mạng con người. Cùng một thời gian, quỷ dị sương mù hào trên không, một quả to lớn vô cùng, như là mặt trời nhỏ giống như hỏa cầu đã ngưng tụ thành hình. Phóng xuất ra cách quẻ ra cát, mà không thay đổi thao túng từng khoảng ít hơn lại dày đặc hỏa cầu, theo kia hỏa cầu thật lớn bên trong phân liệt mà ra, kéo lấy nóng rực bối lửa, phô thiên cái địa hướng lấy cá mập đao châu cự hạm đánh tới. Một bên sàn sạt đồng thời nâng lên hai tay, quanh thân năng lượng phun trào. Vô hình sa chi lực vượt qua mặt biển, trực tiếp tại cá mập đao thuyền hải tặc bong tàu bên trên cấp tốc hưởng ứng, lưu sa chống rông hiện lên, phi tốc ngưng tụ thành từng cỗ hình thái khác nhau, gào thét tê minh các thuộc tính linh thú. Cá mập đao nhìn lên bầu trời bên trong kia nhiều vô số kể, gào thét mà đến nóng bỏng hỏa cầu, con người bỗng nhiên co bảo, lập tức hàn giọng giống to, địch tập, toàn thể nên địch. Cá mập ca. Bong tàu bên trên
xuất hiện thật nhiều hạt cát. Một tên thủ hạ kinh hoàng hô, có hạt cát không biết rõ diệt sao. Cá mập đao quay đầu gào thét, nhưng khi nhìn đến những cái tia lưu sa đang lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành từng cái dữ tợn sói cát, mạnh mẽ cát báo, thậm chí hiện ra bản thân nhân hình sa chi thủ vệ lúc, hắn lập tức ý thức được cái này tuyệt không tầm thường. Hắn lần nữa cao giọng bổ sung, thanh âm xuyên thấu bạo tạc quanh mình, đây là quấy nhiều chúng ta triệu hoán vật, đừng để bọn chúng thành hình, tốc độ phá hủy bọn chúng. Gọi hàng đồng thời, cá mập đao bản nhân cũng không xoay người đi xử lý những cái kia sa chi linh thú, chỉ thấy hắn đột nhiên lao về phía trước, thả người nhảy ra thuyền hải tặc hàng rào, vụt một tiếng dị hưởng, hai cánh tay hắn cạnh ngoài trong nháy mắt bắn ra hai mảnh lạnh lóng lánh, tựa như to lớn loan đao giống như sắc bén vây cá. Hắn trực diện kia phô thiên cái địa hỏa cầu mưa, hai tay hối hả vung lên, đao phong kia giống như vây cá tùy theo vạch phá không khí, mang theo từng đạo hình bán nguyệt sắc bén đao mang, như là bay ngược lưu tinh, phóng lên tận trời, ngang nhiên bọn tới rơi xuống hỏa cầu. Bành, bành, bành. Đinh hai nhức góc tiếng nổ trong nháy mắt trên mặt biển liên miên bất tuyệt vang lên, hỏa diễm cùng sóng xung kích trên không trung nở rộ, dường như một trận tàn khốc mà hoa mỹ khói lửa biểu diễn. Quỷ dị sương mù hào bên trên, đông đảo thủy thủ tỉnh táo nhìn chăm chú lên một màn này. Bọn hắn nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt lấy mệnh lệnh, chỉ là xa xa phóng thích ra các loại viễn trình kỹ có thể tiến hành áp chế cùng quấy rối, cũng không một người tự tiện cách tuyển. Bởi vì nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ ra các bọn hắn, nghiêm phòng bất kỳ khả năng phát sinh bỗng nhiên tập kích. Rất muốn hiện tại liền 70 cấp a. Cửu âm treo lơ lửng giữa trời, bãi động long uy, ánh mắt vô cùng khát vọng ngắm nhìn các nơi khói lửa ngập trời chiến trường, hắn hận không thể lập tức gia nhập trong đó, lại triển bản lĩnh. Ngươi không phải có hợp thể sao? Một bên đoá đoáng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Cửu âm nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hưng phấn hướng chung quanh tìm tới thích hợp mục tiêu. Nhìn xem chung quanh chỉ có ra cát, sàn sạt bọn hắn sau, Cửu âm ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, rơi vào trầm mặc. Đoá đoá bay đến Cửu âm trước người, nhẹ giọng an ủi, đừng có gấp, bọn hắn khẳng định sẽ còn trở lại. Ân. Cửu âm dùng sức gật gật đầu, trong mắt thất lạc cấp tốc bị một lần nữa dấy lên phấn khởi thay thế. Chư ca ca, xa xa tỷ, lạc lạc tỷ, ta đến đem cho các ngươi bổ sung năng lượng. Đoá đoá huy động cánh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút lơ lửng, nàng giang hai cánh tay, đạo đạo nhu hòa mà tràn ngập sinh cơ quang hoa tự trong tay nàng chạy xuôi mà ra, như là ấm áp như suối chạy tuôn hướng ra cắt bọn người. Cứ việc đoá đoá đẳng cấp vẫn chưa tới 30 cấp, cung cấp phụ trợ hiệu quả có hạn, nhưng phần này lực lượng nhiều ít có thể tạo được một chút tác dụng. Ít ra, xa so với đơn thuần đứng ở một bên quan chiến còn mạnh hơn nhiều. Cửu âm nhìn xem một màn này, trong mắt không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Đúng lúc này, phương xa tiếng oanh minh bên trong, Miêu tỷ bén nhạy cảm nhận được Trương Vũ quanh thân nổi lên dị thường không gian ba động. Nàng không chút do dự, song chảo một sai, trong nháy mắt đối với nó phóng xuất ra không gian chặt đường. Mèo. Một tiếng chói hai bén nhọn mèo minh bỗng nhiên vang lên, không gian chung quanh như là đầu nhập cục đá mặt nước giống như bắt đầu kịch liệt và mẹo run rẩy. Nhưng mà cỗ ba động này vẹn vẹn kéo dài một cái chớp mắt liền bình ổn lại, Trương Mưu thân ảnh vẫn là tại một hồi trong mơ hồ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Mèo Miêu tỷ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, quả nhiên không phải hiện tại ta có thể chặn đường. Mặc dù chặn đường chưa thể thành công, nhưng Miêu tỷ cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít ra nàng thông qua lần này đến thử, đối với mình trước mắt thực lực biên giới có rõ ràng hơn nhận biết. Trước đó nói không thể, chỉ là suy đoán của nàng, mà bây giờ thì là chân chính nghiệm chứng phán đoán của nàng. Bởi vậy, lần này không gian chặn đường cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào vô dụng công. Miêu tỷ, lỗ tai của ta đều sắp bị chấn điếc. Một bên Hải Tân vô ý thức đuốt chính mình xương hai, nhỏ giọng thầm thì nói, còn dư lại liền giao cho ngươi. Miêu tỷ lườm hắn một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hải Tân lập tức cao giọng đáp. Hô xong, hắn nhìn chung quanh bốn phía còn thừa không có mấy địch nhân, dẫn đầu các thủy thủ cùng biến chỉnh trợ giúp La Áp bọn hắn bắt đầu thanh lý chiến trường. Cùng lúc đó, chiến trường một chỗ khác, Tần Dạng, Kiếm Quyền bọn hắn cùng Trời Tôn đoàn hải tặc chiến đấu, cũng đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Chương 755, Hải vực chiến, Nam, chương 755, Hải vực chiến, Nam. Một bên khác, ngay tại sống chết mặc bay trên thuyền hải tặc, con lươn nhân ngư hoắc nghe nơi xa càng thêm kịch liệt kêu giết cùng anh mình, rốt cuộc kìm nén không được, hướng từ đầu đến cuối chấn định tự nhiên thuyền trưởng Bạch Giá hô, đại ca, không sai biệt lắm, lại không trợ giúp, bọn hắn thật là muốn toàn quân bị diệt. Bạch Giá trầm mặc như trước không nói, như đá ngầm giống như sừng sững đầu thuyền, ánh mắt lợi hại xuyên biệt mặt biển, chăm chú khóa chặt tại cá mập đao thuyền hải tặc phía sau nào đó phiến hải vực, dường như đang đợi cái gì cực kỳ trọng yếu tín hiệu. Một phút, hai phút, thời gian tại Úc Long kia tràn ngập không cam lòng cùng tuyệt vọng mơ hồ tiếng hò hét chung trôi đi. Cá hoắc lòng nóng như lửa đốt, nhịn không được lần nữa nhìn về phía Bạch Giá. Đúng lúc này, một mực mặt không thay đổi Bạch Giá khỏe miệng đống nhiên câu lên một vệ tất cả đều đang nắm giữ đủ cười. Một mực lưu ý lấy hắn cá hoắc mừng rỡ, lập tức theo Bạch Giá ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa biển trời đụng vào nhau chỗ, ba cái khổng lồ bóng thuyền đang bổ sóng chạm biển, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này chạy nhanh đến. Trong đó, chính giữa chiếc thuyền kia con hình dáng càng thêm rõ ràng, kia giữ tận xương màu trắng mũi sừng, cao ngất cột buồm bên trên tung bay cờ xí, mọi thứ tuyên cáo thân phận. Ngàn xương hảo, là ngàn xương cốt đoàn hải tặc. Cá hoắc kích động đến cơ hồ nhảy dựng lên, thanh âm bởi vì hưng phấn mà cất cao. Toàn thể nghe lệnh. Bạch Giá trầm ổn mà hữu lực thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn thuyền. 3 phút sau, theo ta xuất kích. Mục tiêu, tiêu diệt phía trước thần bí đoàn hải tặc. Thu được. Cá hoắc cùng cái khác thuyền viên quần tình sục sôi, trăm miệng một lời gào thét hưởng ứng, chiến ý trong nháy mắt bị nhen lửa. Liên tại bọn hắn phát xuất chiến giống cùng thời khắc đó, chiến trường một bên khác, bị Tân Dạ cùng Kiếm Khuyển liên thủ tiêu trừ Thiên Tôn đoàn hải tặc, rốt cục hoàn toàn đã mất đi năng lực chống cự, ảm đạm thối lui ra khỏi vùng biển này tranh đoạt. Thiên Tôn đoàn hải tặc thuyền trưởng Úc Long cũng không có xảy ra ngoài ý muốn, bị tinh cầu ý thức truyền tống ra ngoài, hoặc là nói bị quy tắc của nơi này truyền tống ra ngoài. Quy tắc của nơi này tỷ lệ lớn là nắm giữ chuẩn truyền thuyết trở lên tiềm lực linh thú, tại gặp chí mạng công kích trong nháy mắt sẽ bị tự động truyền tống ra hỗn độn biển bí cảnh. Miêu thị thanh âm bình tĩnh đồng thời tại mọi người trong đầu vang lên. Tần Dạ cổ tay nhẹ rung, vung đi thủy ảnh lưỡi lao bên trên nhiễm huyết châu, sắc mặt bình tĩnh nói bổ sung, có lẽ còn có điều kiện tiên quyết, tỷ như điều quy tắc này chỉ đối hải tặc tinh dân bản địa có hiệu lực. Meo Miêu tỷ ngồi trên không trung, sờ lên cằm, nhẹ khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác tồn tại loại này khả năng. Theo nó đi thôi, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình chuyện nên làm. Về phần mấy cái kia bị đưa đi ra hỏa, Tần Dạ nhẹ giọng cười cười, cũng không đem bọn hắn để ở trong lòng. Meo Miêu tỷ nhẹ nhàng quay người, ánh mắt nhìn về phía phương xa, ngựa khí vẫn lạnh nhạt như cũ, ngàn xương có tới. Giữ lại mấy người thu thập một chút chiến trường, những người còn lại chuẩn bị lên chiến. Tần Dạ lời còn chưa dứt, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện tại quỷ dị xương mù hào bên trên. Các ngươi bên trên riêng phần mình tuyển, chờ đợi mệnh lệnh. Miêu tỷ nhàn nhạt phân phó xong, thân hình cũng lặng yên biến mất, dường như dung nhập không khí. Hải Tân nhìn qua Miêu tỷ biến mất vị trí, nhẹ giọng thở dài, lập tức tập trung ý chí, quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía rừng sắt ở cách đó không xa Ma Lôi Hảo mau chóng đuổi theo. Xương cốt không xương giữ im lặng, chỉ là chấn động hai cánh, như bóng với hình theo sát tại phía sau hắn. Cực phá hào đầu thuyền, một tỉnh tựa như núi cao sừng sững. Hắn cũng không mệnh lệnh thuyền tùy tiện tiến lên, chỉ là chờ một đường thuyền thay đổi phương hướng, đối hướng về phía nơi xa không núp nhích không biết đoàn hải tặc, cũng chính là Bạch Giá bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đến nay không có hành động, nhưng Mục Tỉnh cũng không có đối bọn hắn buông lòng cảnh giác. Mục Tỉnh, Hải Tân, các ngươi hướng Kiếm Khuyển bên kia mở. Tần Dạ thanh âm lần nữa rõ ràng tại mấy người trong đầu vang lên, chỉ lệnh đơn giản rõ ràng, bọn hắn nếu là dám ở trên trước một bước, ba người các ngươi liền trực tiếp xuất lĩnh đội tàu, đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Thu được. Ba người cùng kêu lên đáp lại. Những người còn lại, mục tiêu, ngàn xương cốt đoàn hải tặc tiên phong đội. Tần Dạ dưới chân quỷ dị xương mù hào dẫn đầu phát ra trầm thấp vang minh, phá vỡ sóng biển, trực tiếp hướng phía cá mập đao chỗ cự hạm phóng đi. La Áp cùng Chít Chít xuất lĩnh ba tàu chiến hạm, cũng tại cùng thời khắc đó ăn ý thay đổi đầu thuyền, lấy chiến đấu đội hình tốc độ cao nhất lái về phía cá mập đao. Trên mặt biển, cuối cùng quyết chiến khí tức trong nháy mắt biến đến vô cùng nồng đậm, túc sát chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Chít Chít, dẫn ta đi. La Áp hướng Chít Chít hô. Tới. Chít Chít hoán đổi đến không gian thuộc tính, trong nháy mắt xuất hiện tại La Áp bên cạnh. Ngay sau đó, hai người liền biến mất ở không trung. Cơ hồ là cùng một thời gian, cá mập đao dưới chân thuyền hải tặc bong tàu bên trên, không gian có chút chấn động, hai thân ảnh giống như quỷ mị đống nhiên xuất hiện. La Áp cùng Chít Chít không nói hai lời, đao quang cùng tiễn mang tề xuất, không chút lưu tình hướng phía chung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị địch nhân đánh tới. nguyên bản đang bề bộn tại ứng phó các loại các thuộc tính linh thú thuyền biên đoàn, bị bất thình lình tập đánh cho trở tay không kịp, trận cước lập tức đại loạn. Bất quá, trên thuyền hạch tâm cán bộ phản ứng cấp tốc, lập tức nghiêm nghị hò hét, nhao nhao bộc phát ra thực lực cường đại, hung hãn không sợ chết đón nhận La Áp cùng Chích Chích, ý đồ đem bọn hắn chặn lại. Vong tàu trong nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn chiến. Đứng tại quỷ dị xương mù hào bên trên, Tần Dạ cùng Miêu tỷ trao đổi một ánh mắt, đang muốn cùng nhau khởi hành, Cửu Âm lại vội vã bay tới, cao giọng hô, "Lão đại, mang ta một cái." Tần Dạ nghe vậy quay đầu, nhìn vẻ mặt vội vàng cùng khát vọng Cửu Âm, cười gật đầu, "Đi, đối ta phóng thích âm dương dung hợp." "Tốt." Cửu Âm mừng rỡ trong lòng, lập tức đối Tần Dạ phóng thích lên âm dương dung hợp. Sau một khắc, Cửu Âm thân hình hóa thành tinh thuần âm dương dòng năng lượng, như là nhận hấp dẫn giống như, phút chốc không có vào Tần Dạ trong hai mắt. Dung hợp hoàn thành sát na, Tần Dạ lập tức cảm giác một cỗ toàn lực lượng mới tại thể nội phun trào, thực lực có rõ ràng tăng lên. Hắn trừng mắt nhìn, con ngươi đã biến thành uy nghiêm long đồng, mơ hồ tản ra vô hình long uy, chỗ sâu trong con ngươi càng là lưu chuyển lên thần bí âm dương nhị sắc, lộ ra đến vô cùng thần dị. "Ca ca, xoái." Một bên Lạc Lạc nhãn tình sáng lên, lập tức đưa cho độ cao khẳng định. "Ha ha." Tần Dạ nhịn không được cười lớn một tiếng, lập tức nhìn về phía bọn họ nói, "Các ngươi cố gắng chờ trên thuyền, đừng lộn xộn, ta cùng Miêu tỷ đi một lát sẽ trở lại." Lời còn chưa dứt, Tần Dạ liền cùng Miêu tỷ biến mất trên bông thuyền. Cá mập đao đang cơ đao vây cá, liều mạng ngăn cản La Áp mãnh liệt thế công, đã cảm thấy áp lực như núi. Nhưng mà, ngay tại hắn mệt mỏi ứng phó lúc, lại là hai thân ảnh không có dấu hiệu nào trống rỗng xuất hiện tại thuyền của hắn bên trên, vừa lúc rơi vào hắn trong tầm mắt. Nhìn xem cái kia ánh mắt đạm mạc, con ngươi hiện ra kỳ dị âm dương long đồng thiếu niên, cùng bên cạnh hắn cái kia lười biếng lại tản ra khí tức nguy hiểm nhỏ trắng, cá mập đao tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác tuyệt vọng chiếm lấy hắn. Hắn cảm giác chính mình hôm nay, chỉ sợ thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Chương 756, Hải vực kỳ chiến, 6, chương 756, Hải vực kỳ chiến, 6, DS, hôm qua viết thời điểm, quên một tỉnh mở chính là Nguyệt Nha số, cho nên hiện tại sửa lại, lấy đổi thành cực phá hảo, Nguyệt Nha hảo cho kiếm quyền mở, nơi xa, đang nhanh chóng lái tới ngàn xương cốt đoàn hải tặc chủ hạm đội hiển nhiên đã nhận ra tiên phong thuyền nguy cấp thế cục. Chỉ một thoáng, mấy chục đạo cường đại thân ảnh theo ngàn xương hảo cập thân bên cạnh hai chiếc cự hạm bên trên phóng lên tận trời, lôi cuốn lấy khí thế kinh người, vạch phá bầu trời, tốc độ cao nhất hướng phía cá mập đao chỗ phương vị đánh tới chớp nhoáng. Một bên khác, từ đầu đến cuối án binh bất động Bạch Giá cũng chú ý tới biến cố bất thình lình. Ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn qua những cái kia theo ngàn xương cốt trong hạm đội nhảy ra thân ảnh, lập tức chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bỏ neo tại chính mình cách đó không xa, như là bản thạch phong tỏa đường đi ba chiếc thuyền, một tỉnh cực phá hảo, Hải Tân Ma Lôi hảo cùng kiếm khuyển Nguyệt Nha hảo. Nhìn xem cái này ba chiếc thuyền cùng trên thuyền trận địa sẵn sàng đón quân địch thành viên, Bạch Giá trầm mặc một lát, cuối cùng trầm giọng hạ lệnh, bảo trì bất động. Nguyên địa chờ lệnh. Ân. Một bên cá hoắc nghe vậy, không hiểu nhìn về phía Bạch Giá. Mục tiêu của chúng ta chính là ngăn chặn cái này ba chiếc thuyền, để bọn hắn không cách nào tham gia chiến trường chính. Bạch Giá không nhanh không chậm giải thích nói, đã nhưng bất động liền có thể đạt thành mục đích, cần gì phải nhường các huynh đệ tăng thêm thương vong, đi ngạnh bính khối này tầm sát. Đám người nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức nhao nhao rơi vào trầm mặc. Trên thực tế, tại tận mắt chứng kiến qua chi này thần bí đoàn hải tặc cho thấy cường hãn thực lực sau, trong bọn họ tâm sớm đã sinh ra lòng kiêng kỵ, chỉ là quân lệnh như núi, không thể không đè xuống tâm tình cẩn trương, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Giờ phút này, nghe được thuyền trưởng mệnh lệnh sau, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi đến âm thầm thở dài một hơi. Không cần chính diện chém giết, chỉ cần rằng co liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái này theo bọn hắn nghĩ không thể nghi ngờ là trước mắt tốt nhất của diện. Bởi vậy, không có người đưa ra dị nghị, tất cả mọi người ăn ý giữ vững yên tĩnh, chỉ là căng thẳng thần kinh, yên lặng nhìn chăm chú lên phương xa chiến cuộc diễn biến. Đương nhiên Bạch Giá lời nói xoay chuyển, ánh mắt nhìn về phía nơi xa vậy cơ hồ là nghiêng về một bên chiến trường, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu vẻ mặt, nếu như bọn hắn hiện lộ ra dấu hiệu thất bại, vậy ta cũng không để ý thuận thế xuất kích, đưa bọn hắn vào đường. Bành! Một tiếng nặng nề trầm đục truyền đến, cá mập đao thân ảnh như là giống như diều đứt dây mạnh mẽ đụng gãy cột buồm chính, chật vật quẳng trên bông thuyền. Ngàn xương cốt đoàn hải tặc đoàn trưởng ngàn xương cốt mắt thấy một màn này, muốn rách cả mí mắt, ẩn chứa căm giận ngút trời tiếng giống trong nháy mắt chấn động làm phiến hải vực, dừng tay. Tần Dạ nghe vậy, hướng xuất hiện tại cá mập thân đao bên cạnh, đang chuẩn bị cho một kích cuối cùng chít chít hô, dừng tay. Ai nha? Chít chít khó chịu nhếch miệng, nhưng vẫn là theo lời thu tay lại, thuận thế một cước đem toi thóp cá mập đao đạp bay ra ngoài. Tần Dạ cũng không để ý cái này việc nhỏ xen giữa, mà là mặt mỉm cười nhìn về phía đã bay tới cách đó không xa ngàn xương cốt, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, hỏi, có hứng thú trở thành ta một viên, làm việc cho ta sao? Ngàn xương cốt thân thể có chút dừng lại, lông mày không dễ phát hiện mà nhăn lại. Nhưng hắn hải cốt thân thể cũng không có vì vậy dừng lại, mà là tiếp tục hướng Tần Dạ phương hướng cực tốc đi tới. Tần Dạ thấy thế, không để cho hắn dừng lại, mà là kiên nhẫn chờ đợi hắn đáp lại. Trước thực lực tuyệt đối, hắn không để ý chút nào nhường ngàn xương cốt kéo chút thời gian. Ngàn xương cốt tại nghe được câu này trong nháy mắt, nội tâm đầu tiên dâng lên chính là bị khinh thị phẫn nộ. Nhưng mà, khi hắn ý thức được người trước mắt thân phận cùng chỗ cho thấy thực lực sâu không lường được sau, kia lửa giận cấp tốc bị lý trí đè xuống, thay vào đó là thận trọng cân nhắc. Bởi vậy, hắn trầm mặc cũng không phải là thuần túy kéo dài thời gian. Cũng không lâu lắm, Tần Dạ nhìn xem bay đến cách đó không xa dừng lại ngàn xương cốt, hỏi lần nữa, như thế nào? Có hứng thú sao? Ngàn xương cốt hít sâu một hơi, kia từ hài cốt tạo thành lồng ngực tựa hồ cũng tùy theo chập trùng. Hắn nhìn về phía Tần Dạ, ngữ khí ngoài ý liệu bình tĩnh, chúng ta đơn đấu. Nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền đáp ứng trở thành ngươi một viên. Tần Dạ khẽ mút cằm, nụ cười trên mặt không thay đổi, có thể. Bất quá, vì để tránh cho ta đánh thắng sau ngươi đổi ý, có mấy lời đến nói trước. Ngàn Xương Cốt trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi văn. Tần Dạ không nhanh không chậm tiếp tục nói, ta sở dĩ muốn mời chào ngươi, muốn cho ngươi trở thành ta một viên, chủ yếu là bởi vì ngươi nắm giữ vong linh thuộc tính. Thân làm vong linh thuộc tính người sở hữu, ngươi có thể cùng đồng bọn của ta Hải Tân đặt thành một loại khế ước, trở thành dưới trướng hắn hoạch tâm chiến lực. Đặt thành khế ước sau, ngươi cần phải bỏ ra chỉ là một bộ phận tự do, trừ cái đó ra, cũng không cái khác hà khắc yêu cầu. Hắn nhìn xem lâm vào trầm tư Ngàn Xương Cốt, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, ngươi có thể suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Nếu như cảm thấy không có vấn đề, ta tùy thời có thể phục hồi, cùng ngươi đơn đả độc đấu. Đại ca, Ngàn ca, lão đại. Trung quanh Ngàn Xương Cốt đoàn hải tặc các cán bộ nghe được lần này đối thoại, tâm tình phức tạp, ánh mắt nhao nhao tập trung tại Ngàn Xương Cốt trên thân, chờ đợi quyết đoán của hắn. Ngàn Xương Cốt ánh mắt đảo qua phía trước nhìn chằm chằm mấy chiếc chiến hạm địch, cùng gần ngàn tên sát khí bừng bừng địch nhân, cuối cùng rơi trên mặt đất không rõ sống chết cá mập đao cùng với tàn quân trên thân. Trong mắt của hắn quang mang lấp lóe, lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, hắn dường như hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dạ, hải cốt thân thể bộc phát ra mãnh liệt chiến ý, trầm giọng nói, "Đến." "Ha ha, tốt." Tần Dạ nghe vậy lại hỉ, thuận tay đem thủy ảnh trường đao vứt cho một bên La Áp. Cùng lúc đó, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt trong tay hắn hội tụ, vạn tượng tiên cắt cấp tốc ngưng tụ thành hình. Thượng tiên một trận chiến. Tần Dạ cầm trong tay vạn tượng tiên cắt, lời còn chưa dứt, thân hình đã giống như là một tia chớp phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Ngàn Xương Cốt cảm thụ được Tần Dạ trong tay kia cây trường đao tản ra làm người sợ hãi khí tức, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Hắn không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, vung động trong tay bạch cốt trường đường, hóa thành một đạo sâm bạch lưu quang theo sát phía sau, phóng lên tận trời. Phía dưới, song phe nhân mã nhìn xem riêng phần mình lão đại hóa thành lưu quang thẳng lên không trung, đều không hẹn mà cùng đình chỉ động tác, trên mặt biển lâm vào một loại kỳ dị, căng cứng trầm mặc. Đúng lúc này, một đầu không đủ dài 3 mét, toàn thân lưu chuyển lên âm dương khí tức tiểu long theo tầng mây bên trong lượn vòng mà xuống, "La ca, lão đại không cần ta nữa đến chỗ của ta." "La ô." Cửu Âm không chút do dự, lập tức đối La Áp thi triển âm dương dung hợp, thân hình hóa thành một đạo tinh thuần âm dương dòng năng lượng, nhanh chóng chui vào La Áp trong hai mắt. La Áp trừng mắt nhìn, cảm thụ được trong mắt tràn vào tân sinh lực lượng cùng đặc biệt tầm mắt, thích đứng một chút sau, liền hướng phía cách đó không xa treo lơ lửng giữa trời lấy bộ thuyền trưởng ngàn kỵ cầm đầu hơn 10 người Ngàn Xương Cốt đoàn hải tặc hạch tâm cán bộ, nên miệng lộ ra một cái mang theo vài phần nụ cười tà khí. Ngàn kỵ nhìn chằm chằm La Áp cặp kia giờ phút này bày biện ra kỳ dị âm dương long đồng ánh mắt, cảm thụ được trong cơ thể hắn vô hình tản ra, so trước đó càng thêm nguy hiểm tối nghĩa khí tức, ánh mắt biến càng thêm nghiêm trọng. Chớ khẩn trương La Áp dường như xem thấu hắn đề phòng, tùy ý vung đông núp ních trong tay hồn linh, mũi lao chỉ dưới chân hôn mê bất tỉnh cá mập đao, không có lao đại mệnh lệnh, chúng ta là sẽ không xuất thủ. Giờ phút này, cá mập đao sớm đã hoàn toàn mất đi, không núp ních nằm trên bông thuyền. Ngàn kỵ bọn người nghe vậy, sắc mặt càng phát ra âm trầm khó coi, như là trước bao táp tịch bầu trời. Nhưng cuối cùng lên cơn giận dữ, tại không có Ngàn Xương Cốt mệnh lệnh trước đó, bọn hắn vẫn như cũ cố nén không có động thủ, chỉ là căng cứng thân thể cùng bận sức chờ phát động năng lượng bại lộ trong bọn họ tâm không bình tĩnh. Cùng lúc đó, trên không trung, Tần Dạ cùng Ngàn Xương Cốt chiến đấu đã bộc phát. Vừa giao thủ một cái, Ngàn Xương Cốt tâm liền đột nhiên chìm xuống dưới. Hắn trong nháy mắt rõ ràng cảm nhận được như thế nào nghịch thiên giống như thực lực nghiền ép. Là tên hỗn đản nào nói, gọi linh sư mạnh hơn, cũng sẽ không so tự thân mạnh nhất gọi linh mạnh ra bao nhiêu. Ngàn Xương Cốt trong lòng gào thét. Lúc này mới vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền bị tiếp như là mưa to gió lớn giống như thế công hoàn toàn áp chế, chỉ có thể gian nan chống đỡ, trong lòng phiền muộn đến cơ hồ muốn thổ huyết. Chương 757, Thiên Tắc Chi Nhận. Chương 757, Thiên Tắc Chi Nhận. Chương 02, 12 điểm trước. Đại ca, bọn hắn đang nói cái gì? Cá Hoắc kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nhìn về phía Bạch Giá hỏi. Bạch Giá ánh mắt vẫn như cũ chăm chú tập trung vào nơi xa trên bầu trời kia mấy đạo cơ hồ khó mà phân biệt mảnh thân ảnh nhỏ bé, mà không thay đổi trả lời, không biết rõ, nghe không được. Thật muốn biết bọn hắn đang nói cái gì a, Cá Hoắc nhẹ giọng thở dài, trong giọng nói tràn ngập tò mò. Bạch Giá quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản cho ra đề nghị, ngươi thật muốn biết như vậy, có thể tự mình bay qua nghe một chút. Ha ha, vậy vẫn là từ bỏ. Cá Hoắc gượng cười hai tiếng, không chút nào cảm thấy xấu hổ. Không cần, vậy thì an tĩnh chút. Bạch Gia tức giận lườm hắn một cái, tiếp tục hướng xa xa thân ảnh nhìn lại. Là. Cá Hoắc lập tức thẳng tắp sống lưng đáp, nhưng không có qua mấy giây, hắn lại chỉ vào bầu trời kinh hô lên, đại ca, mau nhìn, bọn hắn bay đến bầu trời. Ta nhìn thấy. Bạch Gia lông mày cau lại, trong lòng giống nhau tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu, chăm chú nhìn kia hai đạo phóng lên tận trời thân ảnh. Mấy giây về sau, Cá Hoắc nhìn qua trên bầu trời thỉnh thoảng bùng lên kịch liệt năng lượng và mang, cùng mơ hồ chuyển đến anh minh, khiếp sợ hô lớn, bọn hắn đánh nhau. Đặt thành nào đó loại điều kiện sao? Bạch Giá vô ý thức sờ lên cằm, rơi vào trong trầm tư. Đúng lúc này, một đạo mang theo vài phần lười biếng cùng cảnh cáo ý vị thanh âm, rõ ràng từ nơi không xa trên mặt biển truyền đến, đối diện ra hỏa, ta khuyên các ngươi vẫn là đi sớm một chút vi diệu. Bạch Giá nghe tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bỏ neo tại cách đó không xa kia ba chiếc địch trong thuyền, bên trái kia chiếc mũi tàu, một tên thiếu niên vong linh đang tùy ý dựa vào lan can. Bạch Giá ánh mắt có chút nheo lại, đánh giá đối phương. Hai Tân ngáp một cái, tiếp tục chậm ung dung nói, có chút náo nhiệt, nhìn quá nhiều, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nghe được câu này, Bạch Giá con ngươi bỗng nhiên có rút lại một cái chớp mắt. Sau một khắc, hắn cấp tốc đem ánh mắt từ thiếu niên vong linh trên thân rời, nhìn về phía sau hắn chiến trường kia, nhìn xem đang đối đầu song phương, trong nháy mắt giống như là minh bạch cái gì, đột nhiên hít sâu một hơi, quả quyết hướng nhà mình thuyền biến quát, đi. đi. Cá Hoắc nhất thời không có kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Bạch Dã. Bạch Dã không có giải thích, ngữ khí chém đinh chặt sắt, lần nữa cao giọng hô, đi, rời đi nơi này. Trung quanh thuyền viên đoàn mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng nhìn đến đại ca trước nay chưa từng có ngưng trọng vẻ mặt, vẫn là cấp tốc đè xuống hiếu kỳ, không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Cùng lúc đó, dưới chân bọn hắn thuyền tại Bạch Dã điều khiển hạ, đầu thuyền mở ra một đạo cự đại bọt nước, lấy tốc độ nhanh nhất thay đổi phương hướng, hướng phía rời xa chiến trường hải vực mau chóng đuổi theo. Hải Tân đứng ở đầu thuyền, nhìn xem kia từ từ đi xa bóng thuyền, mặt trong nháy mắt lộ ra sán lạn mà nụ cười nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn quay người hướng chung quanh các thủy thủ hô, các huynh đệ, kết thúc công việc. Sương Cốt lão đệ, không thể để các huynh đệ thoải mái một thanh sao? Các Lạc Khắc trong mắt lộ ra một tia kích động tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Không được không được. Hải Tân liên tục khoát tay, thu liễm nụ cười, thậm chí đôi đám người giải thích nói, chiến đấu cuối cùng là phải người chết. Mới vừa cùng Thiên Tôn đoàn hải tặc kia một trận chiến đấu, chúng ta nơi này chính là chết không ít huynh đệ. Tuy nói sau đó Quạ Ca có thể sử dụng năng lực giúp các huynh đệ phục sinh, khôi phục nguyên dạng, nhưng mọi người đều biết, đó cũng không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vẫn tồn tại như cũ lấy nhất định tỷ lệ sẽ hoàn toàn tử vong, lại cũng không về được. Nhất là theo chúng ta gặp phải địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh, loại này không cách nào vãn hồi phong hiểm, chỉ có thể càng ngày càng cao. Cho nên, có chút cầm, nếu như có thể tránh khỏi, vẫn là không đánh cho thỏa đáng. Các Lạc Khắc nghe vậy, há to miệng, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỗ có lời nói đều hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Sương Cốt lao đệ nói đến có lý, là lao ca sai. Ha ha, đại gia trong lòng minh bạch liền tốt. Hải Tân thấy thế, cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Cáp Lạc Khắc bả vai, rất nhanh liền cùng mọi người nói chuyện phiếm lên những lời khác để hòa tan hơi có vẻ nặng nề bầu không khí. Cùng lúc đó, miêu tỷ thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên, La Áp, chờ trên trời chiến đấu kết thúc, lập tức nhường quạ đen ở trùng quanh hải vực biên giới phóng thích mê vụ, hoàn toàn che chắn kẻ ngoại lai nhìn trộm ánh mắt. Tốt. La Áp không chút do dự, lập tức đem miêu tỷ lời nói truyền đạt cho quạ đen. Quạ đen yên lặng gật đầu, tiếp tục hướng trên bầu trời nhìn lại. Lúc này, trên bầu trời chiến đấu đã tiến vào kịch liệt nhất gây cấn giai đoạn. Ngàn xương cốt tại tần dạ kia như là như mưa rông gió bão cường đại thế công hạ, hai cốt thân thể kịch liệt rung động, động tác đã dần dần bắt đầu có chút chống đỡ không nổi, mỗi một lần đón đỡ đều lộ ra càng phát ra gian nan. Một lát sau, một đạo băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm như là thẩm phán giống như từ trên cao rơi xuống, thiên cắt chi nhận. Trong chốc lát, năng lượng trong thiên địa dường như nhận lấy quân vương triệu hoán, điên cuồng hướng lấy tần dạ trong tay hội tụ. Gió, lôi, lửa, quang, đủ loại thuộc tính năng lượng hồng lưu xen lẫn xoay quanh, toàn bộ tràn vào trôi này tên là vạn tượng thiên cắt dài trong đao. Chỉ thấy vạn tượng thiên cắt kia nguyên bản hiện ra thâm thúy màu xám bạc, dường như ẩn chứa tinh vân thân đao đột nhiên bộc phát ra vô pháp bức thị hào quang áo ánh, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngang qua trời cao năng lượng khổng lồ đao mang. Đao mang không gian chung quanh cũng vì đó và mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, cánh tay vung lên, kia đủ để xé rách bầu trời khổng lồ đao mang liền dẫn hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía ngàn xương cốt ngang nhiên chém xuống. Đao mang những nơi đi qua, khí thế bằng bạc, tầng mây lui tán, dường như cả bầu trời đều muốn bị một kích này một phân thành hai. Ta thật là ngàn xương cốt. Đối mặt cái này có thể xưng kinh khủng một kích, ngàn xương cốt phát ra không cam lòng gào thét. Quanh người hắn vong linh năng lượng như là sôi trào mặc hải giống như phun ra ngoài, nồng đậm tĩnh mịch khí tức cơ hồ muốn đông kết quanh mình không khí. Hai cánh tay hắn nắm chặt chuôi này bạch cốt trường thương, đem tất cả lực lượng, tất cả ý chí đều quán chú trong đó, tại bàng bạc năng lượng lôi cuốn hạ, mùi thương hóa thành một chút cực hạn u ám hàn tinh, nghĩa vô phản cố hướng phía kia hủy thiên diệt địa thiên cắt chi nhận mãnh liệt đâm mà đi. Oeng! Hai cỗ đủ để dung chuyển sơn hải năng lượng khổng lồ tại trên trời cao ầm vang đụng nhau, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang rung trời. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm từng vòng khuyết tán ra đến, thậm chí nhường phía dưới mặt biển cũng vì đó lõm. Nhưng mà, phía dưới ngàn kỵ trong mắt bọn họ chỗ mong đợi thế lực ngang nhau cảnh tượng, nhưng lại chưa xuất hiện. Ngàn xương cốt kiêng ngưng tụ toàn bộ lực lượng vong linh thương mang, ở đằng kia nói dường như đại biểu cho thiên địa phán quyết huy hoàng lưỡi đao phía dưới, vẹn vẹn chống cự ngắn ngủi mấy giây, tựa như cùng yếu ớt như lưu ly, phát ra một tiếng gào thét, trong nháy mắt vỡ vụn vỡ vụn. Đã mất đi trở ngại thiên cắt chi nhận, quang mang chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm hùng hực, như là rơi xuống thẩm phán này. Tại ngàn xương cốt đống nhiên co vào con ngươi cái bóng bên trong, vô tình đem hắn kia hải cốt thân thể hoàn toàn tốt vệ. Hào quang chói sáng che mất ngàn xương cốt, cũng chiếu sáng phía dưới mỗi một trường chấn kinh gương mặt. Chương 758, vị thứ nhất truyền thuyết tiềm lực tiểu đệ. Chương 758, vị thứ nhất truyền thuyết tiềm lực tiểu đệ. Ngàn xương cốt đoàn hải tặc ngàn kỵ bọn người nhìn xem một màn này, không khỏi có chút ngây người. Nhưng mà khi nhìn đến ngàn xương cốt bị dìm ngập trong nấy mắt, bọn hắn lập tức lấy lại tinh thần, cả kinh thất sắc hô, đại ca, lão đại, các ngươi muốn chết. Ngay tại ngàn kỵ tức giận phóng tới trên không lúc, ngàn xương cốt kia mang theo một chút thanh âm ho khan rõ ràng theo trên không truyền đến, khụ khụ, ta không sao. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, nguyên bản cảm xúc kích động, gần như mất khống chế đám người trong nháy mắt bình ổn lại, nguyên một đám lo lắng hô, đại ca, ngươi không sao chứ? Đại ca, lão đại, ta không sao, ta rất khỏe. Trên bầu trời, ngàn xương cốt thanh âm ổn định rất nhiều, hắn chuyển hướng tần dạ, ngựa khí phức tạp lại mang theo một tia cảm kích, đa tạ thủ hạ lưu tình. Đi thôi. Tần dạ nhếch miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời, thân hình khẽ động, liền dẫn đầu hướng phía dưới bay đi. Ngàn xương cốt hít sâu một hơi, ép trong hạ thể quần quần năng lượng, cũng theo sát phía sau, bay hướng phía dưới. Đáng tiếc, La Áp nhẹ giọng thở dài, lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn vẫn là rất hy vọng đối diện vừa mới động thủ. Ba ba không phải xuẩn. Chít chít lung lay đầu, cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cảm xúc còn lâu mới có được La Áp mãnh liệt như vậy. Meo đao này nếu là chém vào ngàn xương cốt trên thân, hắn 70-80% sẽ bị chuyển tống ra ngoài. Miêu tỷ bình tĩnh thanh âm tại trong đầu của bọn họ vang lên, khi đó liền không dễ chơi. Không phải là chơi vui sao? La Áp cười phản bác. Đối với ngươi mà nói, đích thật là chơi vui. Miêu tỷ trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác chăm chú. Ha ha, đáng tiếc lão đại không có hạ thủ được. La Áp tiếng cười tại mọi người trong đầu quanh quẩn. Gia Cát bọn hắn nghe vậy, cũng bắt đầu từng cái trêu gẹo lên. Tại bọn hắn điên cùng dùng ý thức giao lưu thời điểm, Tần Dạ cùng ngàn xương cốt cũng không lâu sau rơi xuống từ trên không, phân biệt về tới riêng phần mình đội ngũ trung ương. Tần Dạ nhìn xem ngàn xương cốt cùng đồng bọn của hắn nhóm báo bình an, cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là tâm niệm vừa động, bắt đầu triệu hoán lên Hải Tân. Hải Tân nhìn xem dưới chân cấp tốc ngưng tụ mà thành triệu hoán quan mang, trong nháy mắt hiểu rõ, không có một tia phản kháng, biến mất tại các lạc khắc trong ánh mắt của bọn hắn. Xuất hiện tại Tần Dạ bên cạnh Hải Tân, trước tiên hướng Tần Dạ hô, "Lão đại." Tần Dạ khẽ mút cằm, chuẩn bị sẵn sàng. "Ân." Hải Tân dùng sức gật đầu, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Vong linh triệu hoán có thể cùng triệu hoán tới vong linh thuộc tính linh thú đạt thành khế ước, nhưng có thể hay không cùng không có thu được triệu hoán vong linh thuộc tính linh thú đạt thành khế ước, hắn còn thật không biết, bởi vì hắn còn không có thử qua. Nhưng hắn cảm giác là có thể. Dù sao, hai cái này khác nhau kỳ thật cũng không lớn. Cũng không lâu lắm, cùng ngàn kỵ bọn hắn trò chuyện xong ngàn xương cốt, quay người nhìn về phía Tần Dạ nói, "Có chơi có chịu, ta chỗ này không có vấn đề." Hắn sở dĩ đồng ý, kỳ thật vẫn là hắn hiểu qua Tần Dạ, biết Tần Dạ bộ phận tin tức. Cũng là bởi vì này, hắn mới không có như vậy kháng cự. Huống chi nếu là thật như Tần Dạ nói tới, hắn cảm thấy trả giá một chút, từ đó thu hoạch được Tần Dạ chiếu cố, cái này hắn thấy là một cái máu kiếm không lỗ chuyện. Tần Dạ nghe vậy, khoe miệng không khỏi có chút dương lên, nhưng hắn cũng không để cho Hải Tân đi nếm thử, mà là mở miệng nói ra, "Để ngươi cùng Hải Tân ký kết khế ước chuyện, chúng ta kỳ thật cũng không có thử qua." Ngàn xương cốt lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, "Ngươi có bằng lòng nếm thử tiểu đệ sao?" Tần Dạ tiếp tục nói, "Vì để cho ngươi yên tâm, ta trước tiên có thể nhường Hải Tân cùng cái khác vong linh thuộc tính linh thú tiến hành khế ước. Nếu là không có vấn đề, ta lại để cho Hải Tân cùng ngươi tiến hành khế ước. Nếu là có vấn đề, vậy ta còn có một loại khác biện pháp có thể để ngươi trở thành ta một viên. Cái này loại thứ hai biện pháp tự nhiên là nhường quả đen đến. Bất quá loại biện pháp này, ngàn xương cốt có thể sẽ không đồng ý nhưng không sao, nếu là loại thứ nhất biện pháp không được, Tần Dạ cũng sẽ không quan tâm đến nó làm gì có nguyện ý hay không lấy loại thứ hai biện pháp hình thức trở thành tiểu đệ của mình. Bằng lòng, kia cuối cùng, quả đen có thể trực tiếp rút đi ngàn xương cốt linh hồn, nhường hắn trực tiếp trở thành quỷ dị xương mù hào một viên. Không nguyện ý, vậy thì đưa bọn hắn đoạn đường, cuối cùng nếu là đi ra ngoài, vậy bọn hắn chỉ có thể hy vọng không cần tại hải tặc tinh gặp phải bọn hắn. Nếu là gặp phải, kia Tần Dạ cũng sẽ không khách khí. Dù sao, loại này truyền thuyết tiềm lực tồn tại, thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Dạ thậm chí chuẩn bị chờ rời đi hỗn độn biển sau, đem cái gì tám hoàng, 12 mới loại hình bản thổ đoàn hải tặc một mẹ hốt gọn. Đối với loại này không có hung hăng bối cảnh cao tiềm lực linh thú, Tần Dạ cũng sẽ không khách khí. Đương nhiên, loại kia có hung hăng bối cảnh, cùng gọi linh liên bang là địch cao tiềm lực linh thú, Tần Dạ cũng tương tự sẽ không khách khí. Thì như ma ngục đoàn hải tặc những tên kia, nghe Tần Dạ có chút không đáng tin cậy lời nói, không chờ ngàn xương cốt bản nhân đáp lại, bên cạnh hắn vị kia cưới sâm bạch cốt mã ngàn kỵ liền mãnh mà tiến lên một bước, thanh âm to hô, "Đại ca, ta đến." "Cưới ca, vẫn là ta tới đi." "Để cho ta tới." Theo ngàn kỵ dẫn đầu tỏ thái độ, chung quanh ngàn xương cốt đoàn hải tặc hạch tâm các thành viên dường như bị nhen lửa đồng dạng, nhao nhao kích động mở miệng, nguyên một đám tranh nhau chạy lớn, không có chút nào vẻ sợ hãi. Cách đó không xa La Áp trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này không thể tưởng tượng một màn, há to miệng, nhất thời cũng không biết nên làm gì đánh giá. "Ca ca, bọn hắn tốt đoàn kết nhà, liền giống như chúng ta đâu." Lạc Lạc mang theo một chút hâm mộ và nhận đồng mềm nhu thanh âm, tại Tần Dạ một nhóm bộ não người trong ý thức nhẹ nhàng vang lên. Đây cũng là vì cái gì ta bằng lòng mời chào bọn hắn trọng yếu nguyên nhân một trong. Tần Dạ trên mặt hiện ra vẻ tán thưởng. Ngàn xương cốt đoàn hải tặc tư liệu, hoặc là nói tám hoàng cùng 12 mới tư liệu, hắn là hiểu rõ qua. Trong đó rõ ràng nâng lên, ngàn xương cốt đoàn hải tặc cực kỳ đoàn kết đặc điểm. Tất cả mọi người không cần nói. Ngàn xương cốt đột nhiên hét lớn một tiếng, đè xuống chung quanh ồn ào. Ánh mắt của hắn vui mừng đảo qua mỗi một vị đồng bạn, cuối cùng kiên định nói, "Ta tự mình tới." "Ngàn ca." Vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, chúng ta toàn bộ đoàn hải tặc nên làm cái gì? Trong một dưới tình thế cấp bách, nhịn không được hô, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. "Ta tin tưởng Tần Dạ là người." Ngàn xương cốt xoay người, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Tần Dạ, lập tức mở ra bộ pháp, từng bước một, chậm ổn hướng lấy Tần Dạ đi đến. Tần Dạ tại người bên ngoài thành phẩm, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. "Lựa chọn của ngươi, tuyệt sẽ không sai." Tần Dạ hiện ra nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. "Ngàn kỵ." Trong một bọn hắn nhìn xem ngàn xương cốt kia nghĩa vô phản cố, kiên quyết đi hướng trước bóng lưng, tất cả khuyên can lời nói đều ngăn ở trong cổ họng, cuối cùng biến thành trầm mặc nhìn chăm chú cùng khẩn trương chờ đợi. Ngàn xương cốt tại Tần Dạ trước người cách đó không xa đứng vững, hít sâu một hơi, nói, "Tới đi." "Hải Tân, đi thôi." Tần Dạ có chút nghiêng đầu, đối bên cạnh Hải Tân ra hiệu. "Ân." Hải Tân nhẹ gật đầu, trên mặt không nhìn thấy khẩn trương chút nào, giống nhau cất bước đi hướng ngàn xương cốt. Ngàn xương cốt nhìn chăm chú lên từng bước một đến gần Hải Tân, càng đến gần, càng là có thể cảm nhận được trên người đối phương kia cổ vô hình bên trong tản ra, nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tôn quý cùng cảm giác các bách, không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Tần Dạ bên người gọi Linh. Quả nhiên mỗi một cái đều sâu không lường được a. Ngàn xương cốt trong lòng âm thầm cục, đè xuống kinh ngạc, chủ động hướng đi đến trước mặt mình dừng lại Hải Tân hỏi, "Cần ta làm cái gì sao?" vung lòng cảnh giác là được. Hải Tân đáp lại nói.
Tốt.
Ngàn xương cốt trọng trọng gật đầu, tới đi.
Ân.
Hải Tân nín hơi ngưng thần, điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu nếm thử đối ngàn xương cốt phóng thích lên vong linh triệu hoán bên trong khế ước hiệu quả. Chỉ thấy Hải Tân quanh thân tuôn ra tinh thuần vong linh năng lượng, như là ủng có sinh mệnh giống như hướng chạy ngàn xương cốt, ở xung quanh xoay quanh, xen lẫn, dần dần tạo dựng ra từng đạo ẩn chứa cổ lão quy tắc khế ước phù văn. Tần Dạ nhìn xem vậy thành công đem ngàn xương cốt bao vây lại khế ước chi lực, trong giọng nói mang theo một tia quả là thế ý cười, xem ra sắp thực có thể thực hiện. Meo không có đạo lý không thể. Miêu tỷ lạnh nhạt thanh âm vang lên theo, dường như sớm đã đoán trước. Cũng không lâu lắm, quanh quần tại ngàn xương cốt quanh thân khế ước phù văn quang mang dần dần nội liễm, cuối cùng hoàn mỹ dung nhập linh hồn của hắn chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Hải Tân cũng tại lúc này, lộ ra không ức chế được nụ cười hưng phấn. Hán! Thành công! Chương 759, loại thứ 2 biện pháp chương 759, loại thứ 2 biện pháp lực lượng của ta ngàn xương cốt cảm thụ được thể nội bỗng nhiên tăng trưởng lực lượng, trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc cùng hoang mang vẻ mặt. Là ta thiên phú nguyên nhân. Tần Dạ ngữ khí bình thản giải thích nói, chỉ cần ngươi cùng đồng bọn của ta tiến hành hóa lại, như vậy hoặc nhiều hoặc ít sẽ hưởng thụ tới thiên phú của ta hiệu quả. Hóa ra là dạng này, ngàn xương cốt nhẹ giọng nói nhỏ, đè xuống trong lòng chấn động, bắt đầu cẩn thận hơn trong đất xem tự thân, cảm giác mỗi một phần biến hóa. Ngươi có thể nếm thử cảm ứng một chút khế ước bản thân. Tần Dạ tiếp tục nhắc nhở nói, thông qua khế ước liên hệ, ngươi hẳn là có thể rõ ràng hiểu rõ tới khế ước nội dung cụ thể và ràng buộc điều khoản. Ngàn xương cốt khẽ gật đầu. Trên thực tế, không cần Tần Dạ nhắc nhở, hắn cũng đang chuẩn bị làm như vậy. Một lát sau, ngàn xương cốt chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Tân cùng Tần Dạ, trong giọng nói mang theo một tia như chút được gánh nặng cũng xác nhận, khế ước đối ta ước thúc. Đúng như là như lời ngươi nói, cũng không khác biệt. Ta, Tần Dạ, không cả người. Tần Dạ mỉm cười, tiếp tục nói, hoan nên thành trò chúng ta một viên. Ngàn xương cốt há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại ra sao. Phần này đột nhiên xuất hiện hoan nên thần sắc hơi có vẻ xấu hổ. Tần Dạ cũng không để ý phản ứng của hắn, ánh mắt vượt qua ngàn xương cốt, nhìn về phía sau hắn đám kia đang khẩn trương chú ý nơi này hạch tâm các cán bộ, đối ngàn xương cốt nói rằng, chủ thuộc tính là vong linh linh thú, chỉ cần bằng lòng, đều có thể thành cho chúng ta một viên. Ngàn xương cốt nghe nói như thế, trong nháy mắt minh bạch Tần Dạ ý tứ, chờ một chút. Lời còn chưa dứt, hắn liền quay người, hướng phía lấy ngàn kỵ cầm đầu các cán bộ đi đến. Rất nhanh, bên kia liền truyền đến một hồi đè thấp, lại dị thường kịch liệt tiếng thảo luận. Thảo luận hạch tâm nội dung không thể nghi ngờ là có nguyện ý hay không đi theo ngàn xương cốt, cùng nhau gia nhập Tần Dạ dưới trướng. Kết quả sau cùng là đa số cán bộ từ đối với ngàn xương cốt tuyệt đối tín nhiệm cùng đối cường đại tương lai hướng tới, không chút do dự biểu thị ra đồng ý, chỉ có số ít mấy người mặt lộ vẻ khó xử, dường như vẫn có lo lắng. Ngàn xương cốt cũng không có ép buộc bọn hắn, chỉ là tôn trọng để bọn hắn lại nhiều suy tính một chút, sau đó liền một thân một mình hướng rừng sắt ở sau phía dưới ba chiếc ngàn xương cốt đoàn hải tặc chủ hạ bay đi. Hắn cần phải đi chấn an cùng cáo chi càng nhiều thuyền viên. Tần Dạ thấy thế, quay đầu nhìn về đứng tại quỷ dị xương mù hào bên trên Gia Cát hô, Gia Cát, giúp người bệnh của bọn họ trị liệu một chút. Tần Gia Cát lên tiếng, không chút do dự đối La Áp chung quanh bọn họ thường bình phóng thích lên đổi quẻ. Nhu hòa đổi quẻ quang mang tại quanh người hắn sáng lên, lập tức hóa thành nhận chứa sinh cơ bừng bừng ánh điểm sáng màu xanh lục, như là mưa phùn giả dích giống như, tinh chuẩn đáp xuống hôn mê cá mập đao cùng khắp chung quanh thụ thương thuyền viên trên thân. Quang vũ thấm vào phía dưới, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Cũng không lâu lắm, thương thế nặng nhất cá mập đao liền phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, ôm đầu thanh tỉnh lại. Tê, đau quá. Hắn quét miệng hít sâu một hơi, vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại. Nhưng mà khi hắn thấy rõ chung quanh hài hòa, thậm chí hơi có vẻ thân thiện cảnh tượng, cả người không khỏi ngây mẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Chiến đấu kết thúc, địch nhân thế nào? Cá mập đao đầu đầy đều là dấu chấm hỏi, hoàn toàn không biết rõ tình trạng. La Áp nhìn xem hắn vẻ mặt mơ hồ dáng vẻ, nhịn không được nết miệng cười một tiếng, chủ động giải thích nói, đừng xem, ngươi già lão đại đã gia nhập chúng ta. Cái gì? Cá mập đao khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin, dường như nghe được nhất hoang đường chuyện. Không tin, chính ngươi hỏi bọn họ một chút. La Áp giơ lên cái cằm, chỉ hướng ngàn kỵ bọn người vị trí. Cá mập đao vô ý thức theo phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ngàn kỵ chờ một đám hoạch tâm cán bộ thần sắc trên mặt phức tạp, đành chịu, có thoải mái, càng có một loại nhận mệnh giống như bình tĩnh, lại duy trì có không có ý phản bác. Thấy cảnh này, cá mập đao trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Là vì cứu ta sao? Cá mập đao thanh âm khô khốc nhìn về phía La Áp, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng áy náy. Là, cũng không hoàn toàn là. Trong lúc rảnh rỗi La Áp tán đi ở trong tay hồn linh, nhường chính nó đi chơi sau, có chút hăng hái mà đem hôm trước bên trên quyết đấu, đánh cuộc cùng ngàn xương cốt tự nguyện khế ước trước sau quá trình, lời ít mà ý nhiều đối cá mập đao nói một lần. Đại khái chính là như vậy. La Áp nói xong, không quan trọng đúng bay, lập tức giống là nhớ tới cái gì, mang theo vài phần nghiền ngẫm nhìn về phía cá mập đao, hỏi, ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Vừa mới nghe xong toàn bộ không thể tưởng tượng quá trình, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa tới cá mập đao, đột nhiên nghe được cái này trực tiếp mời, lập tức sững sờ ngay tại chỗ, há to miệng, ta không đổi, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. La Áp cười cười, quay người hướng ngàn xương cốt bọn hắn nhìn lại. Lúc này, ngàn xương cốt đang dẫn theo đông đảo bằng lòng đi theo đồng bọn của hắn nhóm trùng trùng điệp điệp bay tới. Bọn hắn đáp xuống Tần Dạ trước mặt, ngàn xương cốt tiến lên một bước, ngựa khí trịnh trọng nói, Tần Dạ, bọn hắn đều bằng lòng đi theo ta, trở thành ngươi dưới trướng một viên. Bao quát ta ở bên trong, hết thảy 110 người. Tần Dạ mặt trong nháy mắt toát ra nhiệt tình mà nụ cười chân thành, hoan nghênh các vị thành cho chúng ta bên trong một viên. Hắn hơi dừng lại một chút, nụ cười hơi liễm, ngữ khí biến càng thêm chăm chú, bất quá, tại cùng Hải Tân khế ước trước đó, ta còn muốn nói với các ngươi một việc. Ngàn Xương Cốt cùng sau người đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi, ta còn có loại thứ hai biện pháp sao? Tần Dạ nhìn về phía Ngàn Xương Cốt hỏi. Nhớ kỹ. Ngàn Xương Cốt nhẹ gật đầu, lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Loại thứ hai biện pháp, kỳ thật liền là trở thành bọn hắn. Tần Dạ chỉ hướng chung quanh thủy thủ, tiếp tục hướng Ngàn Xương Cốt bọn hắn giải thích nói, từ bỏ nhục thân, trở thành linh hồn thể, thì có thể cùng chúng ta cùng nhau hành động. Hành động quá trình bên trong, cho dù tử vong, chỉ cần linh hồn bất diệt, liền có thể một lần nữa phục sinh. Lời còn chưa dứt, Tần Dạ quay đầu nhìn về La Áp hô, La Áp, thu được. La Áp mừng rỡ, lập tức minh bạch muốn làm gì, hương phấn hướng Quả Đen hô, làm việc. Hoa hoa. Quả Đen phát ra hai tiếng trầm thấp mà khàn khàn kêu to, vỗ cánh phi thăng đến giữa không trung. Theo nó bay múa, La Áp không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, trận trận màu xám trắng đồng bộ trống rông hiện hiện, tràn ngập ra, mang theo một tia âm lãnh nhưng lại cũng không phải là tĩnh mịch khí tức. Quả Đen bắt đầu hấp thu cũng hội tụ chung quanh hải vực còn chưa hoàn toàn tiêu tán mảnh vụn linh hồn cùng tàn niệm. Một lát sau, theo Quả Đen lần thứ hai phát ra càng thêm kéo dài, dường như xuyên qua sinh tử gáy gọi, một màn làm cho người rung động cảnh tượng tại Ngàn Xương Cốt cùng với bộ hạ trước mắt trình diễn. Tương đạo hơi mở, lại hình dáng rõ ràng thân ảnh, tại mông lung trong sương mù dần dần ngưng thực, xuất hiện tại La Áp chung quanh. A Vĩ, đầu đất, băng tử. Cá Mập Đao nhìn xem những cái kia vốn nên lúc trước chiến đấu bên trong thảm thiết hy sinh, giờ phút này lại xuất hiện quen thuộc gương mặt, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, thanh âm đều mang một tiếng nghẹn ngào. Cá Mập Ca, ta không phải đã chết rồi sao? Cá Mập Ca, chúng ta đây là trong địa ngục đoàn tụ. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Chương 760, hai loại con đường khác nhau kính. Chương 760, hai loại con đường khác nhau kính. Theo lấy bọn hắn các loại âm thanh âm vang lên, Cá Mập Đao rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm kích động, thân thể bởi vì kịch liệt tâm tình chập chờn mà khẽ run lên. Có thể Tần Dạ thanh âm bình tĩnh hợp thời vang lên. Quả Đen ngầm hiểu, cánh chim nhẹ phiến, những cái kia vừa mới ngưng thực thân ảnh liền theo chúng quanh mê vụ cấp tốc biến mất mà dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, trở về tới bọn chúng tĩnh dưỡng không gian. Cá Mập Đao nhìn qua theo mê vụ cùng nhau biến mất thân ảnh quen thuộc, kinh ngạc nhìn sững sờ tại nguyên chỗ, dường như còn chưa theo to lớn xung kích bên trong lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tần Dạ, trong mắt tràn đầy bội bảng, chấn kinh cùng một tia khát vọng. Tần Dạ cảm thụ được tập trung tới, tràn ngập tâm tình rất phức tạp ánh mắt, khóe miệng khẽ nhếch, bình tĩnh giải thích nói, trong chiến đấu người đã chết, linh hồn đều tương đối yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục thành nguyên dạng. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ giống như bọn hắn, thành cho chúng ta bên trong một viên. Nhìn xem lâm vào trầm mặc cùng suy nghĩ sâu xa đám người, Tần Dạ tiếp tục nói, cho nên, thành cho chúng ta bên trong một viên, coi như trong chiến đấu chết đi, ta cũng có thể để ngươi dùng một loại hình thức khác sinh sống trên thế giới này. Đương nhiên, nếu là tự thân linh hồn trong chiến đấu hoàn toàn tiêu tán, vậy ta cũng không có cách nào để ngươi phục sinh. Đồng thời, cái này nhằm vào cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu tình huống. Các ngươi tại ngoại chiến đấu, nếu là chết, vậy ta cũng không đuổi kịp đến. Tần Dạ cười cười, nhất rồi nói ra, còn có chính là lấy loại phương thức này thành cho chúng ta bên trong một viên, ta có thể quyết định sinh tử của các ngươi quyền. Mà không giống cùng Hải Tân khế ước như thế, các ngươi chỉ có thể tổn thất bộ phận tự do. Đồng thời, bởi vì linh hồn nguyên nhân, các ngươi tốc độ phát triển muốn thấp hơn sinh tiền tốc độ. Tóm lại, hai loại phương thức, lợi và hại như thế. Lựa chọn như thế nào, quyền quyết định tại chính các ngươi trong tay. Tần Dạ vừa dứt tiếng, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sóng biển vô nhẹ nhẹ đánh mạn thuyền thanh âm. Một lát sau, Cá Mập Đao đột nhiên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn nhìn về phía Tần Dạ, thanh âm kiên định mà rõ ràng, ta bằng lòng lấy loại hình thức này trở thành thủ hạ của ngươi. Tần Dạ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Cá Mập Đao. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế quả quyết lựa chọn con đường này. Cá Mập Đao ánh mắt nghiêm túc, nặng giải thích do nói, ta cái mạng này, nguyên bản là ngươi thủ hạ lưu tình mới bảo trụ. Hiện tại, ta chỉ muốn dùng một loại càng triệt để hơn phương thức, là ta những cái kia minh đệ đã chết nhóm phụ trách tới cùng. Tần Dạ trầm mặc một lát, ánh mắt chuyển hướng một bên Ngàn Xương Cốt, dường như muốn nghe xem cái nhìn của hắn. Ngàn Xương Cốt cười cười, thản nhiên nói, đã chúng ta đã quyết định đi theo ngươi, tự nhiên tôn trọng ngươi bất kỳ an bài. Chúng ta bây giờ là người của ngươi. Đi. Tần Dạ không do dự nữa, gật đầu đáp ứng, lập tức nhìn về phía Quả Đen hỏi, Quả Đen, trực tiếp thu lấy nắm giữ nhục thân người, có thể làm được sao? Chưa thử qua. Quả Đen kia thanh âm khàn khàn vang lên, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị, bất quá, trên lý luận hẳn là có thể. Vậy thì thử một chút. Tần Dạ nói. Tốt. Quả Đen lên tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một hồi nồng đậm sương mù xám, tiêu tán tại nguyên chỗ. Cơ hồ là cùng một thời gian, Cá Mập Đao trước người không khí một cơn chấn động, sương mù xám lần nữa hiện lên cũng cấp tốc ngưng tụ, Quả Đen thân ảnh từ đó hiện hiện. Hoa hoa. Quả Đen phát ra hai tiếng khét đều, đối Cá Mập Đao nói rằng, chuẩn bị xong, liền hoàn toàn phóng khai tâm thần, không cần kháng cự lực lượng của ta. Cá Mập Đao lần nữa hít sâu một hơi, trung điệp gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, tới đi. Hoa. Theo Quả Đen kêu to, nồng đậm sương mù xám như là ủng có sinh mệnh giống như mãnh liệt mà ra, cấp tốc đem Cá Mập Đao hoàn toàn bao khỏa, tạo thành một cái tối tăm mở bị sương mù kén. Một lát sau, sương mù xám giống như nước thủy triều thối lui, một lần nữa lộ ra Cá Mập Đao thân ảnh. Hắn nhìn qua cùng lúc trước không khác nhiều, nhưng cẩn thận cảm giác, lại có thể phát hiện quanh người hắn khí tức dường như cùng trùng quanh xương mù sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Quả đen thì hưng phấn bước cánh, nhìn về phía Tần Dạ nói, lão đại, thành công. Hoàn toàn không có vấn đề. Thật đúng là có thể. Tần Dạ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chút tác dụng phụ hoặc là dị thường cũng không phát hiện sao? Tần Dạ cẩn thận truy vấn. Không có. Quả đen ngữ khí 10 phần khẳng định nói rằng, một chút vấn đề đều không có. Tần Dạ ánh mắt tùy theo nhìn về phía bong tàu bên trên những cái kia lúc trước chiến đấu bên trong lưu lại, tàn phá không chịu nổi thi thể. Quả đen đi theo nhìn lại, trong nháy mắt ngầm hiểu nói, ta thử một chút. Tốt. Tần Dạ gật đầu. Quả đen bay đến tên là A Vĩ bên cạnh thi thể, nhìn xem hắn gãy mất cánh tay trái, quay đầu nhìn về Tần Dạ hỏi, lão đại, muốn trước giúp hắn khôi phục một chút sao? Khôi phục một chút. Tần Dạ quay đầu nhìn về phía Gia Cát. Gia Cát lập tức hiểu ý, đối A Vĩ thi thể phóng thích lên đội quẻ. Theo nồng đậm quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay vào A Vĩ trong thi thể, A Vĩ thi thể tại ngàn xương cốt bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hoàn hảo. Chờ hoàn toàn khôi phục sau, quả đen cũng không lại trì hoãn, trực tiếp đem A Vĩ linh hồn kêu gọi ra, cũng nhét vào thi thể ở trong. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cô kia nguyên bản âm u đầy tử khí thi thể, ngón tay bỗng nhiên cực kỳ nhỏ rung động run một cái. Hoa hoa! Thành công! Thật đúng là có thể! Quả đen mừng rỡ vuốt cánh hô. Tần Dạ nhìn xem A Vĩ thống khổ bộ dáng, mở miệng nói, nhận lấy đi. Hoa hoa! Quả đen theo lời, cấp tốc đem A Vĩ linh hồn rút lần nữa lấy ra, thu làm của riêng. Đã mất đi linh hồn trèo trống, cô kia vừa mới chấn động một cái thi thể trong nháy mắt đã mất đi tất cả động tĩnh, khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Không thể cùng một chỗ thu lại sao? Tần Dạ như có điều suy nghĩ hỏi. Không thể. Quả đen lắc đầu, giải thích nói, ta chỉ có dạng này mới có thể khôi phục linh hồn của hắn. Tần Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trên chiến trường những thi thể này, hướng chung quanh các thủy thủ hạ lệnh, đem những thi thể này đều chuyển nhập quỷ dị xương mù hào trong khoang thuyền. Là. Các thủy thủ cùng kêu lên đáp, lập tức bắt đầu hành động. Còn có cái khác mấy chiếc thuyền thi thể, đều cho ta mang vào. Minh bạch. Nhìn xem công việc lưu bù lên các thủy thủ, Tần Dạ lại hướng Quả Đen dò hỏi, Quả Đen, ngươi có biện pháp thời gian dài bảo tồn những thi thể này, phòng ngừa bọn chúng mục nát sao? Tiêu hao điểm năng lượng là được rồi. Quả Đen tiếp tục đáp lại nói, chờ ta đem linh hồn của bọn hắn khôi phục hoàn chỉnh, để bọn hắn tiến vào trong thân thể của mình, vấn đề hẳn là liền không lớn. Lời còn chưa dứt, Quả Đen giống như là bỗng nhiên cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngựa khí biến có chút hoang mang, không đúng. Lão đại, có khác nhau. Cái gì khác nhau? Tần Dạ nhẹ hơi nhíu mày. Hắn Quả Đen dùng cánh chỉ hướng yên tĩnh đứng ở một bên cá mập đao, cùng cảm thụ của hắn hoàn toàn khác biệt. Cá mập đao là người sống trực tiếp bị lấn, mà A Vĩ là người chết linh hồn quy thiếu, đây là hai loại con đường khác nhau kính. Tần Dạ nghe vậy, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nghẹn ngào cười nói, quả nhiên, không có đơn giản như vậy à. Như đúng như này, đây chẳng phải là tương đương phục sinh. Bây giờ xem ra, ở trong đó quả nhiên tồn tại bản chất khác biệt. Bất quá, điểm này khác biệt, tại Tần Dạ xem ra, vấn đề cũng không lớn. Như vậy, linh hồn trở về chữa trị tốt nhục thân sau, thực lực lại so với thuần túy linh hồn thể mạnh hơn a. Tần Dạ xác nhận nói, kia là tự nhiên. Quả đen khẳng định đáp lại nói, nắm giữ thật sự nhục thân xem như vật chứa cùng căn cơ, có thể phát huy ra lực lượng khẳng định càng cường đại, tiềm lực trưởng thành cũng lớn hơn. Chỉ có điều, cần duy trì liên tục tiêu tốn năng lượng để duy trì thân thể bọn họ hoạt tính, nếu không thi thể dễ dàng hư thối. Tần Dạ nhẹ khẽ gật đầu, ta hiểu được. Chờ lần này sau khi trở về, ta đi tìm một chút có quan hệ phương diện này bảo vật. DS toàn cần, nói được thì làm được, cầu khen ngợi, cầu là yêu phát điện, không quá phận à, hắc hắc, trưởng trưởng. Chương 761, An Non Nê Tinh Thú. Chương 761, An Non Nê Tinh Thú. Những cái kia nguyên bản còn đang do dự ngàn xương cốt đoàn hải tặc thành viên, tại chính thai nghe được Tần Dạ lại ủng có như thế gần như nghịch chuyển sinh chết năng lực sau, trong đầu sau cùng chần chờ trong nháy mắt tan thành mây khói, nhao nhao kích động biểu thị bằng lòng đi theo ngàn xương cốt, cùng nhau gia nhập Tần Dạ dưới trướng. Ngàn xương cốt nhìn xem đồng bạn cuối cùng nhất trí lựa chọn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không đốc, bọn hắn kỳ thật trong lòng biết rõ vô cùng, đang nghe được như thế cốt lõi cơ mật sau, nếu như bọn hắn lựa chọn tự tuyệt, Tần Dạ tỷ lệ lớn là sẽ không bỏ mặc bọn hắn tùy tiện rời đi. Cho dù Tần Dạ bản nhân mang trong lòng rộng lớn, bằng lòng tha bọn họ một lần, biết rõ lợi hại quan hệ ngàn xương cốt cũng sẽ không cho phép loại khả năng này dẫn đến tình báo tiết lộ phong hiểm tồn tại. Liền coi như bọn họ lại huynh đệ, kia cũng không ngoại lệ. Huống chi, bọn hắn cũng không phải thân huynh đệ. Bởi vậy, làm Tần Dạ thản nhiên nói ra những lời này thời điểm, bọn hắn kết cục kỳ thật đã được quyết định từ lâu, chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là cam tâm tình nguyện đi theo ngàn xương cốt, thông qua khế ước trở thành Tần Dạ một viên, hoặc là liền bị ngàn xương cốt cùng cái khác đồng bạn vô tình đánh giết, sau đó lấy linh hồn thể hình thức bị quạ đen thu lấy, cuối cùng như cũ gia nhập Tần Dạ. Tại hai loại lựa chọn này bên trong, ngoại trừ cá mập đao đám người kia cùng số ít bản thân không phải vong linh thuộc tính thành viên lựa chọn cùng quạ đen tiến hành linh hồn khế ước, trở thành quỷ dị xương mù hào một phần tử bên ngoài, những người còn lại đều lựa chọn cùng hai tân ký kết khế ước. Bỏ ra ước chừng 10 phút thời gian, cùng tất cả mọi người hoàn thành khế ước ký kết sau, Tần Dạ hướng ngàn xương cốt nói, "Đúng rồi, mảnh này bí cảnh dường như tồn tại một loại đặc thù quy tắc." Hiệu quả là hắn đem trước liên quan tới chuẩn truyền thuyết trở lên tiềm lực linh thú sẽ ở sắp chết lúc bị truyền tống ra bí cảnh phát hiện nói cho ngàn xương cốt. Nhìn xem ngàn xương cốt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Dạ tiếp tục nói, bất quá, hiện tại ngươi thành ta người, điều quy tắc này phải chăng còn sẽ ở trên thân thể ngươi có hiệu lực, ta liền không xác định. Ngàn xương cốt lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Dạ, ngữ khí khẳng định nói rằng, quy tắc, hẳn là còn ở. Vì cái gì nói như vậy? Tần Dạ tò mò hỏi. bởi vì ta căn nguyên từ đầu đến cuối thuộc về hải tặc tinh. Ngàn xương cốt thở dài một hơi, giải thích nói, bất luận ta theo đuổi ai, ký kết loại nào khế ước, ta trên bản chất vẫn là hải tặc tinh dựng dục ra linh thú. Phiến thiên địa này quy tắc, nhận định chỉ sợ chính là phần này căn nguyên. Tần Dạ sờ lên cằm, nhẹ khẽ gật đầu, có đạo lý. Nói, hắn hướng ngàn xương cốt nhếch miệng cười một tiếng, mặc kệ nó, tóm lại, về sau hành động chính mình nhiều chú ý an toàn. Ân. Ngàn xương cốt chỉnh trọng gật đầu. Như vậy Tần Dạ ánh mắt đảo qua chung quanh tập kết đám người, dừng lại một chút, tiếp tục nói, giải tán. Vậy ta trước mang theo các huynh đệ về trên thuyền chỉnh đốn. Ngàn xương cốt nói rằng, đi thôi. Tần Dạ khoát tay áo. Ngàn xương cốt không cần phải nhiều lời nữa, quay người mang theo chung quanh đồng bạn hướng chính mình ngàn xương hào bay đi. Tần Dạ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, sau đó quay đầu ngắm nhìn một phía, nhìn xem trên mặt biển những cái kia trong chiến đấu biến tàn phá không chịu nổi địch quân thuyền hải cốt, hướng La Áp nói, những thuyền này, liền để tinh thú hào nuốt lấy a. Minh bạch. La Áp trong lòng vui mừng, lập tức ý niệm khai thông tinh thú hào, chuẩn bị để nó lái về phía những cái kia bồng bềnh thuyền xương cốt. Vẫn là ta tới đi. Một bên Miêu Tỷ lười biếng nâng lên vuốt mèo, đối với hư không nhẹ nhàng vung lên. Không có chút nào phản kháng ý nguyện tinh thú hào, tính cả chung quanh nó một vùng không gian có chút ba động một chút, một giây sau tựa như cùng thuấn di giống như, trực tiếp xuất hiện tại gần nhất một đống rách nát thuyền xương cốt bên cạnh. Ngay sau đó, tinh thú hào kia giữ tận mũi tàu, viên kia to lớn tinh thú xương sọ, chậm rãi mở ra dường như có thể thôn phệ tất cả miệng lớn, bắt đầu nhắm ngay phía trước rách nát thuyền. Kia chiếc rách nát thuyền tại cái này hấp lực cường đại hạ, không có chút nào sức chống cự, thân tàu phát ra kẹt kẹt rên rỉ, cũng không lâu lắm liền bị hút vào tinh thú xương sọ lớn trong miệng. Nuốt xong chiếc thứ nhất thuyền, tinh thú hào chậm mấy giây, liền tại Miêu Tỷ trợ giúp hạ, xuất hiện tại thứ hai chiếc rách nát thuyền bên cạnh. Cứ như vậy, tại mọi người hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, tinh thú hào như cùng một cái không biết mệt mỏi thao thiết, tại Miêu Tỷ không gian chi lực phụ trợ hạ, hiệu suất cao thôn phệ một chiếc lại một chiếc hải cốt. Thẳng đến Tần Dạ dưới chân bọn hắn chiếc thuyền này chỉ hải cốt cũng hoàn toàn nuốt hết, nó mới rốt cục hài lòng dừng động tác lại. Nô, dễ chịu. Một cái hơi có vẻ lười biếng âm thanh âm vang lên, chỉ thấy tinh thú hư ảnh theo tinh thú hào bên trên nổi lên, nó giống như là ăn uống no đủ giống như, vô cùng nhân cách hóa sở lên chính mình kia từ năng lượng tạo thành bụng. Lưu lại cá mập đao bọn hắn, cùng chưa đi xa ngàn xương cốt đoàn hải tặc các thành viên, tập thể mắt thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, tất cả đều rơi vào trầm mặc, nội tâm nhận rung động thật lớn. Trở về thật tốt tiêu hóa. Tần Dạ đối với cái này cũng là mười phần bình tĩnh, dường như chỉ là thấy được một cái chuyện bình thường. Biết rồi, đi ngủ đây. Tinh thú hư ảnh lười biếng đánh cái cự lại ngáp, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa chui vào tinh thú hào bên trong. La Áp cũng sau đó một khắc, tâm niệm vừa động, đem trừ quỷ dị xương mù hào bên ngoài tất cả thuyền, bao quát vừa mới thôn phệ hoàn tất tinh thú hào, thu sạch trở về chuyên môn thuyền trong không gian. Đợi đến tất cả mọi người leo lên quỷ dị xương mù hào sau, Tần Dạ đứng tại đuôi thuyền, hướng phía nơi xa còn tại mắt đưa bọn hắn ngàn xương cốt bọn người phất phất tay, đi. Vừa dứt tiếng, quỷ dị xương mù hào không nhanh không chậm thay đổi đầu thuyền, hướng phía cùng ngàn xương cốt đoàn hải tặc phương hướng ngược nhau chạy tới. Ngàn Kỵ nhìn xem quỷ dị xương mù hào dần dần từng bước đi đến thân ảnh, nhịn không được nhẹ giọng nói lẩm bẩm, đại ca, chúng ta cái này có tính không là lên phải thuyền giặc a? Nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Ngàn xương cốt tức giận vỗ một cái sau gáy của hắn, lập tức ánh mắt đảo qua dưới trướng chỗ có thành viên, thanh âm trầm ổn mà hữu lực nói, các minh đệ, đi theo Tần Dạ có khả năng mang tới chỗ tốt, ta muốn. Các ngươi vừa rồi đã tận mắt chứng kiến, thậm chí tự thể nghiệm tới. Về phần tương lai đến tuột cùng sẽ như thế nào, kia là tương lai mới cần muốn cân nhắc chuyện. Mà bây giờ, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ một điểm, chúng ta y nguyên vẫn là ngàn xương cốt đoàn hải tặc. Điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Cái khác, không cần quá nhiều sầu lo. Tại ngàn xương cốt một phen cổ vũ lòng người lời nói hạ, đám người nguyên vốn có chút phức tạp cùng mê mang cảm xúc dần dần bị đuổi tàng ra, một lần nữa tỉnh lại, bộc phát ra cao hô ứng âm thanh. Hải tặc cờ vẫn tại ngàn xương hào bên trên tung bay, chỉ là tương lai hướng đi đã cùng đi qua khác biệt. Quỷ dị xương mù hào. Tần Dạ tại bong tàu trên ghế nằm thư thư phục phục nằm xuống, hai mắt nhắm lại, theo miệng hỏi, Miêu Tỷ, vừa rồi phụ cận có khác đoàn hải tặc tới gần sao? Có hai chi. Miêu Tỷ lười biếng đáp lại nói, vậy vây đuôi, muốn đi chơi hắn nhóm sao? Không đi, bọn hắn lại không chọc chúng ta. Tần Dạ biểu thị hắn không muốn động. Meo Miêu Tỷ lườm hắn một cái, quay đầu đối cột buồm bên trên quạ đen nói rằng, nghe không? Thu xương ngủ, lão đại nói không muốn làm việc. Hoa hoa, thu được. Quạ đen trầm thấp ứng hai tiếng, trong mắt u quang lóe lên, bên ngoài mấy dặm kia phiến nồng đậm tới làm cho người mê thất biện xương ngủ, bắt đầu lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Ra tay trước một trường, chương 762, hỗn độn thí luyện chương 762, hỗn độn thí luyện vẫn là tìm không thấy phương hướng sao? Lôi Vĩ nhìn chằm chằm phía trước dường như vô biên bắt ngát đồng bụ, cau mày, trong giọng nói mang theo một tia nôn nóng. Thuyền của bọn hắn đã tại mảnh này quỷ đà tường giống như trong xương mù phí công chuyển gần 10 phút. Lôi ca, la bàn kim đồng hồ loạn chuyển, tất cả chỉ hướng tính kỹ năng đều mất hiệu lực. Chúng ta khả năng thật lạc đường, một gã thuyền viên hệ bài báo cáo. Lôi Vĩ đang chuẩn bị mở miệng gian dạy, phía trước nguyên bản đậm đến tan không ra mê vụ, chợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng manh lên. Có biến hóa. Hướng phía trước mở. Hết tốc độ tiến về phía trước. Lôi Vĩ mừng rỡ, lập tức hét lớn. Phản phất là vì đáp lại mệnh lệnh của hắn, ngăn cản tầm mắt mê vụ cấp tốc tiêu tán, phía trước cảnh biển bỗng nhiên biến rõ ràng. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn may mắn, một chiếc thuyền hình dáng thình lình xuất hiện tại cách đó không xa trên mặt biển. Lôi ca, phía trước có thuyền, chuẩn bị nên địch. Lôi Vĩ trong lòng giật mình, lập tức cao giọng hò hét. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, đối diện chiếc thuyền kia bên trên cũng đã xảy ra tương tự một màn, kinh hô, hò hét, vội vàng chuẩn bị chiến đấu âm thanh liên tục không ngừng. Tại quả đen tinh chuẩn hơi thao hạ, cái này hai chi nguyên bản chút nào không liên quan gì đoàn hải tặc, hải kịch tính gặp nhau. Hai ngày sau, hải tặc tinh, đông cực trấn. Hàn Thạc nhìn trong tay tin tức, lông mày cau lại, bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài, không hổ là dạ thần a. Đi tới chỗ nào, nơi đó liền đến nhấc lên sóng gió. Trong tay hắn tin tức, rõ ràng ghi chép một chi vừa mới thành lập mới đoàn hải tặc tin tức, tên đoàn, Diệt Tần hải tặc đoàn thuyền trưởng, không chủ yếu thuyền biên, săn gió, Trương Ưu, Ước Long. Trở lên 10 người, trong đó 6 người đoàn hải tặc có thể xác nhận là tần dạ tiêu diệt. Hỗn độn biển. Trải qua liên tục 2 ngày kịch liệt mà hỗn loạn chém giết, trong hải vực may mắn còn sống sót đoàn hải tặc số lượng đã giảm mạnh. Mà mảnh này được xưng là hỗn độn biển bí cảnh, rộng lớn trình độ cũng vượt ra khỏi tần dạ lúc đầu đoán trước. Mới đầu, vừa tiến vào không lâu liền liên tiếp tao ngộ nhiều cái đoàn hải tặc, nhiều tần dạ nghĩ lầm vùng biển này cũng sẽ không quá lớn. Nhưng mà, thực tế thăm dò xuống tới, nó mặc dù không gọi được vô biên bát ngát, nhưng cũng so tần dạ trong tưởng tượng muốn càng thêm rộng một ít. Trong 2 ngày, tần dạ lượn quanh một vòng, đại khái xác định hỗn độn biển phạm vi. Tại trong lúc này, hắn từng xa xa thoáng nhìn tám hoàng một trong ngư nhân đoàn hải tặc cờ xí, nhưng cái kia khổng lồ đội tàu như là biển sâu cự thú giống như lặng yên tới lui, song vương cũng không tiếp xúc, tần dạ cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp theo chính mình hành trình. Trừ cái đó ra, hắn còn tuần tự gặp 12 mới bên trong hai chi, biển cả đoàn hải tặc cùng nhân ngư đoàn hải tặc. Biển cả đoàn hải tặc phía sau là biển cả liên bang, xem như gọi linh liên bang đồng minh, song vương gặp nhau tự nhiên bình an vô sự. Mà nhân ngư đoàn hải tặc tuy là hải tặc tinh bản thổ thế lực, nhưng từ trước đến nay bảo trì trung lập, cùng gọi linh liên bang hải tặc tinh phân bộ quan hệ cũng coi như hòa hợp. Bởi vậy, tần dạ gặp phải cái này hai đại hải tặc đoàn lúc, cũng không lựa chọn né tránh, mà là đơn giản trao đổi tình báo, liền ăn ý các tự rời đi, cũng không xảy ra xung đột. Về phần cái khác tao ngộ đoàn hải tặc, ngoại trừ số ít mấy cái thấy lợi đối mắt, chủ động phát động công kích bị tần dạ thuận tay đánh tan bên ngoài, còn lại chỉ cần không chủ động khiêu khích, tần dạ cũng đều chẳng muốn ra tay. Nói tóm lại, tần dạ chủ đánh một cái hiền hòa. Đương nhiên, tranh đoạt thiên tài địa bảo lúc ngoại trừ. Lão đại, cái này hỗn độn biển sẽ không phải thật muốn chúng ta đám người này tự giết lẫn nhau tới cuối cùng chỉ còn một đội, mới bằng lòng đem cuối cùng ban thưởng nẹn ra đi à? La Áp hưu khí vô lực ghé vào bánh lái bên trên, nhìn trước mắt dường như đã hình thành thì không thay đổi mặt biển, thờ phạt mà hỏi. Hẳn là sẽ không. Tần dạ cao mày tiếp tục nói, nếu thật là như thế, nó đắc tội người cũng quá nhiều, được không bù mất. Lại nói, như thế đối với nó cũng không có gì tốt chỗ. Kia hỗn độn biển ban thưởng, nên không phải là những này à? La Áp hỏi lần nữa. Nếu như chỉ những thứ này lời nói, vậy thì không có ý nghĩa. Tần dạ đứng người lên, đi đến mũi tàu, ngắm nhìn phía trước nhìn như vô ngần hỗn độn mặt biển, trầm mặc một lát, tiếp tục nói, trước cứ như vậy mở à, nếu là qua mấy ngày còn không xuất hiện, vậy thì tần dạ không có nói hết lời, nhưng nghe đến hắn lời nói đồng bạn, đều trong nháy mắt minh bạch lao đại ý tứ, lại không xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể chiến. Trải qua lúc đầu 2 ngày hỗn loạn chém giết, giờ phút này còn sống sót tại trong biển hỗn độn các đại hải tập đoàn, tựa hồ cũng ngầm hiểu ý tiến vào một loại nào đó tỉnh táo kỳ, lẫn nhau khắc chế, tận lực tránh cho xung đột không cần thiết. Thời gian tại một loại quỷ dị bình tĩnh bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua. Rốt cục, tại hỗn độn biển mở ra sau ngày thứ 5, ngay tại một chút kiên nhận không đủ đoàn hải tặc sắp kìm nén không được, chuẩn bị lần nữa động thủ lúc, dị biến nảy sinh. Bầu trời chỗ cực kỳ cao, đột nhiên không có dấu hiệu nào bắn ra vô cùng lóa mắt, dường như có thể thôn vệ tất cả sát thái hỗn độn chi quang. Cùng lúc đó, một cái hùng vĩ mà hờ hững thanh âm như là thiên dụ giống như tại toàn bộ hỗn độn trên biển về tay không đãng, hỗn độn thí luyện đã hiện thế, tới trước thử, mỗi lần giới hạn một người, thương quan người sẽ thu hoạch được cuối cùng ban thưởng. Tần Dạ đột nhiên đứng dậy, hướng bốn phía nhìn lại. Tại phía đông, Miêu thị trước tiên thông qua không gian ba động xác nhận phương hướng. Đi. Tần Dạ không chút do dự hô. Mèo. Miêu thị thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Dạ bên cạnh, vuốt mèo đầu vào bờ vai của hắn, không gian chi lực chấn động, hai người trong chốc lát liền biến mất ở nguyên địa. Chỉ để lại một giáp tấm vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng đồng bạn. Tại Tần Dạ cùng Miêu thị biến mất sau một giây sau, La Áp cái thứ nhất đột nhiên lấy lại tinh thần, mặt trong nháy mắt bị hưng phấn tràn ngập, hắn nhảy lên buồng lái, gân cổ lên hô lớn, làm việc. Làm việc. Điều động. Hắn một bên hô hào, một bên toàn lực điều khiển quỷ dị xương mù hào thay đổi đầu thuyền, phá vỡ sóng biển, hướng phía phương đông mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Gia Cát, Kiếm Quyển, Sàn Sạt mấy người cũng lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, vẻ mặt trang nghiêm, yên lặng điều chỉnh tự thân khí tức, tùy thời chuẩn bị hưởng ứng Tần Dạ sau một khắc khả năng gửi tới triệu hoán. Một lát sau, tại Miêu Tỷ không gian xuyên toa dẫn đầu hạng, Tần Dạ lặng yên xuất hiện tại một chỗ chiến trường khu vực biên giới. Chỉ thấy cách đó không xa mặt biển một mảnh hỗn độn, nổi lơ lửng vỡ vụn tấm ván gỗ cùng tạp vật, hiển nhiên vừa mới kinh nghiệm một trận ác chiến. Mà tại mảnh này bừa bộn trung tâm, một cái vô cùng to lớn, nhưng lại dị thường bình tĩnh thâm thúy vòng xoáy ngay tại xoay chậm chậm, dường như một cái nhìn chăm chú bầu trời cự nhãn. Tại vòng xoáy này trung quanh, đen nghị tụ tập gần ngàn trăm tên hình thể khác nhau, hung thần ác sát hải tặc, bọn hắn phân biệt đứng tại phương hướng khác nhau, lẫn nhau cảnh giác, nhưng lại đều kiềm chế không có động thủ, ánh mắt đồng loạt ném hướng phía dưới kia thần bí vòng xoáy. Một cái đoàn hải tặc. Miêu thị ngồi xổm ở Tần Dạ đầu vai, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước hỏi. Nhìn qua không giống. Tần Dạ bén nhạy phát giác được có chút hải tặc vẻ mặt không tốt lắm. Vậy bọn hắn vì cái gì không đánh nhau? Miêu thị mở miệng lần nữa. Khả năng có một loại nào đó ước định a. Tần Dạ bình tĩnh đáp lại, lập tức giống là nghĩ thông cái gì, thấp giọng tự nói, hỗn độn biển, hỗn độn chi chiến, thành mạnh nhất hải tặc, đến lịch thiên cơ duyên bây giờ nhìn, cái này hỗn độn chi chiến quả nhiên nhất ngay thẳng lý giải chính là để chúng ta chém giết lẫn nhau, dùng máu và lửa đến sang chọn. nghịch thiên cơ duyên thì có hai loại hàng nghĩa, một loại là làm chém giết tới cái nào đó điểm tới hạn lúc, hỗn độn thí luyện liền sẽ tự hành xuất hiện, bản thân cái này tức là một loại cơ duyên. Một loại khác, dĩ nhiên chính là chỉ thông qua thí luyện sau chỗ có thể thu được cuối cùng phần thưởng. Về phần hỗn độn biển cùng mạnh nhất hải tặc chính là chữ trên mặt ý tứ. Nghe Tần Dạ đột nhiên giải thích, Miêu tỷ nhẹ khẽ gật đầu, Miêu tiểu nói này cũng là có chút ý tứ. Cho nên, hiện tại nói thế nào? Miêu tỷ quay đầu nhìn về phía Tần Dạ, chờ đợi quyết định của hắn. Tần Dạ ánh mắt bình tĩnh đảo qua cách đó không xa đám kia nhìn chằm chằm, kiềm chế lẫn nhau hải tặc, trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng, "Dọn bãi, nhường La Áp tiến vào thí luyện. Vậy ngươi còn không mau triệu bọn họ chạy tới?" Miêu tỷ không nói vây vây bôi. "Ha ha, ta đây không phải ngay tại triệu đi." Tần Dạ lời còn chưa dứt, dòng giá 10 đạo sáng chói triệu hoán quang mang trong nháy mắt tại trùng quanh hắn không vực cùng trên mặt biển hiện hiện. "La Áp, đem tất cả thuyền đều triệu hoán đi ra." "Dọn bãi." "Các cặc." "Thu được." La Áp hưng phấn tiếng đáp lại mang theo kích động chiến ý chương 763, "Dọn bãi, nhập vòng xoáy." 2/1, chương 763, dọn bãi, nhập vòng xoáy, 2/1, sau một khắc, nồng đậm sương mù xám vô thanh vô tức tràn ngập ra, cấp tốc bao phủ lớn phiến hải vực. Ngay sau đó, từng chiếc hình thái khác nhau, lại giống nhau tản ra khí tức cường đại thuyền hình dáng, chờ bọn phá vỡ sương mù. Tinh thú hảo, Nguyệt Nha hảo, Lam Hải hảo, Cực Phá hảo. Quen thuộc thuyền trục vừa hiện thân, mà càng làm cho người ta bên cạnh mục đích là, mỗi một chiếc thuyền bong tàu cùng mạn thuyền phía trên, đều đứng sừng sững lấy mấy trăm đạo thân ảnh, bọn chúng cũng phi nhân loại, mà là duy trì các loại linh thú hình thái thủy thủ, có bao trùm lân giáp, có sinh ra cánh chim, có tứ chi bảy biện ra nguyên tố đặc thù, mặc dù hình thái khác nhau, lại đều ánh mắt sắc bén, kỷ luật nghiêm minh, quanh thân dũng động không thể khinh thường năng lượng ba động. Bọn chúng im lặng tập kết, túc sát khí thế nối thành một mảnh, như là bản thạch kiên định chiến trận, mang theo chịu nặng uy áp, giáng lâm tại mảnh này vừa mới trải qua chém giết, bầu không khí đã căng cứng tới cực điểm hải vực phía trên. Quỷ dị sương mù hào bên trên, cá mập đao nhìn xem hiện lên ở chung quanh mấy chiếc hoàn toàn mới thuyền, con ngươi không khỏi có chút co bảo. Quả nhiên còn có. Cá mập đao trong lòng thất kinh, hít sâu một hơi, đè xuống quần quần cảm xúc, cấp tốc đem ánh mắt khóa chặt ở phía xa vòng xoáy địch nhân ở chung quanh trên thân, tiến vào trạng thái chiến đấu. Cùng lúc đó, tại nồng đậm sương mù xám đống nhiên tràn ngập ra một phút này, tụ tập tại vòng xoáy khổng lồ biên giới hơn ngàn tên hải tặc liền trước tiên đã nhận ra dị thường. Ánh mắt của bọn hắn kinh nghi bất định hướng bốn phía liếc nhìn. Chuyện gì xảy ra? Cái này sương mù lên được quá đột nhiên. Thật quỷ dị sương mù, có thể ngăn cách cảm giác. Địch tập. Là địch tập. Địch nhân ở phương hướng nào? Người mắt mù sao? Chẳng phải đang kia một gã phản ứng nhanh chóng tôn hùng người đột nhiên quay đầu, chỉ hướng Tần Dạ hạm đội nguyên bản chỗ phương vị, lại khi nhìn đến phía trước đã bị nặng nghề sương mù xám hoàn toàn bao phủ, cái gì cũng thấy không rõ sau, mạnh mẽ nghẹn lời nói tiếp theo. Không đến 2 giây, tôn hùng người lấy lại tinh thần, sốt ruột hướng bên cạnh con cua người giải thích nói, ngươi tin ta, chính ở đằng kia. Sương mù đằng sau. Ta vừa mới nhìn thấy, có thật nhiều thuyền. Ngay tại bọn này hải tặc bởi vì bất thình lình đồng vụ mà lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn cùng suy đoán lúc, đứng tại quỷ dị sương mù hào thuyền thủ Tần Dạ, thấy tất cả thuyền cùng thủy thủ đều đã vào chỗ, đã không còn mảy may chần chờ, quả quyết hô, bên trên. Dọn bãi. Tốc chiến tốc thắng. Các minh đệ. Ta lên trước. Chít chít hưng phấn lên tiếng, thân hình siêu phóng lên tận trời. Tại bay cao quá trình bên trong, nguyên tố chi vương nguyên tố thức tỉnh liên tiếp mở ra, năng lượng cường đại chấn động trong nháy mắt theo trong cơ thể nó bộc phát ra. Nó hình thái biến càng thêm uy nghiêm mà mịt, quanh thân vẩn quanh sắc thái lộng lẫy năng lượng nguyên tố như là sôi trào giống như sinh động. Nguyên tố thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại nó trong tay, cũng cấp tốc biến hình kéo duỗi, hóa thành một thanh khổng lồ nguyên tố thần cung. Trạng thái toàn bộ triển khai chít chít, không chút do dự kéo căng nguyên tố thần cung, trên dây cung sáng chói năng lượng cấp tốc hội tụ, nhắm ngay nơi xa hỗn loạn địch nhóm. Hiu, hiu, hiu. Trong chốc lát, từng đầu từ thuộc tính khác nhau nguyên tố ngưng tụ mà thành, rất sống động hình rồng mũi tên rời dây cung mà ra. Hỏa long nóng bỏng, băng long lạnh thấu xương, lôi long nóng nảy. Bọn chúng phát ra chấn thiên gào thét, mang theo kinh khủng uy năng lao thẳng tới phương xa. Nhưng mà, những này hình rồng tiễn mang cũng không phi hành bao xa. Liền đang bay ra 100 mét về sau, chít chít trong mắt không gian chi lực lóe lên, tất cả mũi tên phía trước không gian có chút vặn mèo, trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ thôn vệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, tại địch nhân tụ tập dày đặc nhất mấy cái khu vực, không gian như là mặt nước giống như nhộn nhạo lên, kia từng đầu gáo thét hình rồng tiễn mang lại chống rông xuất hiện, dường như từ trên trời giáng xuống thẩm phán, theo bốn phương tám hướng hướng phía trở tay không kịp địch nhân mạnh mẽ đánh tới. Oeng, ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng nổ liên hoàn vang lên, nguyên tố quang mang trong nháy mắt thôn vệ một khu vực như vậy, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích quét sạch ra. Cái này tinh chuẩn mà tàn nhẫn tập kích, không chỉ có là trận này đoạt tư cách chi chiến vang dội rung động thứ nhất pháo, càng là hoàn toàn đánh tất cả địch nhân một trở tay không kịp. Lạc lạc nhìn phía xa trên mặt biển tựa như thịnh đại pháo hoa giống như không ngừng nở rộ nguyên tố quang huy cùng đình thai nhức góc nổ đùng, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mặc dù phía trước sương mù xám rất nồng nặc, nhưng tầm mắt của bọn hắn cũng sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Một bên, tại trong mấy ngày này, nhìn nhiều lần loại tràng diện này đoá đoá, trong mắt vẫn là không nhịn được lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. Bất quá, nàng rất nhanh liền hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Nàng nhìn cách đó không xa cơ hồ là thiên về một bên chiến cuộc, cẩn thận từng ly từng tí huy động cánh, bay đến Lạc Lạc bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Lạc Lạc tỷ, chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to?" Ách Lạc nghe vậy khẽ giật mình, vô ý thức cắn đầu ngón út, lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Mà đúng lúc này, Tần Dạ thanh âm từ một bên truyền đến, "Để bảo đảm La Áp tiến vào thí luyện sau, có thể không chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào, chúng ta nhất định phải làm như vậy." chỉ có lấy tuyệt đối lực lượng tốc chiến tốc thắng mới có thể vì hắn tranh thủ tới nhất nhiều thời giờ. Nếu như La Áp có thể ở 8 hoàng 12 mới những tên kia nghe hỏi đuổi trước khi đến, liền thành công thông qua khảo nghiệm, vậy thì không còn gì tốt hơn. Đoá Đoá nghe tiếng nhìn lại, nhìn xem Tần Dạ xoay đầu lại ôn hòa nụ cười, lập tức có chút ngượng ngùng đáp lại nói, "Ca ca, ta đã hiểu." Đoá Đoá cũng phải cố gắng lên, về sau đại chiến, có thể không thể thiếu ngươi phụ trợ a. Tần Dạ cười khích lệ nói, "Ân." Đoá Đoá dùng sức gật đầu, trong mắt lóe lên tràn ngập chờ mong cùng khát vọng qua mang. "Vậy ca ca, ta cũng phải cấp bọn hắn thêm trạng thái." Một bên Lạc Lạc nghe được những này, lập tức nhảy cẫng nói. Tần Dạ quay đầu nhìn về phía Lạc Lạc, cười gật đầu, "Tốt, đi thôi." Lạc Lạc nghe vậy, lập tức nhắm mắt lại, hơi hơi nổi lên một hạ cảm xúc, sau đó hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, bắt đầu nhẹ giọng ngâm nga lên linh hoạt kỳ ảo mà du dương ca dao. Theo tiếng hát của nàng như là gợn sóng giống như quyết tán ra đến, đang ở tiền tuyến chiến đấu ra các, La Áp, Chi Chi, cùng tất cả các thủy thủ đang nghe tiếng ca sát na, liền trong cảm giác tâm trong nháy mắt biến đến vô cùng bình thản tỉnh táo, tư duy càng thêm rõ ràng, tự thân chỉnh thể trạng thái chiến đấu cũng tại thời khắc này rõ ràng thu được một chút tăng lên. La Lạc Lạc, Lạc Lạc tiểu công chúa bắt đầu phát huy. Các minh đệ, thêm chút sức, tranh thủ một ca khúc thời gian giải quyết chiến đấu. Còn một ca khúc đâu, vừa mới tại chít chít giảm một đợt thế công hạng, bọn hắn trực tiếp thiếu một chồng người. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dọn bãi. Nhường La Áp thuyền trưởng an tâm đi thí luyện, cho chúng ta làm tốt hơn thuyền tới. Tại Lạc Lạc tiếng ca cổ vũ cùng gia trì hạng, các thủy thủ chiến đấu không khí lộ ra đã hiệu suất cao lại mang theo vài phần nhẹ nhõm. Nhưng mà, bọn hắn đối thủ lại lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng ở sâu. Tại kinh nghiệm chít chít kia như là thiên tai giống như đợt thứ nhất hủy diệt tính đả kích sau, còn sót lại hải tặc nhóm mặc dù nương tựa theo máu và lửa bên trong ma luyện ra bản năng ý đồ trọng chỉnh trận hình, nhưng này thảm trọng thương vong đã để bọn hắn tâm kinh đảm hàn. Càng làm cho người ta hít thở không thông là chung quanh kia nồng đậm không tiêu tan, không ngừng quần quần quỷ dị xương mù xám, bọn chúng như là vô hình lồng giam, cực đại thôn phệ tia sáng, bóp méo thanh âm, hoàn toàn tước đoạt tầm mắt của bọn họ cùng cảm giác. Bọn hắn như là người mù giống như tại trong xương mù dãy rủa, căn bản là không có cách phán đoán địch nhân đến tột cùng từ đâu mà đến, lại có bao nhiêu kinh khủng đối thủ ẩn nấp trong đó, loại này không biết sợ hãi theo lúc đầu liền để bọn hắn lâm vào cực đoan bị động. Mà khi những cái kia trầm mặc mà địch nhân cường đại, như là lấy mạng u hồn giống như, không có dấu hiệu nào theo bốn phương tám hướng mỗi một cái phương hướng trong sương mù đống nhiên rất ra, cũng dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực kinh khủng cùng bọn hắn đánh giáp lá cả lúc, còn sót lại hải tặc nhóm cuối cùng một tia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ý chí, rốt cục bị triệt để tuyệt vọng chỗ nghiền nát, binh bại như núi đổ. Tại loại này không chút huyền niệm nghiền ép trạng thái hạ, tụ tập tại cự hình vòng xoáy trung quanh, nguyên bản còn ôm lấy may mắn tâm lý địch quân hải tặc, thậm chí không thể tổ chức lên một lần ra dáng phản kích, liền tại La Áp bọn hắn hiệu suất cao mà lánh khớp tiêu diệt toàn bộ hạ, cấp tốc bị đánh tan, tan rã. Cũng không lâu lắm, vùng biển này liền hoàn toàn yên tĩnh trở lại. GS hôm nay một trường, ngày mai bổ. Chương 764, quen thuộc thí luyện chương 764, quen thuộc thí luyện, ngày hôm qua bổ, chương trước một lần nữa nhìn một chút, nhiều gần 2000 chữ, bổ tới 4000 chữ. Hôm nay ra tay trước một trường, chương 02, đã định, thẻ trên thuyền, nghĩ nửa ngày thuyền, không cam tâm hắn khế ước ngươi. Cờ sĩ nhẹ giọng thở dài, dòng nước tạo thành mặt cờ đều tựa hồ có chút úi. Quả đen nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ngữ khí lại bình thản, hắn khế ước ta thời điểm, ngươi cũng không nhất định để ý hắn. Vì sao? Cờ sĩ không hiểu hỏi lại, cột cờ hơi nghiêng về phía trước. Quả đen trong mắt lướt qua một tia hồi ức cùng trêu tức, hỏi ngược lại, ngươi sẽ coi trọng một cái liền chuẩn đồ đẳng tiềm lực đều không có linh thú. Cờ sĩ nghe vậy, mặt cờ bên trên kia khô lâu đồ án mắt to đột nhiên lóe lên một cái, toát ra nhân cách hóa kinh ngạc vẻ mặt, toàn bộ cờ sĩ dường như đều cứng đờ, lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Dòng nước tựa hồ cũng đình chỉ lưu động, hiển nhiên bị đáp án này rung động thật sâu. Quả đen nhìn xem nó bộ dáng này, cũng là tò mò, hoa hoa. Ngươi cứ như vậy tin tưởng. Cờ sĩ chậm rãi lấy lại tinh thần, dòng nước khôi phục lưu động, thanh âm của nó mang theo một loại nhìn thấu lạnh nhạt, ngươi không có gạt ta tất yếu. Hoa hoa, thông minh. Quả đen nhẹ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Cờ sĩ lại trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt của nó đảo qua phiêu phù ở vòng xoáy khổng lồ chung quanh kia từng chiếc khí tức bất phàm chiến hạm, hỏi, kia, yeah. Ta bây giờ còn có cơ hội bị hắn khế ước sao? Đương nhiên có thể. Quả đen trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười, trừ ta ra, La Áp có thể cùng ở đây bất kỳ một chiếc thuyền chỉ giải trừ khế ước quan hệ. Ai cờ sĩ phát ra một tiếng thật dài, tràn ngập tâm tình rất phức tạp thở dài. Loại này dường như dự bị lúc nào cũng có thể bị thay thế cảm giác, quả thực làm cho người không dễ chịu. Nhưng như không tuyển chọn cùng hắn đi, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn biển, thậm chí hải tặc tinh, những khả năng khác gặp phải người, chỉ sợ liền trước mắt vị này cũng không sánh nổi. Cờ sĩ trong lòng có chút phiền muộn, nhưng cái này dường như đã là lập tức lựa chọn tốt nhất. Lần nữa trầm mặc mấy chục giây sau, cờ sĩ dường như hạ quyết tâm, quay người mặt hướng Tần Dạ, trịnh trọng hỏi, cùng ta hoàn toàn khế ước sau, ngươi có thể không lại chủ động đúng tay hải tặc tinh phân tranh sao? Tần Dạ mang trên mặt nụ cười ấm áp, hỏi ngược lại, nếu như hải tặc tinh bị những tinh cầu khác xâm lấn, đứng trước diệt vong nguy cơ, ta cũng không cần quản sao? Không phải ý tứ này. Cờ sĩ vội vàng giải thích nói, mặt cờ chấn động, ta nói là không lại chủ động đi bóp chết hải tặc tinh hy vọng, cái này có thể bằng lòng ngươi. Tần Dạ cười tiếp tục nói, bất quá bọn hắn nếu là chủ động tiến công chúng ta liên bang trọng yếu khu vực, hoặc là uy hiếp được đồng bọn của ta, kia đừng trách ta ra tay phản kích. Cái này hiển nhiên cờ sĩ tỏ ra là đã hiểu, nhưng bổ sung một câu, nhưng ở trong quá trình này ta sẽ không ra lực. Cái này không có vấn đề. Tần Dạ thoải mái mau đáp ứng, như vậy về sau gặp lại. Lời còn chưa dứt, cờ xí liền một lần nữa hóa thành một cỗ thanh tịnh dòng nước, như là đã mất đi chèo chống giống như, rơi xuống dưới phương vòng xoáy khổng lồ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Meo nói đây coi như là đồng ý. Miêu thị không xác định mà hỏi thăm. 89/10 a. Tần Dạ cũng không nhịn được cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Kaka, không nên xem thường chính mình đi. Chúng ta thật là rất mạnh. Lạc Lạc chống nạnh, nghiêm trang nói rằng, bộ dáng kia cực kỳ giống đang dạy bảo học sinh tiểu lão sư. Tần Dạ nhịn không được đưa tay, cương chiều vuốt vuốt Lạc Lạc cái đầu nhỏ, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Tốt tốt tốt, chúng ta rất mạnh. Xoa nhẹ một hồi, hắn bung ra Lạc Lạc, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, nhìn về phía chung quanh đồng bạn, thanh âm rõ ràng chuyển khắp bốn phía, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta đều phải thủ tại chỗ này, thẳng đến một giây sau cùng, thẳng đến La Áp bình yên trở về mới thôi. Thu được. Minh bạch. Chung quanh trong nháy mắt vang lên chỉnh tề mà vang dội tiếng đáp lại, chiến ý dâng trào. Tân Dạ thấy thế, hài lòng gật đầu, chờ đám người an tĩnh lại sau, bắt đầu rõ ràng, đơn giản phân phối riêng phần mình nhiệm vụ cùng vị trí phòng thủ. Cùng lúc đó, thí luyện trong không gian, La Áp đang lặng lặng ngủ say tại một đầm thâm thúy, không ngừng quần quật lấy hỗn độn năng lượng bến nước bên trong. Mà liên tại đầm nước bên bờ, một chiếc có thể xưng quỷ phụ thần công, khó mà dùng ngôn ngữ chính xác miêu tả to lớn cự hạm, đang lặng lặng lơ lửng, tản ra làm người sợ hãi cổ lao khí tức. Đơn giản nhìn lại, cự hạm mũi tàu cũng không phải là cứng nhắc điêu khắc, mà là một cái dường như ủng có sinh mệnh hoạt hóa đầu thú. Hình thái huyền ảo, không ngừng tại mấy loại thượng cổ hỗn độn linh thú đặc thù ở giữa vi diệu lưu chuyển, khi thì hiện hiện hình rồng, độc giác cao chót vót, đôi mắt như xoay tròn tinh vân, thâm thúy khó lường. Khi thì dường như che giáp cự côn, miệng lớn lúc khép mở dường như ở trong chứa có thể thôn vệ tất cả lốc xoáy. Khi thì lại như tường thủy kỳ lân, hơi thở phun ra nuốt vào lấy nguyên thủy hỗn độn khí lưu. Đầu thú hai mắt thì là hai viên không ngừng tiến hành chôn vùi cùng trọng sinh tuần hoàn hỗn độn hạch tâm, bọn chúng nhìn chăm chú lên hư vô phía trước, ánh mắt chiếu tới chỗ, dường như liền thông thường không gian đều có thể bị tùy tiện xé rách. Cự hạm thân tàu cũng không tầm thường chất gỗ hoặc kim loại, mà càng giống là một loại nào đó hỗn độn năng lượng kết tinh cùng không biết sinh vật chất sừng dung hợp mà thành kỳ dị chất liệu. Mặt ngoài bày biện ra một loại không phải cố không phải dịch, vĩnh hằng lưu động cảm nhận, sắc thái là không ngừng biến ảo sâu không tinh tuyến sắc, ngẫu nhiên có năng lượng bảy màu mạch lạc như cùng sống thể mạch máu giống như tại hạ lấp lóe lưu động, dấu dếm bàng bạc lực lượng. Làm con thuyền đường cong trôi chạy mà tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, tựa như một đầu ẩn nút cự thú, thể hiện ra cường kiện cơ bắp cùng hoàn mỹ xương cốt kết cấu. Đúng lúc này, kia mặt cờ xí ở một bên lặng yên ngưng tụ mà ra, nó cờ trên mặt khô lâu hai mắt nhìn chằm chằm ngủ say La Áp, phát ra chỉ có chính mình có thể nghe khẽ nói, hy vọng ngươi có thể thành công a. Nó mặc dù đã làm xong cùng La Áp khế ước chuẩn bị, nhưng trước đây sách là La Áp nhất định phải bằng thực lực bản thân thông qua thí luyện. Chỉ có thông qua thí luyện, đã chứng minh tư cách của mình, nó mới có thể chân chính cùng chi khế ước. Như La Áp thất bại, cho dù thiên phú của hắn lại như thế nào nghịch thiên, nó cũng sẽ không lựa chọn hắn. Thông qua thí luyện là nó không thể lay động ranh giới cuối cùng. Mà thí luyện nội dung thì là tại một mảnh từ nó mượn nhờ hải tặc tinh bản nguyên ý thức sáng tạo ra trong thế giới giả lập sinh tồn, cuối cùng trở thành thế giới người mạnh nhất, cũng chính là vua hải tặc. Không sai, lại là vua hải tặc. Làm La Áp ý thức giáng lâm tới mảnh này thế giới giả tưởng trước tiên, một cô không hiểu cảm giác quen thuộc liền đập vào mặt. Còn không đợi hắn cẩn thận quen thuộc cố này giả lập thân thể, một đạo hùng vĩ mà hờ hững thanh âm liền trực tiếp tại hắn chỗ sâu trong óc vang lên, trở thành giới này vua hải tặc, tức có thể thông qua thí luyện. Nghe được cái này vô cùng quen thuộc mục tiêu, La Áp đầu tiên là sức sở, lập tức không khỏi gãi đầu một cái, thốt ra, tại sao lại là vua hải tặc? Nhưng ngay sau đó, hắn dừng lại một chút, trên mặt chẳng những không có buồn rầu, ngược lại toét ra một nụ cười hưng phấn, chiến ý trong nháy mắt nhóm lửa, bất quá, chính hợp ý ta, ta thích. Nói xong, La Áp cấp tốc hoạt động một chút tay chân, hơi hơi thích đứng trước mắt trạng thái, liền ánh mắt sáng rực nhìn về phía bốn phía mảnh này đã lạ lẫm lại dường như mệnh trung chú định rộng lớn thiên địa, không chút do dự bước lên hắn lại một lần trở thành vua hải tặc hành trình.